Chương 319, lão tạ, hắn phỉ báng ta à? Chương 319, lão tạ, hắn phỉ báng ta à? Tạ Chấn Hoa không quen nhìn Tiểu Phi bộ dạng này dáng vẻ hỗn bất lận, vừa đẩy rũi vào lưng Tiểu Phi vừa nói, đi, mất mặt xấu hổ cậu vật, ta hôm nay không tới, ngươi con mẹ nó ngày mai sáng sớm đều treo ở trên cây, còn chăng bước, xéo đi. Trần Đông Phong vẫn chờ xem kịch vui, chỗ đó sẽ để cho Tiểu Phi hiện tại liền đi, nhanh chóng hô, lão tạ, không nổi, chờ một chút, để ta nhìn một chút vị dũng sĩ này một hồi còn có thể hay không tiêu căng khó thuần đứng lên. Tạ Chấn Hoa sững sờ, có chút không nghĩ ra, có ý tứ gì? Trần Đông Phong hướng về Tiểu Phi dương dương cái cảm, ừm, chính ngươi nhìn. Trong mấy giây ngắn ngủi, Tiểu Phi sắc mặt vàng khẹt thì trở thành màu gan heo, cái chán buốc lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Tạ Chấn Hoa cả kinh, cợt mờ nở, đây là gì tình huống, phát bệ. Trần Đông Phong không nói chuyện, mà là một lần nữa châm một điếu thuốc, trận to mắt dò xét Tiểu Phi. Hắn một lần kia chỉ là dùng tăm xỉa răng đâm một chút ớt hiểm nếm thử một miếng, liền tay đến ở viện, giống Tiểu Phi dạng này nuốt sống một cái quả ớt người, hắn sống hai đời, thực sự là lần thứ nhất gặp. Chỉ thấy lúc này Tiểu Phi bắt đầu khống chế không nổi cơ thể, cả người giống như có con kiến đang bò mở dạng, không ngừng gãi cơ thể, đưa dài đầu lưỡi, từng ngụm thở dốc, nước bọt hỗn hợp có mồ hôi không ngừng ra bên ngoài nhà, một bộ lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử dáng vẻ. Rất nhanh, mồ hôi liền thấm ướt Tiểu Phi quần áo, ở mức tách tách dán tại trên thân, hắn cũng không nói hoài tới lại trang bức sĩ diện, ngay lập tức lao đến bên vòi nước vặn mở ra từng ngụm nuốt nước suối. Chỉ là ớt hiểm loại đồ chơi này, làm sao có thể bởi vì ngươi uống nước liền có thể giảm bất cay độ, vẫn tại vô cùng bất nhập hướng về Tiểu Phi cơ thể bên trong chui vào, mang cho cả thể xác và tinh thần hắn thể nghiệm. Chỉ chốc lát công phu, Tiểu Phi liền tay đến cũng lại nhịn không được, co quắp trên mặt đất giống hệt như một con chó chết hai chân đạp lung tung trong vô thức nước miếng chảy ròng ròng, mắt cũng bắt đầu có xu hướng trợn trắng. Trần Đông Phong nhả ra một luồng khói, có chút hăng hái ngồi xổm ở Tiểu Phi đối diện gương mặt kính nể. Phi ca, ngươi nói ngươi dám giết người, ta nhiều lắm là sờ mặt lại. Ngươi nếu là nói sớm một chút ngươi dám ăn sống ớt hiểm ta đã sớm phục, thật sự, ta mà lừa ngươi thì ta làm nhi tử của ngươi, ngươi con mẹ nó thật là một cái dũng sĩ a như bức. Nói đến đây, Trần Đông Phong còn vẻ mặt thành thật quay đầu hướng về phía Trần Hùng bọn hắn mấy cái nói, cho nên à, người tuyệt đối không nên đang tức giận thời điểm sử dụng bản lĩnh thật sự, bởi vì người ta sẽ phát hiện ngươi thật sự không có bản sự. Ngươi nhìn, phi ca của chúng ta lần này trang bức quá lố rồi a. Trần Hùng mấy người cười ha ha một tiếng cũng vây quanh, Trần Ba còn thân thiết dùng cán quốc thọc một chút Tiểu Phi cười nói, phi ca, ngươi vừa rồi kiêu căng khó thuần dáng vẻ tại sao không thấy, sao lại thành ra cái bộ dạng chó chết thế này đứng dậy a? Trần Hùng quanh tay, vẻ mặt thành thật như có điều suy nghĩ. Tiểu Phi tình huống của hôm nay cho hắn mới linh cảm. Có lẽ về sau nếu là có cái gì khó mà xử lý mâu thuẫn kỳ thực không cần thiết vận dụng vũ lực, ngược lại là có thể vận dụng một chút cái này ớt hiểm hiệu quả có lẽ so vận dụng vũ lực có tốt. Hơn nữa, tựa hồ còn không phạm pháp. Trần Đông Phong mấy người đang chế giễu, Tạ Chấn Hoa lại là gấp mắt. Đây là gì tình huống, phát bệnh? Trần Đông Phong, ngươi đã làm gì? Trần Đông Phong lắc đầu, ăn quả ớt mà thôi, không có chuyện gì to tát. Tạ Chấn Hoa nghe vậy thần sắc hơi hơi buông lỏng, chỉ là khẩu khí còn không có lỏng đi xuống, Trần Đông Phong nhanh tiếp lấy lại ý vị thâm trường nói, bất quá thật sự sẽ cay chết người. Tê Tạ Chấn Hoa ra đầu tê dần. Cái kia còn thất thần làm gì, tiện đưa bệnh viện à, thật chẳng lẽ để cho hắn cay chết ở chỗ này, người chết, phiền phức liền lớn. Trần Đông Phong không nói lời nào cũng bất động thần, chỉ là lặng lặng nhìn giống như chó chết kêu rên Tiểu Phi. Tạ Chấn Hoa vẻ mặt nghiêm túc đẩy một chút Trần Đông Phong, đi à, tiện người, an chính là nhà ngươi quả ớt người chết, ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn được liên quan. Trần Đông Phong đứng đứng dậy, một mặt thành khẩn chỉ vào Triệu Đức Trụ hướng về phía Tạ Chấn Hoa nói, không phải nhà ta quả ớt, ớt hiểm là hắn lấy tới. Triệu Đức Trụ sắc mặt lập tức tối sầm. Thảo, ngươi đổ chó hoang thật không là người, chìa khóa xe lấy tới. Trần Đông Phong sững sờ, không đến mức à, cái này còn tiễn đưa bệnh viện, để cho hắn đau một chút là được rồi. Người hiểu cái cục khỉ. Triệu Đức Trụ tức giận nói, ta đây là giống cổ ớt hiểm thật có thể cay chết người. Giống cổ ba chữ tại Vân Thành có rất lớn uy lực, đại biểu còn chưa thuần phục rau quả lương thực, Trần Đông Phong cũng không dám chế mãi, đem ra đỏ phi ném vào cốt sau, nhanh như chớp liền kéo đến trạm y tế. Chỉ là hiện tại là buổi tối, trạm y tế trực ban thầy thuốc cũng không tại. Ra đỏ phi chỉ có thể ngồi xổm ở bệnh viện cửa ra vào, miệng há lớn phun tiếng nước bọt âm khàn khàn hô, thầy thuốc, cứu mạng à, muốn chết rồi. Thật sự, lúc này da đỏ phi tình nguyện bị người đâm mấy đao, cũng không muốn tiếp nhận cái này hỏa tiêu một dạng đau đớn. Thực sự là quá cay, cay đến hắn đều muốn đi chết. Trần Đông Phong nhìn xem da đỏ phi trong thời gian ngắn còn không chết được dáng vẻ cũng lười phản ứng đến hắn, ngồi một mình ở trạm y tế cửa ra vào hút thuốc. Tạ Chấn Hoa nhìn Trần Đông Phong bất động, chỉ có thể để cho Tiểu Phúc chạy phía trước chạy sau đi tìm thầy thuốc, đem da đỏ phi đưa đi nằm viện. Thầy thuốc khi nghe đến da đỏ phi thế mà ăn ớt hiểm về sau cũng là khiếp sợ nói, đây là bị điên rồi, cái này quả ớt cửa vào liền chịu không được, hắn lại còn có thể nuốt được đi. Trần Đông Phong buông tay một cái, có thể thật là đầu óc có bệnh à? Ai đây nói rõ được thầy thuốc bất mãn nhìn xem Trần Đông Phong nói, các ngươi những thứ này làm bạn cũng là, loại tình huống này đều không khuyên giải một chút, ớt hiểm nhưng là sẽ gây nên xuất huyết dạ dày mạch máu vỡ tan, cũng quá không đáng tin cậy. Cùng đi theo xem náo nhiệt Trần Hùng mấy người con mắt sáng lên, thầy thuốc, cái kia da đỏ phi cái dạng này sẽ xuất huyết dạ dày sao? Thầy thuốc lắc đầu, khó mà nói, trước tiên nằm viện để xem đã. Trần Hùng tiếp nối thở dài một tiếng, tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng, vậy thì không có ý gì. Chờ da đỏ phi nằm viện, Trần Đông Phong thật không có đi. Suy nghĩ còn phải mấy người da đỏ tỉnh lại sẽ chậm chậm trừng trị hắn một trận. Trang Bức còn nghĩ chạy, hắn không cần mặt mũi. Tạ Chấn Hoa tựa hồ đoán được Trần Đông Phong ý nghĩ, đưa lên một điếu thuốc cho hắn, đi rồi à, còn trống lên ở đây làm gì? Trần Đông Phong cười cười nhận lấy thuốc lá, quan tâm một chút đi, vạn nhất thật ra chút gì vấn đề, đây không phải lại ỷ lại đến chúng ta. Không đúng, ỷ lại đến trên nước chủ đầu, chúng ta cũng nên nhìn xem hắn không có vấn đề mới yên tâm. Tạ Chấn Hoa không để ý đến Trần Đông Phong đầy miệng hoang luôn, nếu mày nói, cái này da đỏ phi tới tìm các ngươi làm cái gì, các ngươi có phải hay không muốn động thủ? Trần Đông Phong, ta nói cho qua ngươi, Trần Đông Phong trực tiếp đánh gãy Tạ Chấn Hoa, lao tạ, ta đều không biết ra hỏa này, hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, suy nghĩ uống chút rượu nghỉ ngơi một chút, ra hỏa này vô duyên vô cớ tới chẳng bước. Tạ Chấn Hoa hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, thật không có gây sự. Trần Đông Phong có chút bất đắc dĩ, ta không nhận hắn, càng không biết bọn hắn ở nơi nào, tìm cũng không tìm tới, ta làm gì chuyện, ta ngược lại là nghĩ, nhưng cũng không cơ hội à. Tạ Chấn Hoa thần sắc hơi trì hoãn, Trần Đông Phong, ngươi còn trẻ, tuyệt đối không nên đi lên phạm pháp phạm tội con đường, búp bê còn nhỏ. Lúc này, bận trước bận sau, tràn đầy oán niệm Tiểu Phúc đột nhiên thở hồng hộc chạy tới nói, đồn trưởng, xảy ra chuyện, đoạn sáu ngón bị người chặn, ngươi nhanh chóng đi nhìn một chút. Tạ Chấn Hoa thần sắc cứng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ nhìn về phía Trần Đông Phong một đoàn người, chỉ là nhìn xem Trần Đông Phong trên mặt mấy người kinh ngạc, hắn ánh mắt lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Xem như nhiều năm lão công an, hắn vẫn là nhìn ra được, Trần Đông Phong mấy người kinh ngạc bộ dáng không giống như là giả vờ. Đoạn sáu ngón sự tình phải cùng Trần Đông Phong mấy người không được gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chậm trễ thời gian, xoay người rời đi. Trần Đông Phong cùng Trần Hùng liếc nhau, trông thấy Trần Hùng nhẹ nhàng lắc đầu, con mắt khẽ động, đuổi kịp Tạ Chấn Hoa nói, lao tạ, trời tối đường trượt ngươi xuất cảnh cũng chậm, ta đưa ngươi đi. Tạ Chấn Hoa bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nhìn một hồi nhẹ nói, thật không phải là ngươi kẻ sai khi làm. Trần Đông Phong tức giận nói, ta có bệnh à, nếu thật sự muốn sai người làm thì ta còn đi theo ngươi làm cái gì, ngươi cũng không nhìn đến đi, chúng ta đêm nay tất cả mọi người đều tại nhà ta uống rượu, chỗ đó có người không thấy. Tạ Chấn Hoa nghĩ đến chính mình cũng là ý muốn nhất thời đi tìm Trần Đông Phong, mà Trần Đông Phong đám người này cũng quả thật không giống như là muốn làm đại sự bộ dáng, trong lòng cũng đem Trần Đông Phong hiểm nghi bài trừ bên ngoài, gật gật đầu, được chưa, vậy thì có ngươi một chút xe. Thời gian lùi lại. Ngay tại Gia Đỏ Phi đi nhà Trần Đông Phong tìm phiền toái thời điểm, một chiếc xe vận tải lặng yên không tiếng động lại dọc theo quốc lộ đi tới ban ngày bị đánh cướp vị trí. Đỗ Đại Cát thứ nhất đẩy cửa xe ra nhảy xuống, đằng sau đi theo chính là hắn đại ca Đỗ Bình An, còn có đen gầy vận chuyển hàng hóa cửa hàng kinh doanh người đứng thứ hai, Đại Khôi. Đại Khôi có cái dùng vải bọc lại dài mảnh đồ vật, không nói một lời liền muốn đi lên phía trước. Đỗ Bình An khẽ gọi ở hắn nói, không thể động súng cùng nhân mạng đều là đại án, rất khó bình, cầm đao là được rồi. Đại Khôi trầm mặc gật gật đầu, khẩu súng nhét về chỗ ngồi phía dưới, cầm lấy nông thôn cắt dao heo con dao cầu đi theo một ngựa đi đầu Đỗ Đại Cát. Không đầy nửa canh giờ, ba người dọc theo bắc mà liền đi tới đoạn gia doanh. Bởi vì đoạn gia doanh cơ bản tất cả đều là họ Đoạn, tương đối bài ngoại, thôn xóm cũng sẽ không lớn, chỉ có 4-50 gia đình, hơn nữa còn không có mở điện, đen như mực trong thôn chỉ có ngẫu nhiên mới xuất hiện một điểm mở tối dầu hỏa ánh đèn. Ba người sờ soạng đi tới cửa thôn, cũng trông thấy thắp sáng đèn dầu đoạn sáu ngón trong nhà, liếc mắt nhìn nhau, lặng yên không tiếng động liền hướng về khúc quanh tường vây bỏ qua. Trong phòng, đoạn sáu ngón điểm ngọn đèn, đang kiểm tra trên mặt bản thẻ học sinh, nhất bút nhất họa tại trên sổ ghi chép đem tên viết xuống. Một bên tiểu đệ ngáp một cái nói, Luca, cái này thẻ học sinh có ích lợi gì? Ngươi làm sao còn đối với thứ này cảm thấy hứng thú? Đoạn sáu ngón không có trả lời vấn đề này, ngón tay dừng lại một chút nhẹ nói, Tiểu Mao, nghĩ lên đại học sao? Tiểu Mao sững sờ, khoát khoát tay nói, Luca, ngươi cũng đừng cười ta, ta tiểu học đều không tốt nghiệp, bên trên cái gì đại học, ta nếu là có thể lên đại học, cái này đã sớm đi làm cán bộ. Đoạn sáu ngón chỉ vào thẻ học sinh nói, ngươi điểm ấy trình độ, chắc chắn là không có tư cách lên đại học, một ngày liền phải lộ tẩy. Ta hỏi ngươi, giả thiết muội muội của ngươi lên đại học còn kém cái mười mấy điểm, thậm chí 100 phân, ngươi cảm thấy tiễn đưa nàng đi học đại học, nàng có thể học đi vào sao? Tiểu Mao suy tư một hồi nói nghiêm túc, ta cảm thấy coi như điểm số không đủ, nàng chắc chắn cũng có thể học đi vào, khác biệt không lớn. Đoạn sáu ngón tán đồng gật gật đầu, ngươi nhìn, ngươi cũng muốn như vậy, vậy khẳng định cũng có người muốn như vậy, đây chính là chúng ta mới sinh ý mạo danh thay thế người khác lên đại học, như thế nào, làm ăn này có làm đầu à? Tiểu Mao kinh ngạc dị hỏi, Luca, mạo danh thay thế, đây là ý gì? Đoạn sáu ngón nhẹ nói, mạo danh thay thế, dĩ nhiên chính là dùng thân phận của người khác đi lên đại học, những thứ này thẻ học sinh, chính là thứ then chốt nhất. Nói đến đây, đoạn sáu ngón mất hết cả hứng khoát qua tay, nói ngươi cũng hiểu, ngươi chỉ cần biết, đi ra hốn, phải dùng đầu óc. Làm một cái nông dân, cả một đời chỉ có thể trong đất kiếm ăn ăn, duy nhất có thể đi ra đại sơn đường tắt đồng dạng nắm ở trong tay người khác, đây chính là nông dân bi ai, vĩnh viễn không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh. Hô! Đoạn sáu ngón phun ra một hơi, thổi đến dầu hỏa đèn hỏa diễm con mèo, dùng sức nắm chặt nắm đấm, cho nên, ta nếu không thì chọn thủ đoạn, từng bước leo đến cao nhất, cải thiên hoán mệnh. Tiểu Mao chép miệng một cái nhìn xem đoạn sáu ngón, một mặt sùng bái, Luca, ngưu bức. Frank. Đúng lúc này, cửa phòng đóng chặt bị người từ bên ngoài một cước đá văng, đêm khuya hàn phong thổi tắt dầu hỏa đèn. Tiểu Mao còn không có phải tới kịp quay đầu nhìn, cái hốt đã gặp trọng kích, hai mắt tối sầm, làm cái người liền trực tiếp té lăn trên đất. Đoạn sáu ngón đồng dạng sắc mặt đại biến, chỉ là trợn tắt đèn đuốc, để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản là thấy không rõ đêm tối, âm thanh còn không có phát ra, làm cái người đã bị một cước đá vào ngực, nện xuống đất. Phanh, phanh. Trong đêm tối truyền đến hai tiếng đũa nhỏ nện vào vật nặng châm đụng, đoạn sáu ngón vốn là còn có chút rõ ràng ánh mắt trở nên có chút mê ly. Ngay sau đó là một đạo ồm âm thanh vang lên. Liền ngươi con mẹ nó gọi đoạn sáu ngón đúng không? Thảo, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này sáu ngón có bao nhiêu ngư bức. Giang giác. Đoạn sáu ngón đau đến hai mắt nâng lên, ngón tay thứ sáu thửa ra trên ngón cái cứ thế bị người ta bẻ gãy sống. Trong miệng nghĩ phát ra chút gì âm thanh, nhưng lại bị một búi khăn bịt chặt lấy miệng chỉ có thể chật vật ấu yết, đau đến hai chân vô ý thức đạp mặt đất. Con mẹ nhà ngươi chứ, thay thế tên của ta hại ta làm nông dân, còn nghĩ leo đến cao nhất, lao tử nhìn ngươi là muốn làm triệu cao à, lao tử hiện tại liền thành bằng ngươi. Đoạn sáu ngón nghe vậy con ngươi co rụt lại, vô ý thức liền muốn kẹp chặt hai chân, chỉ là còn không có tới kịp, giữa hai chân chim nhỏ liền chịu đến trọng trọng một cước, trực tiếp đau đến làm cái người thẳng bằng cơ thể, sắc mặt đều trở nên có chút bặm mẹo. Phanh, 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 lại là liên tục ba cước, chim nhỏ cơ hồ đều biến thành chim chết, đoạn sáu ngón cũng đã đau đến quặn mình thành một đầu chó chết thở hổn hển. Trong đêm tối ba hắc y nhân lẫn nhau, trong đó một cái đen gầy cơ thể chậm rãi giơ lên búa nhỏ, hướng về phía đoạn sáu ngón đầu gối chính là một truy. Phanh, đoạn sáu ngón sắc mặt chợt căng lên, cơ thể muốn né tránh, lại bị người chết chết để lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn búa nhỏ lại một lần nữa rơi xuống. Phanh, phanh, phanh. Mà sớm tại thứ nhất truy hạ xuống xong, tiểu mao kỳ thực liền đã tỉnh lại, chỉ là nhìn xem ba hắc y nhân, lại nhìn một chút hàn quang bắn ra bốn phía lớn giao cầu, hắn lựa chọn sáng suốt đóng lại con mắt giả chết. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn không đốc, biết hiện tại phàm là có chút gì động tĩnh, nên đón hắn không chỉ có là đầu rơi máu chảy, không chừng sẽ bị người làm thịt. Phanh, phanh, phanh. Giang giác. Kèm theo tiếng tạch tạch vang lên, tiểu mao cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn rất tin tưởng, đám người này đã cứng rắn đem đoạn sáu ngón chân đập gãy. Thảo, đây là chỗ đó tới điên rồ, hạ thủ cũng quá hung ác. Tiểu mao nhắm mắt lại, không nói một lời, chỉ là yên lặng nghe đêm tối bên trong lời nói, chưa bao giờ cảm thấy thời gian thế mà trải qua như thế chi chậm. Đoạn sáu ngón, ngươi là để thật tốt thời gian bất quá, ngươi nhất định phải gây Trần Đông Phong làm cái gì, cứ như vậy ưa thích tìm đường chết đi, Trần Đông Phong để cho ta nhắn cho ngươi, ngươi tất nhiên như thế thích cùng hắn cướp đường đi, vậy sau này cũng không cần đi, ngồi xe lăn à. Phanh. Lại là một hồi búa nhỏ rơi đập tâm thành, thậm chí có thể nghe được xương cốt tiếng tạch tạch băng lên, búa nhỏ vẫn là không có ngừng, vẫn như cũ tiếp tục rơi xuống. Tận đến giờ phút này, đậu thủ người áo đen lúc này mới buông lỏng ra che lấy đoạn sáu ngón miệng. Mắt thấy đoạn sáu ngón lâm vào hôn mê, người áo đen trực tiếp ra tay lúc này mới quay sang hỏi người áo đen đang lục lọi đồ đạc kia, thế nào? Lục tung người áo đen bực bội nói, lão đại, là cái quỷ nghèo, thảo, đi không? Đậu thủ người da đen tức giận đến hướng về phía hôn mê đoạn sáu ngón đầu loảng xoảng lại là hai cước, đem đoạn sáu ngón thật sâu đập mạnh tỉnh hỏi, tiền đâu? Thảo, ngươi là người xã hội đi, cũng chỉ có mấy trăm khối. Dây chuyền bằng đâu? Đoạn sáu ngón cắn chặt răng không nói lời nào, chỉ là có do cơ thể vô ý thức kêu rên. Hai chân gãy mất đau, đã để cho hắn không chịu nổi. Thảo. Động thủ người áo đen bất đắc dĩ, hướng về phía đoạn sáu ngón lại phát tiết thức đá mấy cước, lúc này mới nhẹ giọng hô, đi rồi, tìm không thấy coi như xong, thảo, một cái quỷ nghèo. Cơ thể của tiểu mao cơ thể bưng lỏng, bọn này tội phạm rốt cuộc phải đi. Chỉ là tiểu mao hôm nay vận khí rất kém cỏi, tựa hồ mệnh trung chú định hắn có một kiếp. Động thủ người áo đen khi đi ngang qua hắn bên cạnh thời điểm, vừa vặn lại đã dẫm vào trên hắn đầu ngón út, đau đến hắn vừa hơi không chú ý, người liền bỗng nhúc nhích. Động thủ người áo đen bước chân dừng lại, lớn dao cầu đã rơi vào tiểu mao trên cổ. Tiểu mao dọa đến sắc mặt trắng nhợt, hảo hán tha mạng, ngươi biết cha ta là ai đi, cha ta phanh. Không đợi tiểu mao nói dứt lời, động thủ người áo đen hướng về phía tiểu mao đầu chính là một cước, trầm trọng bảo hiểm lao động giày ra mang chỗ dựa tại tiểu mao trên đầu, lập tức liền để tiểu mao ánh mắt trở nên thanh tịnh. Động thủ người áo đen lúc này mới bĩu môi nhẹ nói, cha ngươi là ai, cái này phải hỏi mẹ ngươi à, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết à. Nói xong câu đó, ba hắc y nhân lúc này mới vượt qua tường vây nên ngang rời đi. Xuyên qua ruộng bắp, người áo đen leo lên ven đường xe hàng lớn, cấp tốc hướng về trong thành chạy tới. Đỗ Đại cắt giải khai trên mặt khăn quàng cổ, không hiểu hướng về Đỗ Bình An hỏi, ca, ngươi làm sao còn xách Trần Đông Phong tên, đây không phải hại người đi. Đỗ Bình An không có trả lời, kéo trên thân bao tay, đem quần áo đồ nhỏ toàn bộ bỏ vào một cái trong túi nhựa, thay đổi một bộ quần áo mới bình tĩnh nói, đây không phải hại hắn, cũng hại không được hắn, chỉ là vì thay đổi vị trí công an lực chú ý ngươi dùng cái mông nghị cũng biết, người nào sẽ động thủ chém người còn tự bạo ra môn, trừ phi diệt khẩu, bằng không đây không phải tự tìm cái chết đi. Đỗ Đại cắt gãi gãi đầu, đánh nhau liền phải tự bạo danh hào hù dọa người, bằng không đánh làm gì, đây không phải có bệnh đi. Đỗ Bình An nhịn không được cười lên, đốt một điếu thuốc hô hấp lấy gió đêm giá rét cười cười nói, không nói những thứ này, đoạn sáu ngón phế đi, chuyện bên này cũng liền kết thúc, chúng ta trong đêm đi Xuân Thành, nô ý bên kia đã cho ta tìm một cái hậu cần căn cứ, Xuân Thành hậu cần cũng có thể chính thức khởi động. Vì chế tạo không ở hiện trường giả tượng, Đỗ Bình An sớm ngay tại vận chuyển hàng hóa cửa hàng kinh doanh thả ra Phong Thành, hắn cùng Đỗ Đại cắt lên Xuân Thành mở rộng thị trường, hơn nữa còn có nô ý cung cấp cho bọn hắn tại Xuân Thành làm việc chứng minh, bảo đảm sự tình không ra chỗ sơ suất. Đỗ Đại cắt nghe được nô ý tên, con người hơi hơi co rút, cũng không có đang dây dưa đoạn sáu ngón sự tình, ngược lại là hiếu kỳ hỏi, ca, cái này Ngô Bí thực như bức ca, 20 tuổi tiểu tử, thế mà ngay tại Xuân Thành cứng rắn đứng bước chân, hiện tại đều làm lên san lấp mặt bằng cùng cắt sông làm ăn. Đỗ Bình An nên cái này gió đêm đánh đánh tàn thuốc, nhẹ nói, so với Ngô Bí bọn hắn động tác, chúng ta cái này thật gọi tiểu đà tiểu nháo, 20 tuổi liền giá trị bản thân hơn trăm bằng người, sợ là làm cái Xuân Thành đều tìm không ra mấy người tới. Không nói những thứ này, ta híp mắt một hồi, ngày mai còn phải đi tìm Ngô Bí ngồi một chút. Đỗ Bình An nặng nề thiết đi, Trần Đông Phong cũng lái xe dịp, nhanh như điện chớp đi tới đoạn gia doanh. Làm cái đoạn gia doanh lúc này đèn đuốc sáng trưng, mọi nhà đều đốt sáng lên ngọn đèn, chỉ là mọi khi hung hãn dân phong hôm nay đột nhiên lâm vào trầm mặc. Không có cách nào, nhập thất ăn cướp, người còn bị đánh gãy hai chân, chuyện như vậy, bọn hắn chính là lại bưu hãn, lúc này cũng không dám tất tất hai câu, chỉ sợ nếu như bị người nghe được, cái tiếp theo liền đến phiên bọn hắn nhà. Hấp hối đoạn sáu ngón cũng bị tiểu mao cong đến trên máy kéo, lúc này đang đội Hàn Phong đi tới trong huyện bệnh viện. Trong ngày thường hắn và người xưng huynh gọi đệ đoạn sáu ngón đều không tại, tựa hồ không biết đoạn sáu ngón bị người cắt đứt chân. Trần Đông Phong đi tới đoạn gia doanh không có tìm được đoạn sáu ngón, nghe qua sau lại thẳng đến huyện bệnh viện, dừng xe xong liền theo Tạ Chấn Hoa đến tìm đoạn sáu ngón. Hắn thật sự là quá hiếu kỳ, cái này đều không có phát lực, như thế nào đoạn sáu ngón liền thành bộ dáng này? Cái này chẳng lẽ chính là người đang làm? Trời đang nhìn, chắc chắn sẽ có người thu thập những thứ này du côn. Tạ Chấn Hoa mặc công an quần áo, sắc mặt nghiêm túc đi tới bên ngoài phòng giải phẫu. Đoạn sáu ngón đã bị đưa vào đi làm giải phẫu, chỉ có Tiểu Mao còn trông coi ở đây. Ai báo cảnh? Tiểu Mao treo lên trên trán bao lớn, chạy chậm tới nói, báo cáo, ta báo cảnh. Tạ Chấn Hoa nghe được báo cáo hai chữ sắc mặt liền lộ ra thần sắc chán ghét. Có thể hô lên xưng hô như bệnh người, trong 10 cái lại 9 cái đều là bị thiết quyền trị liệu qua. Nói một chút đi, đã xảy ra tình huống gì? Tiểu Mao hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, báo cáo, ta Lục Ca đêm nay bị ba cái lưu manh hành hung, người chính là Trần Đông Phong phải tới. Tạ Chấn Hoa sững sờ. Bên cạnh Trần Đông Phong càng là mắt tròn váng, không đợi Tạ Chấn Hoa nói chuyện nháy mắt mấy cái hỏi, ngươi xác định là Trần Đông Phong phái người tới làm cho? Tiểu Mao nghiêm túc gật gật đầu, đúng, chính là Trần Đông Phong. Ta đều nghe được ba cái kia lưu manh nói chuyện, bọn hắn nói Lục Ca đang yên đang lành không muốn sống nhất định phải trêu chọc Trần Đông Phong làm cái gì, đây chính là chứng cứ. Trần Đông Phong chép miệng một cái, hướng về Tạ Chấn Hoa buông tay một cái, lao tạ, hắn phỉ báng ta à? Chương 320, xử lý da đỏ phi chương 320, xử lý da đỏ phi đồn công an Tân Trúc trấn phòng tạm giam. Trần Đông Phong nhàm chán chụp lấy tay vịn cái ghế, hướng về bên ngoài hồ, Tiểu Phúc, kiếm điếu thuốc hút cái coi. Mặc dù hắn bằng mọi cách rảo biện đoạn sáu ngón sự tình không có quan hệ gì với hắn, nhưng mà Tạ Chấn Hoa vẫn là đem hắn mang về đóng lại. Dù sao người báo án đều ứng đem hắn tên cho nói đến nhất thanh nhị sở, về tình về lý, hắn đều lấy trở về tiếp nhận công an điều tra. Tiểu Phúc hùng hục đi tới, móc ra một cây không mang đầu lọc thuốc lá xuân thành cùng diêm đưa cho Trần Đông Phong. Hắn cùng Trần Đông Phong không quen, nhưng mà hắn nghe qua Trần Đông Phong làm chuyện, cũng nhìn được Phồn Hoa Hạ Thụ thôn, đêm nay còn cùng Trần Đông Phong cùng một chỗ đưa ra đỏ phi trở về nằm viện. Nói thật, hắn là trong lòng cũng không tin chuyện này là Trần Đông Phong làm. Hơn nữa Trần Đông Phong biểu hiện cũng không giống là phạm tội đầu lĩnh. Trần Đông Phong thoáng có chút ghét bỏ nói, thuốc xuân thành không đầu lọc này hút vào dễ ung thư lắm đây, nhất định không được, người đi trong xe cầm gói, ta cốp sau bên trong có đại trọng cửu. Tiểu Phúc liếm liếm miệng, Trần Trơ nói, sợ là không thích hợp. Không thích hợp cái lông gà. Trần Đông Phong cười mắng một câu, lấy thêm hai đầu đi ra, đại gia đêm nay đều không được ngủ hút điếu thuốc căng căng tinh thần thế nào rồi, ngươi sẽ không cho là thật là ta chỉ điểm à? Tiểu Phúc lắc đầu, ta tin tưởng không phải ngươi chỉ điểm, sáng mai ngươi hẳn là có thể đi ra. Trần Đông Phong nghiện thuốc phà bảo, thuốc dục nói, ngươi đi trước cầm gói, giúp ta hỏi một chút lão tạ, lúc nào có thể ra ngoài? Cái này đồng hồ sinh học đều cho ta bừa bãi. Tiểu Phúc cầm hai cây thuốc lá đi vào đồn công an, quen thuộc công an nhạo bằng nói, Tiểu Phúc, không phải là thật muốn đi Hạ Thụ thôn làm tới cửa con rể à? Đại trọng cửu đều hút. Tiểu Phúc xấu hổ nói, không phải thuốc lá của ta là Trần Đông Phong khói. Người kia con mắt sáng lên, đặt chén trà xuống đứng dậy nói, Trần Đông Phong, vậy ngươi còn chỉ lấy hai đầu, đi, một người một đầu lấy đi vào. Cái kia cẩu nhật cốp sau trang khói đều là luận dương. Tiểu Phúc có chút hơi khó nói, Lý Ca, không quá phù hợp a. Lý Ca mắng, không thích hợp cái nấm mối, ta con mẹ nó đều giúp Trần Đông Phong bao nhiêu khói, hôm nay thật vất vả chờ đến cơ hội ăn hôi. Tính toán, chìa khóa cho ta đi tìm, ta nhớ được cái thằng chó này trong xe còn giống như có thuốc lá đặc cung vỏ trắng. Mẹ nó, thuốc lá này ta đều không có hút qua mấy điếu, hôm nay tịch thu sạch sành sanh của hắn. Tiểu Phúc gãi gãi đầu, Lý Ca, cái này Lý Ca vô vô. Tiểu Phúc bả vai vừa cười vừa nói, ngươi mới đến không lâu, đối với Trần Đông Phong không quen, chúng ta cùng hắn đều là người quen biết cũ, năm thì mười họa ngay tại trên trấn ăn dê nồi hầm, yên tâm đi, lao tạ cũng là đi cái quá trình, hắn một hồi liền đi ra. Lão bản lớn như vậy, hắn điên rồi mới có thể làm ra loại chuyện này, đều là không cái bóng. Hai người nói chuyện công phu, Trần Đông Phong cũng bị người thả đi ra, ngáp một cái mắng, lao Lý, ngươi đổ chó hoang một ngày liền nhớ ta đặc cung khói, ta đây chính là vinh huyện trưởng cho, rút một cây liền thiếu đi một cái, ta đều không có con đường lộng, ngươi thiếu hố ta khói. Lý Ca nghe vậy con mắt sáng lên, từ Tiểu Phúc trong tay cầm lấy chìa khóa xe liền hướng bên ngoài đi, đầu cũng không ngoảnh lại nói, cờ mờ nở, xe của ngươi bên trong thật có đặc cung khói, đừng nghĩ mang đi, hôm nay cho ngươi xem như tàng vật bật lại. Trần Đông Phong bất đắc dĩ lắc đầu kéo qua một cái ghế ngồi xuống, một cái lính cảnh sát đã chủ động pha trà bưng tới nói, bí thư, có đói bụng không, muốn hay không ăn một chút gì? Trần Đông Phong tiếp nhận nước trà nói một tiếng cảm ơn, nhẹ nói, không cần, Tiểu Húc, cha ngươi cơ thể thế nào? Tên là Tiểu Húc cảnh sát cười cười, tốt hơn nhiều, đã có thể ra đồng làm việc, hay là muốn cảm ơn ngươi bí thư, nếu không phải là ngươi. Trần Đông Phong không đợi hắn nói xong, khoát khoát tay đánh gây hắn, không nói những thứ này, đều là một cái thôn, nói những thứ này làm gì, có thời gian tới nhà ăn cơm. Tiểu Húc gật gật đầu, ân, bí thư, vậy ta gấp đi trước, ngươi có chuyện bảo ta. Tiểu Phúc ngơ ngác nhìn Trần Đông Phong thần sắc như thường tại đồn công an khoác lác nói chuyện tiếng, thỉnh thoảng còn nhấp một hớp trà, giống như đồn công an là nhà hắn. Vừa vặn lúc này Lý Ca lúc này cầm một đầu thuốc lá đặc cung vỏ trắng đi tới, ý vị thâm trường vô vô Tiểu Phúc bả vai nói, trông thấy cái gì gọi là thân hào nông thôn không có, Trần Đông Phong cái thằng chó này chính là thân hào nông thôn, trên trấn liền không có hắn không người biết, đồ chó hoang lại có tiền, chỗ đó đều là bằng hữu. Tiểu Phúc phun ra một hơi, hâm mộ nhìn xem Trần Đông Phong, thẳng đến tại trấn Hoa đi vào, mới vội vàng giả bộ cái dáng vẻ rất bận rộn, lục lọi hồ sơ loạn xạ ngẫu lên. Tạ Chấn Hoa đi đến Trần Đông Phong bên cạnh, đoạt lấy Trần Đông Phong trong tay phóng lạnh nước trà một hớp uống cạn sạch lau một cái miệng nói, "Đi, đừng ở chỗ này trọng, ngươi có thể đi về." Trần Đông Phong ghét bỏ nói, "Một ly trà đều không nỡ để cho uống xong, ta miệng cũng khát vô cùng." Tạ Chấn Hoa không thèm để ý hắn, thông thạo xé mở Trần Đông Phong trước mặt đại trọng cửu tức giận nói, "Nhanh chóng lăn, ta không có thời gian chiêu đãi ngươi, rất bận rộn." Trần Đông Phong không gấp đi, ngược lại là hiếu kỳ hỏi, "Như thế nào, có tìm được hay không đầu mối gì, ngươi cần phải trả lại trong sạch cho ta, không thể để cho người ta cứ như vậy phỉ báng ta." Cái này giống như nói đến ta là thế lực hắc ám. Tạ Chấn Hoa phun ra một hơi, nghĩ đến điều tra ra những cái kia thẻ học sinh, cùng với Tiểu Phúc giao phó những cái kia mạo danh thay thế sự tình, trong lòng cũng là một hồi bực bội. Đoạn sáu ngón bản thân liền là liên quan tới hắc đạo nhân viên, đồng thời còn làm loại này bị thiên lôi đánh mạo danh thay thế sự kiện, cứ tính toán như thế tới, hữu nhân nhưng là nhiều lắm, có thể nói là thiên đầu vạn tự không có chỗ xuống tay. Bất quá có một chút sự tình có thể hiện tại định tính, đó chính là đoạn sáu ngón về sau coi như ngồi xe lăn, cũng chỉ có thể đi trong ngục ra ngồi. Đến nỗi Tiểu Mao nói Trần Đông Phong là kẻ chủ mưu phía sau, Tạ Chấn Hoa vừa mới bắt đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng mà đằng sau cẩn thận quan sát Trần Đông Phong, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn trong lòng kỳ thực cũng có thực chất, không phải Trần Đông Phong làm. Chuyện này, khả năng cao chính là có người biết Trần Đông Phong cùng đoạn sáu ngón mâu thuẫn, cố ý chọn lựa thời gian này tìm đoạn sáu ngón tiền phước. Hơn nữa đoạn sáu ngón nhà tài vụ cũng bị cướp sạch không còn một ngống, cũng có khả năng là có người vì mưu tài hãm hại Trần Đông Phong. Tóm lại, chuyện này rất phức tạp đến hắn đều có chút đau đầu. Trần Đông Phong ra đồn công an, trời đã sáng, hắn kéo chặt chiếc áo khoác trên người lại thở hắt ra trên tay xoa xoa. Hắn lúc này mới hít sâu một cái hơi lạnh không khí, dùng mình một cái giãn gân cốt một cái. Trẻ tuổi cơ thể chính là hảo, thức đêm một cái buổi tối như chơi bừa. So với năm 1982 hoang vu, năm 84 Tân Trúc Trấn đã xuất hiện không giống nhau biến hóa. Bên đường xây lên rất nhiều nhà dân, nhiều rất nhiều cửa hàng, rất rõ ràng nhìn thấy thị trường kinh tế đã sinh động. Mở cửa xe, Trần Đông Phong trông thấy Trần Hùng ngồi ở trong xe cũng là sức sở, ngươi một mực ở đây không tiến vào. Trần Hùng lắc đầu, ta cùng cái này địa phương xung đột, liền không vào. Trần Đông Phong gật gật đầu, cái kia ăn bữa sáng lại đi a. Trần Hùng xuống xe. Hai người dọc theo bên đường đi một hồi, tìm được một nhà thịt dê tiệm bún ngồi xuống. "Lão bản, hai cái chén lớn bún gạo, nhiều phóng điểm bạc hả?" Trần chờ một chút, hắn lại nói tiếp, "Lại lộng năm cái chén lớn bún gạo, nhiều hơn thịt, đưa đến đồn công ăn đi." Trần Hùng đã quen thuộc Trần Đông Phong loại này, mỗi giờ mỗi khắc đều tại đi quan hệ tình cảnh, hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nói, "Đoạn sáu ngón sự tình thật không phải là ngươi làm?" Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Trần Hùng, "Ta còn cảm thấy là ngươi làm đâu." Trần Hùng lắc đầu, bình tĩnh nói, "Nếu là ta ra tay, cũng sẽ không là chân gãy đơn giản như vậy, nhất định cho hắn một cái trí nhớ khắc sâu." Trần Đông Phong bất đắc dĩ ném đi một điếu thuốc cho Trần Hùng, "Ngươi bệnh tâm thần à, trời sinh sát nhân cuồng, đây là xã hội pháp trị, một ngày chính là vô pháp vô thiên, cái dám lớn một chút sự tỉnh đến nỗi đi." Trần Hùng không có trả lời Trần Đông Phong mà nói, chỉ là hiếu kỳ hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy là ai làm?" Trần Đông Phong liếc mắt, "Ta nếu là biết là ai làm, cái kia không thật trở thành ta chỉ điểm đi, ngươi có phải hay không sọ não có bao?" Trần Hùng múc một muỗng dầu ớt bỏ vào nóng hổi thịt dê bún gạo bên trong, "Vậy chuyện này cứ như vậy đi qua." Trần Đông Phong gật gật đầu, "Đúng, cứ như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa, còn phải trả thù ngươi cái người tàn tật." Sự tình giải quyết là được. Trần Hùng ánh mắt hơi hơi lóe lên cũng không có lại nói tiếp, chẳng qua là cho Trần Đông Phong ăn qua bốn gạo trở về nhà. Ăn uống no đủ, Trần Đông Phong cũng có chút phạm vào vây khốn, cũng không có đi ban quản lý thôn đi làm, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Buổi chiều, Trần Đông Phong còn đang ngủ, Trần Hùng đi bộ đi tới nhà hắn hướng về Hứa Hồng Đậu hỏi, còn đang ngủ lấy. Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, không có dậy đâu, vừa rồi gọi hắn dậy ăn cơm đều không động tĩnh. Trần Hùng gật gật đầu, cái kia mặc kệ hắn, chìa khóa xe cho ta dùng một chút, ta đi làm chút việc. Hứa Hồng Đậu chỉ quầy hàng, ngay tại cái kia, chính ngươi cầm. Lái lên xe dịp, Trần Hùng kêu lên Tào Lao Tư mang theo mấy người liền thẳng đến trấn trạm y tế mà đi. Đoạn sáu ngón sự tình là giải quyết, da đỏ phi còn tại trạm y tế nằm viện, một dạng cũng muốn xử lý. Đến trạm y tế, Trần Hùng tiện tay cho trông coi nơi này tiểu đệ một bao thuốc, người đâu? Tiểu đệ chỉ trạm y tế, còn tại bên trong không có đi ra, đồ chó hoang một con quỷ nghèo, tiền nằm bệnh viện cũng không giao nổi, người trạm y tế không để hắn đi. Trần Hùng nhíu môi, lăn lộn lâu như vậy, ngay cả tiền nằm bệnh viện cũng không giao nổi, cũng không biết hắn tại hôn cái gì, Lao Tứ, ngươi đi giao nộp dẫn hắn đi ra. Tào Lao Tư ứng thanh mà động. Rất nhanh liền mang theo da đỏ phi đi ra. Treo kim truyền suốt cả đêm da đỏ phi mặc dù người có chút tiểu xỉu, nhưng mà ít nhất là sống lại. Đi tới xe dịp trước mặt, Tào Lao Tư kéo ra cửa tay lái phụ, giống như xách con gà con một dạng đem da đỏ phi ném vào tay lái phụ đóng cửa lại, chính mình nhưng là lên ghế sau. Da đỏ phi cau mày, còn nghĩ nói hai câu, Tào Lao Tư đã đem súng săn hai nòng chĩa vào trên da đầu của hắn. Lần này, da đỏ phi trong nháy mắt liền trung thực ngậm miệng lại. Hắn mặc dù là tên côn đồ, nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua súng. Thứ nhất súng cũng không tốt lộng thứ hai, dùng súng cùng dùng đao tính chất hoàn toàn không giống, bọn hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu là vì cầu tài, không phải là vì tự tìm cái chết ngồi tù. Trần Hùng bình tĩnh nhìn da đỏ phi, đưa tay chính là một cái vang dội cái tát quất vào da đỏ phi trên mặt. 3. Da đỏ phi bị quất phải nghiêng đầu một cái, trực tiếp nện ở chỗ ngồi trên chỗ dựa lưng, túi đầu cũng không nói chuyện. Trần Hùng mặt không thay đổi nói, thẳng lên da đỏ phi bất vi sở động, vẫn như cũ tựa ở trên ghế ngồi giả chết. Tào Lao Tư cánh tay hơi động một chút, súng săn hai nòng liền đè lại da đỏ phi da đầu. Da đỏ phi da đầu tê dần, thành thành thật thật lại ngồi thẳng cơ thể. 3. Trần Hùng đưa tay lại là một cái tát. Lần này, không cần Tào Lao Tứ lập thủ, da đỏ phi tại nện vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng trong nháy mắt lập tức lại ngồi thẳng cơ thể. 3. Trần Hùng không nói lời nào, đưa tay chính là cái tát. Liên tiếp quất mười mấy cái tát, trực tiếp quất đến da đỏ phi nửa bên gò má sưng lên, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Trần Hùng, cái này tại mèo đầu nói, phi ca đúng không? Ngươi rất may mắn, đoạn sáu ngón trước tiên ngươi một bước xảy ra chuyện, không phải ta chiêu đãi các ngươi, bằng không, ngươi hiện tại hẳn là đã mục nát da đỏ phi cúi đầu, cái dám cũng không dám phóng một cái. Bởi vì ăn ớt hiểm hắn tối hôm qua một cái buổi tối ngủ không được ngon giấc, nửa đêm nghe được trực ban thầy thuốc nói đoạn sáu ngón bị người cắt đứt hai chân, dưới hỏi kỹ, mới biết được Trần Hùng tại Tân Trúc chân có nổ súng bắn người tiếng xấu, trực tiếp trở nên trung thực. Đều nói chân Trần không sợ mang giày. Vấn đề là nếu là gặp phải xuyên sắt lá giày, chân Trần người tại Hùng cũng không phải sắt lá giày đối thủ. Bọn họ tự vấn lòng, không có đoạn sáu ngón sọ não, hắn cùng lắm cũng chỉ có thể làm mấy cái trò đầu gấu bảo kê lật vật động thủ nổ súng bắn người, hắn thật không có cái này quyết đoán. Hoặc có lẽ là không có đoạn sáu ngón tại sau lưng khơi thông quan hệ, hắn rất tin tưởng, nhảy dựng lên liền bị thiết quyền đè chết. Cái này cũng là hắn vì cái gì không dám phản kháng Trần Hùng nguyên nhân. Theo Trần Hùng mở miệng, da đỏ phi trong lòng ngược lại là hơi hơi buông lỏng, ít nhất hắn không cần giống đoạn sáu ngón như thế bị người đánh gãy cặp chân. Hiện tại nhanh chóng thành khẩn nói, Hùng ca, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi cho ta là cái dám thả à? Ta về sau cũng không dám nữa. Trần Hùng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, ta còn cho là ngươi có thể tiếp tục tiêu căng khó thuần, thì ra cũng là nhuyễn đản. Đối với chịu thua người, Trần Hùng liền không có quá nhiều hứng thú. Khởi động máy hướng về hạ thụ thôn đi, thẳng đến tốc độ xe nhấc lên mới thản nhiên nói, nhẹ đi xuống, chúng ta chuyện giữa đã vượt qua, nếu không phục, tùy thời tới tìm ta. Da đỏ phi cổ họng im lặng nuốt xuống một hớp nước miếng, cảm thụ được đỉnh đầu súng săn hai nòng mang tới áp lực, khẽ cắn môi, đẩy cửa ra liền nhảy xuống. Phanh phanh phanh. Một đoạn này đều là bùn đường đất, da đỏ phi bị nuông chịu tính chất mang theo đập xuống đất lăn hai vòng lúc này mới ngồi thẳng cơ thể. Cờ giáp. Xe dịp sắt dừng ở hắn phía trước, Trần Hùng nô đầu ra nhìn chằm chằm da đỏ phi, nhớ kỹ, ta gọi Trần Hùng, về sau trông thấy ta liền đi vòng, nếu không lão tử bắn chết ngươi. Nói dứt lời, Trần Hùng phát động xe dịp liền trực tiếp rời đi, lưu lại da đỏ phi trầm mặc ngồi ở tại chỗ. Phút chốc, hắn mới vô vô trên thân bùn đất, khập khiễng hướng về đoạn gia doanh phương hướng đi đến. Đơn thương độc mã, có thể dựa vào hung ác có thể đứng vững cấp bộ. Nhưng mà đối mặt Trần Hùng loại này, đội hắn đã không có tư cách đùa nghịch hung ác. Hắn thấy rất tin tưởng, đi ra lẫn vào đều là sinh hoạt bức bách, vì tiền. Trần Hùng không giống nhau, hắn dường như đang hưởng thụ loại này lẫn vào cảm giác, song phương vốn là không tại một cái cấp độ. Không có đoạn sáu ngón quấy rối, thời tiết mặc dù càng ngày càng lạnh, nhưng mà xưởng gạch cùng nhà máy xi măng sinh ý cũng là càng ngày càng tốt, liền xưởng đá đều đã khởi công đứng lên. Bởi vì Trần Đông Phong cùng trên trấn đồn công an quan hệ tốt, xưởng đá thuốc nổ cũng là nhẹ nhõm cầm tới, đã giảm mất đi rất nhiều thời gian. Thị trường kinh tế đến, bọn hắn loại này tự chịu trách nhiệm lời lô xưởng nhỏ không có quốc doanh xưởng lớn mà bệnh cùng công kền, lại không cần phê tờ đơn, tự nhiên cũng là hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Con đường từ nhà máy thông ra quốc lộ trong khoảng thời gian này cũng đã thi công xong, không có ngày xưa đất vàng tung bay cảnh tượng, mưa lớn qua đi cũng không ở tràn ngập vũng bùn cái hố lõm. Cửa hàng ở hai bên đường cũng mọc lên như nấm sau mưa, thậm chí so Tân Trúc trấn còn phải phồn hoa. Hơn nữa bởi vì ở đây đều là mặt đường xi măng, nguyên bản tại mỏ than quốc doanh phụ cận mỗi tuần một lần phiên chợ cũng toàn bộ chuyển rời đến tới nơi này. Bởi vì nơi này có nhà máy có công nhân, tụ tập số lớn tiêu phí quần thể. Trần Đông Phong hai tay cắm vào túi cùng Trần Hùng đi ở có chút rét lạnh trên chợ, trên mặt cũng đầy là tự hào thần sắc. Cái này nghèo khổ khe suối câu bởi vì hắn mà thay đổi, để cho người trong thôn có thể ăn cơm no, để cho Vân Tỉnh gia hương bảo không cần ra ngoài đi làm, có thể canh giữ ở trong nhà đi làm. Hắn cảm thấy, ngoại trừ kiếm tiền, những thứ này mới là để cho hắn cảm thấy vật có ý tứ. Đại Hùng, Đức Trụ tại sao còn không đến? Trước mấy ngày Vinh Vi dân thông chi hắn đến trong huyện ký quốc lộ cung hóa hợp đồng, Trần Đông Phong lười nhắc ra cái này danh tiếng, liền đem cái này vinh quang nhiệm vụ giao cho yêu trước mặt người khác hiện thánh Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai, mở lấy Trần Đông Phong tám tay xe dịp liền thẳng đến trong huyện. Dựa theo buổi sáng thông qua điện thoại, Triệu Đức Trụ cái điểm này hẳn là phải đến mới đúng. Cũng không phải Trần Đông Phong muốn chờ Triệu Đức Trụ nhìn hợp đồng, mà là hôm nay chủ nhiệm phân xưởng nhà máy xi măng có chuyện vui. Trần Đông Phong thu thiết mời, vậy khẳng định muốn tới cửa ngồi một chút. Trần Hùng nhàm chán ngáp một cái nói, này ai biết hắn, hẳn là trên đường a. Trần Đông Phong trợn trắng mắt, lâu như vậy còn chưa tới, hoàng tuyển lộ a. Trần Hùng nghẹn một cái, chửi bậy, ngươi đổ chó hoang miệng là thực sự độc a, ngươi nếu là liếm một chút môi, có thể hay không đem chính mình hạ độc chết. Trần Đông Phong bĩu môi, thế nào rồi, ghen ghét tài ăn nói của ta? Ta ghen ghét ngươi cái nấm mối. Trần Hùng bực bội phun ra Trần Đông Phong một câu, đi đến trước dãy cửa hàng liền kề do Trần Đông Phong xây dựng hướng về Trần Quý Tường cửa hàng bánh bao quét mắt một vòng, cầm lấy một cái bánh bao thịt liền trực tiếp gặm. Quý Tường ca, bánh bao bán thế nào? Lần trước, họ bét Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ đạp Trần Quý Tường nhà đại môn, tạo đại nghiệt. Mặc dù về sau cho Trần Quý Tường nhà một lần nữa xây cất phòng ốc, nhưng mà Trần Đông Phong vẫn là có chút băn khoăn, cũng liền đem một cái cửa hàng cho Trần Quý Tường thuê mở cửa hàng bánh bao. Trần Đông Phong hiện tại sinh ý làm được cũng không tệ lắm, cũng không hứng thú ở đây mở tiệm, cửa hàng xây xong đều là toàn bộ thuê. Trần Quý Tường liền thành hắn thứ nhất khách trọ. Thậm chí Trần Đông Phong miễn đi hắn nửa năm tiền thuê nhà. Người này trải qua không tốt, có thể kéo hay là muốn kéo một cái, cũng không thể cứ như vậy mơ hồ lẫn vào à, cái kia không trắng người tới thế gian một chuyến đi. Trần Quý Tường đẩy xe lăn đi tới, thật thà cười cười nói, một khối tiền một cái. Trần Hùng sững sờ, nhìn xem trong tay chỉ còn lại một điểm ra bánh bao thì nói, Quý Tường ca, gì nhân bánh, thịt đường tăng à, một khối tiền một cái.
Trần Đông Phong nguyên bản tiết lộ lồng hấp đang tại cầm bánh bao, nghe vậy cũng là thả xuống trong tay bánh bao nói, ta còn không có ăn à, một khối này tiền thịt đường tăng ta có thể ăn không dậy nổi. Trần Quý Tường cười ha ha một tiếng, ăn bánh bao muốn cái gì tiền, tùy tiện ăn, các ngươi có thể ăn mấy cái. Trần Đông Phong tức giận nói, ta họp đều nói, trên con đường này đều là người quen, mọi người cũng không cần làm loại này, người quen ăn không cần tiền thao tác, miễn cho nhân gia lần sau ngượng ngùng đến mua. Nói chuyện, Trần Đông Phong cũng là cầm lấy một cái nóng hổi bánh bao cắn một cái, tán thưởng nói, ngươi tay nghề này không tệ, bánh bao này chính xác hương vị có thể, trọng điểm là đồng dạng giá cả, thịt của ngươi liền muốn nhiều điểm, khó trách gần nhất sinh ý tốt như thế. Trần Quý Tường gãi gãi đầu thật thà nói, ngươi nói đi, ít lai tiêu thụ mạnh, kiếm ít điểm, liền có thể nhiều doanh số bán hàng, một dạng có thể kiếm tiền. Trần Đông Phong cười cười, thuận miệng hỏi, lão nhân nhà cơ thể thế nào? Trần Quý Tường trên mặt lộ ra một tia cao hứng, tốt hơn nhiều, hiện tại đều có thể rời giường ra đồng đi lại, nàng nói còn phải lại sống 30 năm, mỗi ngày rời giường giúp ta làm bánh bao. Vậy thật tốt, người có hy vọng, tinh khí thần cũng sẽ tốt đứng lên, đi rồi. Trần Đông Phong thả xuống một bao tiền, trong lòng cũng vì Trần Quý Tường mà cảm thấy cao hứng. Con cái muốn phụng dưỡng và cha mẹ vẫn còn đó, đây mới là người bình thường hẳn là qua thời gian. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong hướng về phía Trần Hùng cảm khái nói, đại hùng, ngươi nói làm người quan trọng nhất là cái gì? Vui vẻ. Không, là hòa hợp. Trần Hùng trợn trắng mắt, là cha ngươi. Trời đông ra rét, càng là đứng càng lạnh, Trần Đông Phong dứt khoát che kín quần áo liền hướng về phiên chợ đi đến, nhìn một chút có cái gì thích hợp lâm sản cùng thịt rừng. Dù sao qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, về sau muốn ăn điểm thịt rừng chính là đang tìm cái chết. Đi về phía trước một hồi, Trần Đông Phong nhìn thấy một người mặc trong màu xám cho hóa trang, ống tay áo cùng chỗ cùi trỏ đánh thật dày miếng vá lao đầu hai tay khép tại trong tay áo, đang đứng ở một bên bán đồ. Nghĩ nghĩ, Trần Đông Phong vẫn là đi tới. Trời đông giá rét thời gian, coi như một ngày làm một việc thiện, a lao đầu hẳn là một cái người có nghề, bán đều là một chút hàng đồ tre, có ghế, cái địa, thậm chí còn có dép trúc. Trời lạnh lớn bán dép trúc, cái này giống như cho hòa thượng bán lược, hắn đều không biết lao đầu này có phải hay không sọ não có bao. Trần Đông Phong chỉ gặp qua giày cỏ, đối với dép trúc vẫn là lần thứ nhất gặp. Hiếu Kỳ cầm lấy một đôi giống đuốc gỗ dép trúc hỏi, đại gia, cái này dép trúc rất có cá tính, mang vào hẳn là rất mát mẻ à? Loại khí trời này, dép trúc chắc chắn bán không được. Trần Đông Phong bất quá là thuận miệng tìm chủ đề cùng lao đầu phiếm vài câu, cái kia biết lao đầu mắt trợn trắng lên, hắc vừa nói như vậy, tại ngươi cái tuổi này, xuyên dép trúc lạnh rất nhanh. Trần Đông Phong sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì người khác trong gian hàng đều có suy nghĩ, chỉ có lao đầu ở đây lạnh vắng vẻ rõ ràng, không có bất kỳ ai. Liên loại này nói chuyện nghẹn chết người thái độ, quỷ mới sẽ tới đây mua đồ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đem dép trúc vừa để xuống, đứng dậy liền đi. Đối với loại người này, giúp hắn chính là hại hắn. Trần Hùng cười hắc hắc nói, thế nào rồi, như thế nào không làm lạm người tốt? Trần Đông Phong tức giận nói, tôn trọng người khác vận mệnh, không nên can thiệp hắn nhân sinh sống, khó khăn loại vật này chính là lấy ra khắc phục. Có ít người có thể rút, cũng nhất định phải rút, bởi vì có thể tích âm đức. Nhưng mà, có ít người liền không thể rút, thậm chí nhìn cũng không thể nhìn một chút, bởi vì nhìn một chút đều là nghiệp chướng. Chương 321, truyền kỳ mỏ chỉ kém chương 321, truyền kỳ mỏ chỉ kém bị cái kia hỏng bét lao đầu ảnh hưởng tới tâm tình, Trần Đông Phong cũng không có hứng thú sẽ ở phiên chợ dừng lại, đi dạo một hồi liền đi tới bên đường, vừa vặn Triệu Đức chủ cũng ở đây cái thời điểm lái xe trở về. Ngồi lên xe dịp, bọn hắn ba người cũng là thẳng đến lão Long thôn. Ngoại trừ ven đường thượng tụ thôn, lão Long thôn chính là cách thượng tụ thôn gần nhất. Trần Đông Phong thậm chí còn phát động người ở đây trồng khoai tây, chuẩn bị mở rộng quả ớt tác phường, năm sau nghiên cứu phát minh người Vân tỉnh từ ăn vật đến lớn từ đệ khoai tây lát. Hạ thụ thôn mấy cái nhà máy mướn thợ, ngoại trừ ưu tiên thỏa mãn hạ thụ thôn người trong thôn, còn lại chính là từ lao Long thôn tìm người. Đến nỗi thượng thụ thôn người, Trần Đông Phong vẫn là bảo trì trước sau như một thái độ, một người đều không cần, thậm chí liền thượng thụ thôn cầu chạy đến hạ thụ thôn tới đều phải đánh lại. Hắn người này chính là như vậy, có cừu báo cừu, tuyệt không thỏa hiệp. Người khác còn theo thời gian trôi qua nghĩ thông suốt rồi cừu hận, hắn không giống nhau. Hắn chỉ có thể càng hận càng sâu, nắm lấy cơ hội liền hướng trong chết đánh, đừng nói cả một đời, tốt nhất chính là ba đời đều lật người không nổi. Thượng thụ thôn người dơ bó đuốc trường long đập nhà hắn tình cảnh, mấy chục năm đi qua, hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đến lao Long thôn, cỗ xe vào không được thôn, Trần Đông Phong đem xe dừng ở cửa thôn rồi đi bộ đến nhà chủ nhiệm phân xưởng. Chủ nhiệm phân xưởng tên là Mã Lập Tân, tuổi không lớn lắm, năm nay cũng mới 20 tuổi, sơ trung trình độ. Nhưng con người hắn rất chịu khó lại ham học hỏi, xem như từ trong nhà xưởng sớm nhất trưởng thành một nhóm trung tầng cán bộ. Xem như nhân tài, vậy thì đáng giá Trần Đông Phong chiêu hiển đại sĩ chuyên môn tới một chuyến, cho người khác làm dáng một chút mua chuộc nhân tâm. Dù sao cái này một số người thế nhưng là cố gắng đang cho hắn kiếm tiền. Hôm nay là Mã Lập Tân hôn lễ, bởi vì Mã Lập Tân là người hồi, đủ loại cấp bậc lễ nghĩa cùng với chiêu đãi đồ ăn cùng hán tộc tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Trần Đông Phong đối với những mỹ thực này vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đi tới Mã Lập Tân nhà, Trần Đông Phong cũng là sững sờ. Hắn cho là Mã Lập Tân nhà hẳn là loại kia thường gặp nhà bếp đất, lại là không nghĩ tới là một tòa cũ kỹ gạch xanh tiểu viện, không chỉ có phòng bên cạnh, lầu chính vẫn là hai tầng làm bằng gỗ nhà lầu, so với nhà của hắn nhìn đều phải khí phái hơn nhiều. Cơ mờ nở, đây vẫn là địa chủ gia đình a. Loại này nhà tạo hình, ngoại trừ tổ tiên là địa chủ, nông dân thế nhưng là không có năng lực đắp lên loại này nhà cửa. Mã Lập Tân đứng tại cửa ra vào đón khách, trông thấy Trần Đông Phong mấy người đến cũng là mặt mũi sáng sủa, hô, bí thư, thôn trưởng, bên trong ngồi, ta an bài cho các ngươi cái thanh tịnh gian phòng đánh bài. Trần Hùng cười mắng nói, liền trông thấy bí thư cùng thôn trưởng, ta cái này chỉ an chủ nhiệm thì nhìn không thấy. Mã Lập Tân cười ha ha một tiếng, hai ta quan hệ này còn cần gọi đi, tới, sang bên này. Trần Đông Phong quét Trần Hùng một mắt, khoát khoát tay nói, không nổi, trước treo lễ, lát nữa lỡ mà uống nhiều quá quên mất việc ghi lễ thì sao mà được. Cái niên đại này treo lễ còn không lưu hành hồng bao, đều là trực tiếp dùng tiền mặt. Thu lễ người đồng dạng đều là hai người, một người phụ trách ghi chép, một người phụ trách đếm tiền, còn phải kiểm tra có hay không tiền giả. Tại trong nông thôn chuyện đỏ trắng, thu lễ cái này cương vị có thể đều là người có văn hóa mới có khả năng, bình thường đều là tỉnh trong thôn lão sư. Trần Đông Phong tại trong chuyện đỏ trắng, từ thợ mổ heo leo đến qua đầu bếp, lại dựa vào niên kỷ đảm nhiệm qua quản sự, nhưng vẫn luôn không có cơ hội tới làm thu lễ cái này cương vị. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì trình độ thấp. Càng tôi vắng vẻ khe suối câu, có rất ít người có thể vượt qua tài phú tích lũy, tuyệt đại đa số thời điểm, mọi người ganh đua so sánh trình độ học vấn của đều là con cái trình độ. Cái này cũng là Trần Đông Phong tại sao muốn để ý như vậy mấy cái bút bê đi học nguyên nhân. Có tiền không học thức, người khác không chỉ có ghen ghét người, còn phải tại sao lưng chửi bậy ngươi là nhà giàu mới nổi, trong lòng còn xem thường ngươi. Nhưng mà có tiền có văn hóa, vậy thì không đồng dạng, đó chính là tiêu chuẩn trong sách tự có hoàng kim ốc cụ tượng hóa biểu hiện, là người hay quỷ cũng cao hơn nhìn ngươi một mắt. Nông thôn chính là như vậy thực tế. Gánh vác lấy người có tiền danh tiếng, Trần Đông Phong mấy người treo lễ tự nhiên không thể keo kiệt, ra tay chính là 10 cái đại đoàn kết, trực tiếp 100, cùng những cái kia 2 mao, 5 mao, đỉnh thiên một khối kim ngạch thế nhưng là tạo thành chênh lệch rõ ràng, cả kinh thu lễ người cũng nhịn không được nhìn bọn hắn ba người một mắt. Có thể nói, bọn hắn hôm nay thu một ngày tiền quà, còn không có Trần Đông Phong bọn hắn ba người treo nhiều lắm. Mã Lập Tân nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. 300 khối trọng lễ vẫn là việc nhỏ, cái này có thể mời đến Trần Đông Phong mấy người bọn hắn loại này mặt mũi đối với hắn mới là đại sự. Hiện tại hắn cũng là bất động thanh sắc giới thiệu nói, "Trương lão sư, mấy vị này là hạ thụ thôn Trần Đông Phong bí thư, Triệu Đức trụ thôn trưởng, Trần Hùng chủ nhiệm." Soạn. Nghe được Mã Lập Tân giới thiệu, bốn phía ăn dưa quần chúng cũng là kinh ngạc một chút, châu đầu ghé tai lẫn nhau nói chuyện. "Đây chính là Trần Đông Phong a, nghe nói hắn 2 năm này kiếm lời mấy chục vạn, rất giàu." "Thuần Như Bắc a, ngươi gặp qua mấy chục vạn đi, há mồm liền đến, đệ cũng có thể đẻ chết ngươi." "Cắt, ngươi hiểu cái cục khỉ thế nào rồi, ngươi gặp qua a, thế nào không đem ngươi đẻ chết." Trần Đông Phong cúi đầu không tiếp lời. Điệu thấp đi theo Mã Lập Tân xuyên qua tiền viện, đi tới hậu viện một gian ấm áp phòng ốc ngồi xuống. An ngay nói thật, trước mặt người khác hiện thánh quả thật có chút sảng khoái, nhưng mà cái niên đại này hắn vẫn là suy nghĩ làm người phải khiêm tốn. Phía trước có Vương Gia Sơn bị làm hai phát, sau có đoạn 6 ngón trong nhà bị cướp bóc, chân đều cắt đứt, hắn cái này danh khí cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Vạn nhất ngày nào đó có qua đường tội phạm tới nhà hắn ngồi một chút, thế thì toi đời. Hắn có thể nhớ kỹ, thập niên 90, hắn ra cửa đi làm thời điểm, còn có kẻ trộm chạy đến nhà hắn trộm chân giò hương khói, làm gì hắn nghèo quá, trong nhà ăn Tết không có mổ heo. Cũng không có gì chân giò hun khói cho kẻ trộm quan tâm chăm sóc, ngược lại là kẻ trộm đi rất gấp, ngược lại là đem dao phay rơi vào trong nhà hắn. Con dao phay đó sắc bén vô cùng, bản dao rộng bằng hai bàn tay dùng đến Trần Đông Phong ăn kiến thủ thanh chúng độc trở về thời điểm đều còn rộng bằng một bàn tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái thanh kia dao phay thậm chí có thể kiên trì đến Trần Vân Tiên quả điệu. Một dao truyền ba đời người đi đao còn tại. Chờ Mã Lập Tân rời đi, Trần Đông Phong hốt lên một nắm hạt dưa hiếu kỳ hướng về Trần Hùng hỏi, ngươi cùng Mã Lập Tân rất quen. Chưa từng nghe ngươi nói a. Trần Hùng gật gật đầu, Mã gia lai lịch thật không đơn giản. Là Minh Triều Trịnh Hòa hậu nhân, rất chờ chút. Trần Đông Phong ngắt lời nói, Trịnh Hòa ta biết, nguyên danh gọi Mã Vân Bảo, là chúng ta nơi này người hồi, nhưng mà ngươi xác định Trịnh Hòa có thể có hậu đại. Trần Hùng liếc mắt, thái giám lại không thể có lời sau, nhân gia có thể nhận làm con thừa tự bút bê đi, người hiểu cái cục khỉ đây nếu là không có hậu đại, cái kia tiền kiếm lưu cho ai, cái kia con mẹ nó không phải trắng kiếm tiền đi. Trần Đông Phong suy xét một hồi, cảm thấy Trần Hùng nói lời cũng có đạo lý, lúc này mới tiếp tục hỏi, coi như hắn là Trịnh Hòa hậu đại, cùng ngươi có lông gà quan hệ, các ngươi làm sao lại nhận biết? Trần Hùng rỗi lưng một cái, Mã Lập Tân lão cha cũng là làm quáng, chỉ là vận khí kém chút, không có làm thành, hiện tại tại chúng ta mỏ than đi làm, một tới hai đi liền quen biết. Trần Đông Phong sờ lên cằm, nếu mày trầm tư một hồi nói, ngươi nói quáng hẳn không phải là mỏ than, là mỏ chỉ kém đúng không? Trần Hùng đầu lông mày nhướng một chút, ngươi còn biết cái này? Trần Đông Phong ghét bỏ nói nhảm, cái này cũng không phải là chuyện bí mật gì, ngươi cho là ta cùng Triệu Đức Trụ mở dạng, từng ngày ăn rồi ngủ, gì cũng không học, liền biết ngồi ăn rồi chờ chết. Triệu Đức Trụ căn bản muốn không sinh khí, thành thơi tự tại bưng lên nước trà nhấp một miếng nói, không có cách nào, ta liền mạng này, lao đầu tử tài giỏi, ta còn có thể ngăn cản hắn không làm à, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi, ta nằm ngửa chính là đối với lao đầu tử trợ giúp lớn nhất. Trần Đông Phong thống hận nhất phú nhị đại nhất là Triệu Đức Trụ loại này ham ăn biếng làm phú nhị đại, trợn mắt một cái, căn bản cũng không lý tới Triệu Đức Trụ lời nói, không để hắn có tiếp tục trang bức cơ hội. Trần Hùng xem như phú nhất đại, cũng tương tự xem thường Triệu Đức Trụ mí mắt một đạp, trực tiếp nói sang chuyện khác hướng về Trần Đông Phong nói, thế nào rồi, ngươi cảm thấy cái này mỏ chỉ kém có làm đầu? Trần Đông Phong không có nhận lời, mà là cao mày cố gắng hồi ức cái này mỏ chỉ kém sự tình. Hắn sở dĩ nhớ kỹ cái này mỏ chỉ kém hoàn toàn là bởi vì cái này mỏ chỉ kém rất nổi danh. Nổi danh nguyên nhân không phải là bởi vì cái này mỏ chỉ kém số lượng dự trữ lớn, mà là bởi vì hầm mỏ này truyền kỳ kinh nghiệm. Sớm tại Liên Xô còn cùng Trung Quốc quan hệ chặt chẽ thời điểm, liền có Liên Xô chuyên gia tới đây dò xét qua, nói là nơi này có một cái số lượng dự trữ rất lớn mỏ chỉ kém. Quốc gia lúc đó liền giải ngân chủ kiến hạng mục, chuẩn bị khai thác cho bằng được cái mỏ chỉ kém này làm gì trước sau làm 6, 7 năm. Tiền tiêu phải không còn một mảnh, mà cái mỏ chỉ kém thì đến cái bóng lông cũng chẳng thấy đâu. Về sau, quốc gia chủ động từ bỏ cái này hạng mục, cho phép tư nhân thầu khai thác. Những cái kia mộng tưởng một đêm chợt giàu người đánh cược tất cả tiền, thầu xong khu đất là bắt đầu lao vào làm hùng hục, bất quá kết cục vẫn là một dạng, bao cũng không có, không chỉ có thua thiệt táng ra bại sản, thậm chí còn có đặt mông quỹ hợp tác xã tín dụng nợ nần, kéo sụp đổ tử tôn ba đời. Bởi vì cái niên đại này cho vay có thể không giống với về sau, người chết nợ tiêu tan, chỉ cần từ bỏ quyền kế thừa, cũng sẽ không cần gánh vác nợ nần. Hiện tại quỹ hợp tác xã tín dụng cho vay, còn tại là cha nợ con trả. Phụ thân không trả nổi, đời đời con cháu còn phải có món nợ này. Cái này mỏ chỉ kém thế nhưng là hại chết một nhóm lại có một nhóm người không sợ chết. Người trước tài chính tiêu hao hết chật vật ra khỏi, lập tức liền có người kế tiếp nhận làm. Mỗi người đều cảm thấy đã móc lâu như vậy, đến phiên hắn liền chắc chắn có thể đào nhận được. Những thứ này che giả mang ngọc người, kéo dài suốt 20 năm, mãi cho đến năm 2000 thời điểm, có cái công ty cỡ lớn còn đầu hơn 2000 bạn, mới rốt cục để cho cái này mỏ chỉ kém diệt thế. Trần Đông Phong chép miệng một cái, vốn là còn có chút dục dịch tiểu tâm tư cũng tại lúc này dập tắt. Tuy nói làm đến một cái mỏ chỉ kém mấy đời người đều có thể áo cơm không lo, nhưng mà hắn vẫn là rất tin tưởng, hắn điểm nhỏ này thân thể nếu là xông vào cái này đường đua, bọn nước đều chưa chắc có thể đánh một cái. Bởi vì hàng năm ở bên ngoài đi làm, nhiều lắm là chính là Tết xuân trở về mấy ngày, hắn đối với cái mỏ chỉ kém này là chỉ nghe tên, cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết ở đâu cái vị trí mới phát triển đi ra ngoài. Chính là nghĩ ra lận, cũng tìm không thấy phương hướng. Làm cái gì làm, Mã Lập Tân lão cha hàng chết ở chỗ này ví dụ còn không rõ ràng à. Chúng ta lao đầu vào chỗ chết làm gì, trông coi mấy cái nhà máy này là được rồi, đánh bài, thiếu trò chuyện những thứ này, ảnh hưởng khẩu vị. Tiếp qua mấy chục năm, món ăn chế biến sẵn sẽ được bưng lên bàn ăn và trở thành điều bình thường. Tỉnh khác thì không rõ, nhưng mà, tại Vân Tỉnh, liền nhất định không có món ăn chế biến sẵn. Bởi vì quán ăn lão bản cũng không biết hôm nay có thể bán ra món gì, muốn làm sẵn cũng không làm được. Rất nhiều tỉnh ngoài đồng bào lần thứ nhất tới Vân Tỉnh, thậm chí cũng sẽ không gọi món ăn, bởi vì không có menu. Gọi món chính là nhìn vào từng sọt các loại rau củ rau dại tùy ý phối hợp, hiện xào hiện làm. Mã Lập Tân nhà nguyên lai là địa chủ, lại bị cha hắn lập nghiệp làm hại một khoản tiền, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trận này tràn ngập hồi tộc đặc sắc đồ ăn cũng là cực kỳ phong phú. Đứng mũi chịu sào chính là bò kho, thịt bò luộc thái mỏng, thịt bò biên, gà om vàng, khô bò chiên dầu có cả nạc cả mỡ, tổng cộng 6 món mặn chủ đạo tràn đầy hương vị thanh chân, há lịnh, khiến Trần Đông Phong nhìn mà thèm nhỏ dãi. Thịt bò được chọn là loại bò vàng nhỏ của địa phương có dính chút viền mỡ được hầm mềm như cửa vào tràn ngập mùi thơm nồng và nước thịt chỉ là một ngụm, Trần Đông Phong liền thích những mỹ thực này. Thưởng thức qua ăn thịt, Trần Đông Phong đối với rau củ thì chẳng còn mấy hứng thú. Đối với một cái có lều lớn rau quả địa phương, hắn đối với loại này trồng trọt rau quả đã không có cái gì muốn ăn, có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú chỉ có rau dại, hoa dại những thứ này. Bất quá trên bàn còn có một đạo đặc sắc bánh hấp đường đỏ, cảm giác ăn dẻo dẻo dính răng ở giữa kẹp vô số lớp mật đường đỏ tan chảy ăn ngon đến cất cánh. Trần Đông Phong nhịn không được đối với bồi bàn Mã Lập Tân nói, một hồi đem cái này bánh hấp đường đỏ làm cho ta chút đóng gói trở về như thế ăn ngon mỹ thực. Hắn cuối cùng vẫn là mặt dạng mày dày muốn mang lên một điểm trở về cho thê nữ nếm thử, cái này cũng là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Ăn ngon đồ vật, không thể quên vợ con. Mã Lập Tân cười ha hả ứng thanh, đi, một hồi ăn xong trang một túi, bao no. Trần Đông Phong cười, xách ly cùng Mã Lập Tân đụng một cái, tân hôn hạnh phúc. Bởi vì Trần Đông Phong bọn hắn mấy người thân phận hơi có chút cao, đêm nay buổi ngồi ngoại trừ Mã Lập Tân còn có hắn phụ thân Mã Đức Phúc cùng với mấy cái thân thích. Trần Đông Phong cũng không có trang bức, điệu thấp nâng chén hướng về bọn hắn một người một ly kính đi qua. Mã Đức Phúc người mặc màu lam tiểu áo tôn trung sơn, tóc hơi bạc, mấy người Trần Đông Phong mời rượu đánh một vòng sau đó cũng là chủ động xách ly hướng về Trần Đông Phong đụng tới. Trần Bí Thư, ta mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi trong lúc cấp bách tới tham gia Lập Tân hôn lễ. Trần Đông Phong hơi đẻ thấp miệng chén, Mã Thúc khách khí, Lập Tân là chúng ta nhà máy xi măng cốt cán, chuyện của hắn ta làm sao có thể không tới làm. Một ngụm xử lý rượu trong chén, Trần Đông Phong còn không có tới kịp kẹp một miếng thịt đẻ xuống ý say, cửa ra vào lại chui vào mấy người trẻ tuổi, cười ha hả đến cho Trần Đông Phong mời rượu. Cái này một số người đều là nhà máy xi măng nhân viên. Trần Đông Phong chắc chắn không thể không cấp mặt mũi, bưng chén rượu lên một ngụm một ly, uống liền hai lượng mới hơi nhàn rỗi xuống thở một ngụm. Triệu Đức Trụ cùng Trần Đông Phong hưởng thụ một dạng gãi ngộ, lúc này đã có một chút ý say, phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu nói, đại cứu ca, cho nên, yêu sẽ biến mất đúng không, lúc này mới kết hôn không bao lâu, Đông Tình là mỗi ngày cùng ta cãi nhau, cha ta lại cho nàng chỗ dựa, thời gian này khổ sở à. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, lười nhác đáp lại Triệu Đức Trụ vấn đề này, hít sâu một hơi nói, yêu có thể biến mất hay không ta không biết, nhưng mà mỗi ngày uống như vậy, ta chắc chắn là muốn biến mất. Rượu qua 3 tuần, món qua 5 vị Trần Đông Phong cảm thấy hơi men đã bốc lên đầu nên cũng không uống thêm rượu nữa, đứng dậy nói, không sai biệt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, Lập Tân, chúng ta đi. Hắn có một cái nguyên tắc, uống rượu thì uống rượu, nhưng mà không thể uống say cũng không thể loạn, dạng này mất mặt không nói, còn phiền phức người khác, như thế uống rượu liền không có ý tứ. Mã Lập Tân hơi giữ lại Trần Đông Phong một chút, gặp Trần Đông Phong khăng khăng muốn đi cũng là đưa Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ ra cửa, Trần Hùng thì lại tụt lại phía sau châm thuốc hơi chậm bọn hắn một bước. Mã Đức Phúc cười híp mắt đi đến Trần Hùng bên cạnh hỏi, "Lại Hùng, ngươi hỏi Trần Bí thư không có, mỏ chỉ kém sự tình nói thế nào?" Trần Hùng lắc đầu nhẹ nói, "Hắn không làm, ta cũng sẽ không làm." Mã Đức Phúc có chút nóng nảy mắt, "Đại Hùng, đây chính là một đêm trận giàu cơ hội, làm đến cái này mỏ chỉ kém mấy đời người đều ăn không hết, một đêm trận giàu, nghịch thiên cải mệnh cơ hội à, qua cái thôn này là không còn cái tiệm này đâu." Trần Hùng nhả ra một ngụm khói, gõ gõ tàn thuốc bình tĩnh nhìn Mã Đức Phúc, "Sai, ta đã một đêm trận giàu nghịch thiên cải mệnh, không phạm sai lầm chính là thành công." Vỗ vỗ Mã Đức Phúc bả vai, Trần Hùng lúc này mới tiếp tục nói, chuyện này sau này hay nói à, để cho hắn suy nghĩ lại một chút, ta là không có bản sự quyết định làm ăn, hắn cảm thấy không được là không được, đi rồi, lần sau trò chuyện tiếp. Trần Hùng đuổi kịp Mã Lập Tân rời đi, Mã Đức Phúc hít mạnh một điếu thuốc, sắc mặt âm tình bất định phút chốc khẽ cắn môi hướng về đệ để nói, lao nhị, tiếp tục xoay tiền, tìm người trong thôn lại mượn một điểm, chúng ta thử lại thử một lần, ta cũng không tin tìm không thấy cái này mỏ chỉ kém. Lão nhị khuyên giải nói, đại ca, quên đi thôi, đều đã đầu nhập nhiều như vậy, tại hướng về cái này động không đáy bên trong tiếp tục bỏ tiền, chúng ta nội tình đều phải móc giống. Mã Đức Phúc bước bỏ tàn thuốc, dùng mũi chân hung hăng đập tắt, thôi cái con khỉ, không thôi được, nhất định phải làm, đều đã đầu nhiều như vậy, lui thế nào được cái này muốn lui, thì tiền trước đây chẳng phải ném xuống sông xuống biển hết à. Nhân tính vốn là tham lam, đối với dân cờ bạc như Mã Đức Phúc mà nói cái này bỏ chỉ kém đắm chìm chi phí đã quá cao, hắn không nỡ cứ như vậy từ bỏ, đánh cược đỏ mắt hắn chỉ muốn tiếp tục bỏ tiền, chết lại nói. Đại ca Mã Đức Phúc con mắt chừng một cái, tổ tiên vinh quang ngươi cũng quên đúng không, lớn như thế cơ hội không nắm chặt ở, còn hòng đổi đời cái con khỉ khô gì nữa làm. Lão nhị há há mồm, mặt lộ vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn không có tại mở miệng khuyên giải Mã Đức Phúc. Ai không muốn phát tài? Chuyện cũ kể, người cả đời này có thể thay đổi vận mệnh cơ hội cứ như vậy hai ba cái, không nắm chặt ở, lấy cái gì đi cải mệnh. Trần Đông Phong rời đi Mã ra về đến nhà, tắm một cái nước lạnh khuôn mặt thanh tỉnh ý thức, lúc này mới đem bánh hấp đường đỏ đưa cho Hứa Hồng Đậu, dùng nồi hấp hấp lại, cái này đồ ngọt ngươi hẳn là ưa thích, không ngọt. Hứa Hồng Đậu con mắt sáng lên, tiếp nhận bánh hấp đường đỏ trứng nóng, cắt mấy khối cho lão nhân đưa qua, lúc này mới gọi ba cái bút bê tới ăn bánh hấp đường đỏ. Bởi vì là mùa đông, trong phòng đốt lò lửa, mặc dù cửa sổ đóng chặt, nhưng mà lọt gió mảnh ngói vẫn là để trong phòng có chút lạnh. Trần Đông Phong ngồi ở bếp lò bên cạnh, ngực nướng đến nóng lên, sau lưng nhưng vẫn là cóng đến có chút lạnh. Chỉ có điều nhìn xem thê nữ ngồi quanh ở một bên cao hứng ăn cái này bánh hấp đường đỏ, hắn trong lòng cũng là ấm áp. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên lại có chút muốn quất khói. Dựa theo hắn tính cách trước kia, vậy dĩ nhiên là móc ra khói liền nhóm lửa, càng muốn cũng không cân nhắc khói thuốc vấn đề. Bất quá hiện tại tiểu hài tại bên cạnh, hắn vẫn là nhịn được hút thuốc xúc động, nói sang chuyện khác hỏi, Hồng Đậu, gần nhất đều không sự tình gì à? Hứa Hồng Đậu thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, ngươi vẫn là nhanh chóng tìm một cái chủ nhiệm phụ nữ à, bằng không những thứ này chuyện nhỏ nhặt chắc chắn còn nhiều vô cùng. Trần Đông Phong sững sờ, thì thế nào? Mấy ngày nay không phải rất an tĩnh đi, buổi tối cũng không người tới tố khổ. Hứa Hồng Đậu tức giận nói, ngươi ban ngày đều không có ở nhà, chắc chắn không người đến tìm ngươi kể khổ, vấn đề là ta tại à, bọn hắn tìm không đến ngươi liền đến tìm ta. Lao Sức Môi nhà nhi tử muốn kết hôn ngươi với ta. Trần Đông Phong gật gật đầu, biết, Lao Sức Môi mời ta đi làm quản sự, ta có thể không biết đi. Hứa Hồng Đậu liếc mắt, ngươi biết cái rắm, ngươi liền sẽ há mồm đáp ứng, cũng không hiểu một chút, Lao Sức Môi nhà em bé cưới được là nữ nhi của cô em vợ hắn. Trần Đông Phong sững sờ, chép miệng một cái không xác định nói, họ hàng gần kết hôn. Đúng, họ hàng gần kết hôn. Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, ta đều nói khô cả miệng bọn hắn đều không tin, nói ta là lừa gạt bọn hắn, không thể gặp nhà hắn trải qua tốt. Trần Đông Phong nhíu mày, bĩu môi nói, tất nhiên nói không nghe, vậy ngươi vẫn để ý bọn hắn làm cái gì, có một số người thì không nên rút. Hứa Hồng Đậu bất đắc dĩ nói, hai tử là vô tội à, cái này muốn sinh ra tới một cái dị dạng em bé, đây không phải nghiệp chứng đi, ngươi cũng nói, muốn tích đâm nước, những sự tình này khả năng giúp đỡ vẫn là muốn giúp một chút. Hơn nữa ngươi là bí thư chi bộ thôn, trong thôn những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ vốn là về ngươi quản, ngươi không xử lý, bỏ mặc bọn hắn họ hàng gần kết hôn, đây không phải để cho người ta trả tích lương cốt đi. Yên tâm đi, ta đã tìm Lê Hoa tỷ đi nói, hẳn là không chuyện gì. Trần Đông Phong tựa lưng vào ghế ngồi, đưa tay nướng lò lửa. Ngươi nói là Vu Lê Hoa, lại tiểu phương mẹ nàng sao? Ân. Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, Lê Hoa tỷ hiện tại thế nhưng là trong thôn phụ nữ tấm gương, đem lại sơn dọn dẹp ngoan ngoãn, suốt cả ngày ngay tại nhà nuôi heo dưỡng gà cái rắm cũng không dám phóng một cái. Hơn nữa tiểu phương cho nàng gửi tiền, hiện tại còn tại ven đường mua mặt đất chuẩn bị xây cửa hàng, lợi hại chưa? Nói đến đây, Hứa Hồng Đậu đống nhiên ngồi thẳng cơ thể, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, ngươi thế nhưng là để cho Lê Hoa tỷ tới làm cái này chủ nhiệm phụ nữ, cam đoan có thể giải quyết một đống lớn sự tình. Trần Đông Phong suy xét một hồi, nhớ tới lại sơn ngồi xe lăn dáng vẻ, gật gật đầu nói, chủ ý này quả thật không tệ, ngày mai ta tìm Lê Hoa tỷ nói một chút chuyện này. Tại Trọng Nam Khinh Nữ nghiêm trọng hạ thủ thôn, Vu Lê Hoa đúng là một cái thức tỉnh đến tương đối sớm phụ nữ, nhất là bạo truy qua lại sơn sau đó, nàng càng là giống như mở ra cửa chính thế giới mới, sống thêm đời thứ hai. Nàng dùng sự thực nói cho hạ thủ thôn người, không có nam nhân như cũ có thể trải qua tốt. Cái này tốt còn không phải chính nàng nói, mà là từ trong miệng nàng công công bà nói ra được. Ma bài bạc lại sơn đã biến thành phế vật lại sơn, không có lòng cầu tiến, nhưng mà cũng không gây tai họa trà đạp gia đình, hắn cha mẹ hiện tại đều chuyển biến tư tưởng, đem Vu Lê Hoa coi là con gái ruột, lại sơn là tới cửa con rể. Nướng một hồi lò lửa, Trần Đông Phong ý say cũng chậm chậm một lần nữa bên trên, trở nên có chút buồn ngủ, rửa mặt một phen đi qua, nhìn xem đại nhi tử Trần Vân Thiên ăn xong bánh hấp đường đỏ lại tiếp lấy đi xem sách làm bài tập, trong lòng nở nụ cười, hài lòng lên giường ngủ. Đến nỗi Trần Vân Giã hắn là nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, chỉ sợ tức giận đến ngủ không được. Chương 322, bước kế tiếp phát triển. Chương 322, bước kế tiếp phát triển. Sáng sớm hôm sau, Trần Đông Phong ngồi ở trong nhà ăn điểm tâm, hiếm thấy cùng hai cái nhi tử bạn cùng bàn. Trường học ngay tại nhà cửa ra vào, đọc sách đúng là thuận tiện quá nhiều. Sáng sớm ánh mắt đầu tiên, Trần Đông Phong cùng Trần Vân Giã còn không có lẫn nhau nhìn không vừa mắt, lúc này chính là phụ tử tử hiếu thời điểm, thậm chí Trần Đông Phong còn đem trứng tráng phân cho hai cái nhi tử. Cái tuổi này bút bê lớn, đã bắt đầu hiện lộ động không đáy xu thế, ăn bao nhiêu đều có thể tiêu hóa hết. Trần Vân Dã hai miệng ăn xong mì sợi, há mồm liền hô, mẹ mẹ Trần Đông Phong quét mắt nhìn hắn một cái, hơi hơi bắt đầu có chút ghét bỏ nói, lao tử ở đây, ngươi có phải hay không không nhìn thấy, suốt ngày chỉ biết mẹ mẹ mẹ. Tựa hồ toàn thế giới tiểu hài đều như thế, ra cửa cũng tốt, về nhà cũng được, chuyện thứ nhất chính là tìm mụ mụ, vĩnh viễn đối với trước mắt phụ thân làm như không thấy. Thường ngày Trần Đông Phong cũng đều là giả điếc, tùy ngươi gọi thế nào, ngược lại hắn cũng không lên tiếng. Bởi vì không lên tiếng, liền không có sự tỉnh, có thể rơi vào thanh nhàn. Trần Vân Dã hô nửa ngày, mắt thấy Hứa Hồng Đậu không có đáp ứng cũng không đình chỉ, vẫn là ở nơi nào mẹ mẹ kêu to lấy, nhất định phải chờ Hứa Hồng Đậu đáp ứng mới nói. Trần Đông Phong bị làm cho không được, không nhịn được nói, làm gì, sáng sớm liền tại đây gọi hồn, có chuyện thì nói. Trần Vân Dã liếc mắt Trần Đông Phong một mắt, không nói lời nào, chỉ là đang ngồi ở trên ghế chờ. Trần Đông Phong liếc mắt, dùng đũa go go vào cái bát tôm mà Trần Vân Dã đã hút cạn sạch cả nước canh rồi nói, gần nhất đều học cái gì đồ vật, nói nghe một chút. Trần Vân Dã sắc mặt biến đổi, ngồi thẳng cơ thể ánh mắt quay vòng lên. Dính đến học tập vấn đề, hắn cũng không dám khiêu chiến Trần Đông Phong, nếu không phải là chính là một trận đốn mẹ cứng. Ách, ta gần nhất học được đảo viên tam kết nghĩa. Trần Đông Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, năm thứ nhất học cái lông gà đảo viên tam kết nghĩa, hắn không cần nghĩ đều biết đây không phải sách tham khảo liền là tại trong TV nhìn. Bất quá hắn đối với cái này tiểu hào đã nhận mệnh, cũng không có vạch trần ý nghĩ của hắn. Người đi, cũng không thể phải thuộc mông lũng, chuyện gì đều nghĩ thập toàn thập mỹ. Có một cái đọc sách lợi hại đại nhi tử, hắn đã tâm hài lòng đủ, không dám ôm lấy quá nhiều hy vọng xa vời. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn cũng là tâm tính để nằm ngang thuận miệng hỏi, đào viên tam kết nghĩa đều có ai? Trần Vân Dã chép miệng một cái, Lưu Bị, Quan Vũ, Tào Tháo a, ai đây không biết? Trần Đông Phong khựng đôi đũa lại trong nháy mắt đã mất đi ăn cơm dục vọng, hắn không thể quất chính mình hai cái bạc ai, làm gì không tốt, nhất định phải đến hỏi những thứ này, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả uốn nắn Trần Vân Dã dục vọng cũng không có, bắt đũa giao cho Trần Vân Dã nói, mì sợi ta không ăn được, ngươi có muốn hay không ăn? Trần Vân Dã con mắt sáng lên, không do dự chút nào tiếp nhận mì sợi liền từng ngụm ăn. Trần Đông Phong nhìn xem lang thôn hổ yết Trần Vân Dã bản thân tê liệt tan đuổi, cũng tốt, ít nhất ăn cơm không có vấn đề, còn đỡ hơn là sinh ra một thằng đần. Là người, không thể một mực hướng về phía trước ganh đua so sánh, dễ dàng như vậy bức tử chính mình, cũng phải học được hướng phía dưới so, dạng này mới có thể kéo dài tuổi thọ. May vào lúc này Vu Lê Hoa tới, Trần Đông Phong nhanh chóng gọi nàng vào nhà, mắt không thấy Trần Vân Dã tâm liền không phiền. Trần Vân Dã đắc ý ăn mì sợi, hàm hồ hướng về Trần Vân Thiên hỏi, ca, ta nói không sai chứ, bằng không cha chỗ đó sẽ đem mì sợi nhường cho ta ăn. Trần Vân Thiên xoa xoa đầu Trần Vân Dã, một mặt yêu mến trí trướng thần sắc thành cần nói, không có vấn đề, biểu hiện rất tốt, không ngừng cố gắng. Trần Đông Phong chỉ là ngẫu nhiên bị Trần Vân Dã khí một trận, lớn hơn nữa khí một lát nữa liền có thể xóa đi. Trần Vân Thiên không giống nhau, hắn mỗi ngày đều muốn phụ đạo Trần Vân Dã làm tác nghiệp, ôn hòa tính khí hiện tại đều đã bắt đầu trở nên nổi trận lôi đình, đối với cái này nghịch ngợm đệ, ngoại trừ đau đầu chính là đau đầu. Không có cách nào, lão phụ thân văn hóa trình độ có hạn, cũng không dạy được Trần Vân Dã chi thứ gì. Cái nhà này, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào hắn. Trần Đông Phong gọi Vu Lê Hoa vào nhà nói, Lê Hoa tỷ, ăn điểm tâm không có, không ăn tại cái này ăn một bát. Vu Lê Hoa cười cười, ăn rồi. Trần Đông Phong nghe vậy cũng không có tại cưỡng cầu, thuận miệng hỏi, Hồng Đậu phải cùng ngươi đã nói đi, tìm để ngươi chính là nhường ngươi đảm nhiệm chủ nhiệm phụ nữ, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Đúng, ta trước tiên cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút chủ nhiệm phụ nữ việc làm. Một, đối tiếp trong thôn những thứ này bà nương việc bật bánh, không thể xử lý liền đến tìm ta. Hai, chính là cái này sinh con vấn đề, cái này ngươi liền muốn xét tình hình cụ thể cân nhắc, không cần gây nên mâu thuẫn gì. Có một số việc mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua nông thôn người đối đãi nhi tử vấn đề này thế nhưng là đại sự, Trần Đông Phong cũng không giống như Vu Lê Hoa trong vấn đề này cùng người nổi lên ba chạm, dễ dàng để cao mâu thuẫn. Vu Lê Hoa gật gật đầu, không chút do dự nói, ta biết, không có vấn đề, ta nguyện ý đảm nhiệm. Xem như chủ nhiệm phụ nữ, không chỉ có địa vị xã hội đề cao, một tháng còn có 100 đồng tiền tiền lương, Vu Lê Hoa chắc chắn là vui lòng. Cho dù ở đây còn có sinh con vấn đề này, nàng cũng không quan tâm. Bởi vì lại tiểu phương còn tại Trần Đông Phong thủ hạ làm việc, tiền kiếm càng là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nàng trong lòng cảm kích thay đổi các nàng một nhà vận mệnh Trần Đông Phong, nguyện ý đón lấy chức vị này. Trần Đông Phong sững sờ, không nghĩ tới Vu Lê Hoa thế mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng, để cho hắn chuẩn bị một đống thoại thuật đều không phát huy được tác dụng, chỉ có thể gật gật đầu nói, vậy được, một hồi ngươi đến ban quản lý thôn đưa tin đăng ký một chút, trực tiếp liền bắt đầu làm việc, ta đối với ngươi yêu cầu không cao, thời điểm bận rộn xử lý, rảnh rỗi thời điểm có thể xử lý sự tình trong nhà, việc làm cùng gia đình hai không lầm. Vu Lê Hoa rời đi, Trần Đông Phong lúc này mới châm một điếu thuốc chuẩn bị ra cửa, con mắt căn bản là không có liếc xéo Trần Vân Dã một mắt. Mùa đông ra rét, cũng không biết là nguyên nhân gì, hai ngày này một mực rơi xuống tí tách mưa nhỏ, hôm nay hiếm thấy tạnh một điểm. So với 30 năm sau mùa đông, hiện tại mùa đông muốn lạnh hơn một chút, mùa đông cũng muốn càng dài, rất không giống về sau, một năm cũng chỉ lạnh khoảng chừng một tháng. Trần Đông Phong bước qua ngưỡng cửa quay đầu chỗ khác trong nháy mắt trông thấy ra ra Trần Thanh Hà thế mà ngồi ở dưới mái hiên hút thuốc, lập tức cũng là sửng sở. Cái này bướng bỉnh lão đầu mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, muốn dọc theo phía sau núi đường núi đi một vòng, nhặt điểm củi đốt mới có thể về nhà, Trần Đông Phong sáng sớm thế nhưng là rất ít có thể cùng hắn chạm mặt. Lúc này nhìn thấy lao đầu thế mà như thế trung thực ở nhà, ý hắn thức liền cho là có phải hay không lao đầu cơ thể có vấn đề gì, khẩn trương nói, ra ra, có phải hay không chỗ đó không thoải mái. Trần Thanh Hà ngồi ở trúc trên ghế mây hút thuốc, nghe được Trần Đông Phong lời nói cũng là khẽ giật mình, nhìn lướt qua Trần Đông Phong nói, không có vấn đề, tốt đây. Trần Đông Phong hầu nghi nhìn xem hắn nói, không có vấn đề ngươi không ra cửa đi đi một vòng, ngồi ở chỗ này làm gì? Trần Thanh Hà bực bội chỉ vào mặt đất đường nát bùn lầy trơn trượt nói, mụ à, cái này trời mưa khắp nơi là bùn đất, ta cái này tay chân lẩm cẩm, ra ngoài té một cái thì đi thấy ngươi nãi nãi. Trần Đông Phong như có điều suy nghĩ nhìn xem bùn đất mặt đường xuất thần, khắp nơi đều là chậm rãi từng bước dấu dày, người trẻ tuổi té một cái ngược lại là không có việc gì, đã có tuổi lão nhân vậy thì không được. Vậy ngươi ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, ta tìm người đem lộ sửa một cái, tranh thủ Tết xuân phía trước đem lộ sửa chữa tốt. Trần Thanh Hà khẽ giật mình, cái này muốn bao nhiêu tiền? Trần Đông Phong khoát qua tay, không có nhiều, cũng không phải ta xuất tiền, từ trong thôn cổ phần lợi tức xuất tiền, sửa đường công đức, tính toán toàn thôn. Trần Thanh Hà cười cười, cũng không có lại nói cái gì, nhẹ nhàng lay động chút ghế mây, nhìn xem Trần Đông Phong bóng lưng rời đi tràn đầy vui mừng. Trần Đông Phong đi tới ban quản lý thôn, giật một cái cửa ra vào có khô đem giày ra bên trên bùn đất lau sạch sẽ, lúc này mới tiến vào văn phòng thúc dục vây quanh ở bên lửa sưởi ấm Trần Ba nói, chuyện tòa nhà văn phòng đẩy nhanh tiến độ thêm chút nữa đi cái này phá ban quản lý thôn tứ phía hở, mùa đông quá lạnh. Chen vào lò lửa bên cạnh, Trần Đông Phong lại hướng về Lôi Chí Vi nói, tìm người hạch toán một chút xem đường đất trong thôn cứng hóa thành đường xi măng cần bao nhiêu chi phí giải ngân để cho Trần Ba tu sửa xong đường xá trong thôn trước Tết đi ban quản lý thôn lợi tức công sổ sách. Triệu Đức Trụ mà đưa ra Trần Đông Phong một điều thuốc, chậm chậm nói, cái này qua mấy ngày ngày tốt lành, ban quản lý thôn ngại phá, lộ cũng ngại nát. Trần Đông Phong nghiêng qua hắn một mắt nói, không có đáng không cần miễn cưỡng ăn, kiếm tiền nếu như không hưởng thụ, thế thì kiếm tiền để làm cái quái gì, gần nhất mỗi nhà máy lợi tức như thế nào? Triệu Đức Trụ nghe được Trần Đông Phong hỏi chính sự, cũng không có nhạo báng ý tứ, ngồi thẳng cơ thể nói, nhà máy xi măng xưởng gạch hiện tại đều đang làm thêm giờ thêm điểm ống hàng, xưởng đá bên này cũng thử máy không có vấn đề, có thể khai công. Trần Đông Phong hài lòng gật gật đầu, đi, dựa theo tiến độ này, năm nay có thể qua cái năm méo, cuối năm đến lúc đó an bài một lần chia hoa hồng. Trần Hùng nhà ra một bụng khói nhẹ nói, mỏ than bên này không được à, lợi nhuận càng ngày càng thấp, tiền kiếm cũng liền miễn cưỡng đủ đầu nhập an toàn một khối này. Trần Đông Phong chỉ biết là tương lai mỏ than rất kiếm tiền, không có đất phương tiêu tiền than đá lao bản thậm chí sẽ tiến quân ngành giải trí, tại cờ tờ bờ ông tiểu bội tuyên bố muốn chụp chính năng lượng phiến tử. Nhưng mà cái này mỏ than đến cùng lúc nào có thể phát đạt hắn trong lòng thật đúng là không biết. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, đơn giản chính là chịu mấy năm, đến than đá giá cả dâng lên thời điểm, liền có thể dùng bao tải cất tiền. Mỏ than chuyện này tạm thời không cần phải để ý đến, hành tình cứ như vậy, chúng ta chỉ cần làm tốt phương diện an toàn gia cố, cam đoan hành tình chuyển biến tốt thời điểm có thể dùng bao tải kiếm tiền là được. Trần Hùng mặc dù không biết Trần Đông Phong chỗ đó tới tự tin, bất quá thời gian dài như vậy hắn đã quen thuộc Trần Đông Phong thành công thật cũng không nói có cái gì, chỉ là gật đầu một cái. Trần Đông Phong tiếp nhận Lôi Chí Vi đưa tới nước trà, thổi một chút lá trà tiếp tục nói, ta cuối tháng muốn đi Xuân Thành một chuyến, Trần Đông An đính hôn, có chuyện gì chính các ngươi thương lượng cái này xử lý là được, có chuyện khẩn cấp liền cho mù lòa gọi điện thoại hắn có thể tìm được ta. Triệu Đức Trụ kinh ngạc nói, Đông An đính hôn thế nào lại là ngươi đi? Cùng ngươi có lồng gà quan hệ a? Trần Đông Phong đánh tàn thuốc bình tĩnh nói, Chu Đồng điều kiện gia đình không tệ, để cho lao đầu bọn hắn đi sợ là dễ dàng lúng túng, ta muốn ta đi một chuyến, cho Trần Đông An tại Xuân Thành mua một bộ nhà cửa xem như phòng cưới, cũng coi như là cho hắn đính hôn lễ vật. Chu Đồng nhà là cán bộ gia đình, Trần Đại Quốc là nông dân, song phương vốn cũng không ngang nhau, nếu không phải là Chu Đồng có chút yêu nhau não, Trần Đông Phong lại kịp thời làm giàu, thì cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này chắc sẽ giống như kiếp trước, sớm đã toang rồi. Trần Đông Phong xem như trưởng tử, dưới tình huống có năng lực, khẳng định muốn vì người trong nhà vững tâm. Một bộ nhà cửa mà thôi, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Lần này đi Xuân Thành, hắn không chỉ có muốn mua nhà cửa, còn định mua hai miếng đất nền để tự xây nhà. Ngược lại không phải bởi vì chính hắn về sau đi Xuân Thành thuận tiện, thật sự là hắn xem chừng cái này tiểu nhi tử đời này có thể thi được Xuân Thành đọc sách coi như cảm ơn trời đất, thừa dịp hiện tại thuận tiện, phòng ngừa chu đáo trước tiên đem nhà cửa sự tình xử lý. Khi người phụ thân chính là như vậy, hắn không thể đem con cái tất cả mọi chuyện đều an bài tốt, Trần Đại Quốc là như thế này, hắn cũng là một dạng. Triệu Đức Trụ chép miệng một cái, xoay người ngồi dậy, vừa định nói cùng Trần Đông Phong thảo luận một chút mua nhà cửa sự tình, cửa ra vào đã truyền đến tiếng đập cửa. Cách cách cách. Mời đến. Cửa gỗ bị đẩy ra, một cỗ hàn phong đánh vòng xoáy chui vào cửa phòng, mặt người dạ thú Lương Nhất Trụ cũng cười làm lành đi đến. Trần Đông Phong mí mắt đè xuống, hoàn toàn liền xem như không có trông thấy Lương Nhất Trụ. Người có thể nghèo, cũng không có bản sự, nhưng mà không thể không hiếu thuận. Kể từ khi biết Lương Nhất Trụ sự tình về sau, hắn trông thấy Lương Nhất Trụ liền phản cảm đến không được. Lương Nhất Trụ rụt cổ lại tiến lên phát thuốc, Trần Đông Phong đưa tay hơi ngăn lại, giơ lên trong tay thuốc lá ra hiệu trong tay mình có khói, cũng không nói chuyện. Lương Nhất Trụ bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về vài người khác phát thuốc. Bất quá mọi người đều không tiếp khói, Triệu Đức Trụ thậm chí thản nhiên nói, Tiểu Xuân Thành tay cũng họng, chúng ta hút không quen, có chuyện ngươi cứ nói à. Lương Nhất Trụ sắc mặt đỏ lên, cũng không ngồi xuống, câu này nói, thôn trưởng, không phải nói nhà máy xi măng người đầy, không nhận người đi, như thế nào gần nhất có tiến vào hai cái công nhân, vẫn là bên ngoài thôn. Hơn nữa đều không đi nhất tuyến cương vị, làm vẫn là thống kê nhẹ nhõm công việc. Chúng ta đều là một cái thôn, ngươi nhìn ta hiện tại mỗi ngày uống gió Tây Bắc, giúp đỡ chút, để cho ta cũng đi vào đi làm. Triệu Đức Trụ đầu cũng không dơ lên nói, nhà máy xi măng chính xác không nhận người, cái kia hai cái là tình huống đặc biệt, ngươi nghĩ đi làm chuyện sang năm rồi nói sau. Lương Nhất Trụ sắc mặt biến hóa, thôn trưởng, đều là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo, ngươi dạng này có phải hay không hơi quá đáng, người ngoài thôn đều rút, chính mình thôn không rút. Triệu Đức Trụ cười lạnh một tiếng, ta con mẹ nó muốn cho ai đi liền để ai đi, cùng ngươi có lông gà quan hệ, ngươi quản được đi. Triệu Đức Trụ ngươi không đợi Lương Nhất Trụ nói dứt lời, Triệu Đức Trụ hung hãn đứng dậy, dùng sức hướng về Lương Nhất Trụ ngực nện cho một quyền mắng, cái kia con mẹ nó là liệt sĩ con cái, ta không chiêu bọn hắn chẳng lẽ chiêu ngươi dạng này phế vật à? Ngươi cũng không tắt nước tiểu ngắm nghĩa trong gương, ngươi xứng sao? Cũng chính là ta không có làm đại quan, bằng không lão tử còn phải để cho bọn hắn bưng bát sắt, cả một đời không lo ăn uống, quản ngươi nắm mối chuyện, xéo đi. Lương Nhất Trụ bị Triệu Đức Trụ đánh một cái lảo đảo lui ra phía sau hai bước, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, chính xác lý trí cái dám đều không dám phóng một cái. Từ góc độ nào cân nhắc vấn đề, hắn đều không phải Triệu Đức Trụ bọn hắn đối thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả một đời đều không thể trêu vào Triệu Đức Trụ. Mắt thấy Triệu Đức Trụ khó chơi, Lương Nhất Trụ lại đem ánh mắt rơi vào sưởi ấm ngẩn người trên thân Trần Đông Phong. Bí thư, van cầu người giúp đỡ chút, ta thời gian này thật sự không vượt qua nổi. Bí thư nói chuyện, Lương Nhất Trụ thế mà trực tiếp lại khóc. Trần Đông Phong đã linh giáo qua Lương Nhất Trụ diễn kỹ, đối với hắn bất luận cái gì biểu hiện bên ngoài đều miễn dịch, bình tĩnh nói, lão gia tử nhà ngươi tại cái kia niên đại đều có thể dựa vào trồng trọt đem ngươi nuôi sống, bên trên dưỡng lao nhân, phía dưới dưỡng tiểu hài, ngươi hiện tại phân nhà, lại không cần dưỡng lao nhân, còn không có tiểu hài, làm sao lại sống không nổi? Có đôi khi, nhiều từ chính mình trên thân tìm xem vấn đề, không cần luôn trông cậy vào người khác giúp ngươi, cái này con mẹ nó không phải không nhọc mà thu mà đi. Lương Nhất Trụ đấy lòng xẹt qua một tia oán hận, trên mặt lại là bảo trì cái này cầu khẩn, bí thư, ta đều tới văn ngươi, ngươi còn phải ta như thế nào? Trần Đông Phong sững sờ, bị Lương Nhất Trụ lời nói đến mức có chút ác tâm buồn nôn, phút chốc mới chật vật nuốt nước miếng, thành khẩn nhìn xem Lương Nhất Trụ nói, huynh đệ, khó khăn chính là dùng để khắc phục ngươi hiện tại vừa phân ra, chính là bị khổ hảo niên kỷ, làm rất tốt, chỉ cần chịu khổ, liền có ăn không hết đắng. Lương Nhất Trụ sắc mặt khó coi nhìn xem Trần Đông Phong, Trần Đông Phong, ngươi nói chuyện không cần quá khó nghe, đi, không giúp đúng không? Chúng ta cưới lửa xem hát, chờ xem. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi sẽ không một mực vận tốt như vậy, ta cũng không khả năng cứ như vậy vận khí kém. Trần Đông Phong nhếch môi, đánh giá một phen Lương Nhất Trụ nói, ngươi hôm nay 30 đi, đang chờ 30 năm, ngươi cũng 60, thế nào Hà Đông A đầy 60 chống gậy tới lửa ta, vẫn phải chết biến thành quỷ tới làm ta sợ. Lương Nhất Trụ song quyền bóp gắt gao, trợn mắt nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, tựa hồ muốn đem Trần Đông Phong khuôn mặt đều khắc tiến trong óc bên trong, lúc này mới đột nhiên kéo cửa ra đi ra ngoài. Trần Đông Phong cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn. Ngoài có tiêu thụ chạy đơn đặt hàng, bên trong có người quản lý nhà máy, chuyện nhỏ nhặt lại chuyển cho Vu Lê Hoa xử lý, bận rộn hơn nửa năm Trần Đông Phong cũng cuối cùng trầm tĩnh lại, trở nên không có việc gì. Ký phê xong hôm nay văn kiện, cơ thể đã trở nên ấm áp, Trần Đông Phong mặc vào áo khoác màu đen hướng về Trần Ba nói, đại ba, đi, ta và ngươi dọc theo đường cái đi nhìn một chút. Trần Ba hâm mộ nhìn xem Trần Đông Phong áo khoác, động tay sờ soạng hai cái nói, ngươi đây là chỗ đó mua, ta như thế nào không có ở Xuân Thành gặp qua, nha, cợt mờ nở, vẫn là chữ cái tên, đồ nước ngoài à. Trần Đông Phong dương dương cái cảm, Hồng Kông bên kia làm, ta một cái Quảng Đông bằng hữu tạo. Lão Mã à. Trần Đông Phong sững sờ, ngươi cũng nhận thức Lão Mã. Ta nhận thức cái nầm mối. Trần Ba lắc đầu, ta nghe Trần Hùng nhắc qua, các ngươi không phải nhiều năm không gặp đi, hắn làm sao còn tiễn đưa ngươi áo khoác. Trần Đông Phong thuận miệng nói, hắn hẹn ta qua bên kia đàm luận một ít chuyện, ta vội vàng đi không được, lại không muốn chạy xa liền cự tuyệt, bất quá hắn nói năm sau sẽ tìm đến ta, đoán chừng là đàm luận chuyện đầu tư a. Đầu tư? Trần Ba hồ nghi nhìn xem Trần Đông Phong, người sơ trung đều không tốt nghiệp, còn có thể chạy Quảng Đông đi làm sinh ý. Cái này Lão Mã không phải là con mắt mù a? Mù cha ngươi. Trần Đông Phong tức giận nói, hắn hiện tại làm đồ điện, khắp nơi tại quanh đất xây thương thành, ta đoán chừng hắn hẳn là nghĩ tại Xuân Thành cũng làm một cái đồ điện thương thành, hẳn là tới tìm ta đàm luận chuyện này. Trần Ba con mắt sáng lên, làm đồ điện có thể à, chỉ cần có nguồn cung cấp, đây không phải là nằm đều nhặt tiền, lần này ngươi cần phải mang theo ta bỏ tiền, không cần lại lặng yên không một tiếng động chỉ làm. Trần Đông Phong khoát khoát tay, ta con mẹ nó lần nào kiếm tiền không mang lấy các ngươi, đi, thiếu kéo những thứ này, chờ người đến đây lại nói, chúng ta trước tiên đem khu xưởng sự tình nhìn một chút làm gì. Trần Ba gật gật đầu, xoắn xuýt nói, khu xưởng việc này liền không thể thả một chút, chờ đem quốc lộ sự tình làm xong lại nói, bằng không sổ sách tài chính cũng quá căng đi. Trần Đông Phong lắc đầu, sửa đường mới bắt đầu, nhanh nhất cũng còn phải nửa năm kết thúc, thời gian nửa năm này không thể nhàn rỗi, quá lãng phí. Vấn đề tiền không cần ngươi lo lắng, Chí Vi bên kia đã cùng quỹ hợp tác xã tín dụng tại đối tiếp, có thể vay được một khoản tiền. Đến nỗi xây dựng khoảng không nhà xưởng số tiền này, ta sẽ theo cửa hàng kinh doanh dược liệu bên kia điều tiền tới, sẽ không ảnh hưởng đến nhà máy vận chuyển. Trần Ba còn chưa hiểu, liền xem như vì nhà máy xi măng hai kỳ, còn có xưởng thủy tinh, xưởng dây điện làm chuẩn bị, cũng không đến nỗi muốn xây nhiều nhà xưởng như vậy à. Tại trong Trần Đông Phong kế hoạch, nhà máy xi măng mãi cho đến Đại Thành Sơn ở giữa đều phải dựng lên khoảng không nhà xưởng, Trần Ba thực sự không thể hiểu được tại sao muốn đầu nhập nhiều như vậy. Đầu tư a. Trần Đông Phong bình tĩnh nhìn cỏ dại rậm rạp mặt đường, ánh mắt có chút cảm khái. Nhà xưởng nhiều, lại thông thủy điện đường đều thông, tự nhiên là khả năng hấp dẫn càng nhiều người tới đây lập nghiệp, ở đây cũng biết trở nên càng thêm phồn hoa náo nhiệt, chúng ta những thứ này ra hương bảo cũng không cần đọc sách tốt nghiệp liền ly biệt quê hương đi làm việc. Nếu như có thể, ai không muốn giữ lại quê quán, lưu lại tiểu huyện thành sinh hoạt, có thể thường xuyên làm bạn vợ con cùng cha mẹ. Dù sao chờ chính thức trở thành một châu ngựa, hàng năm về nhà thời gian có lẽ chính là cũng chỉ có một tuần lễ. 50 năm, bất quá 350 ngày mà thôi, cộng lại còn không có thời gian một năm mà thôi. Có lẽ, không biết cái nào một chuyến trở về thời điểm, trong nhà liền đã cỏ dại rậm rạp, cái kia sẽ không chơi mẹ chặt, chỉ có thể dùng cỡ lớn nhất tiểu chữ vụng về phát ngôn ngữ, mong mỏi cùng trông mong người liền sẽ không thấy được. Bụi về với bụi, đất về với đất, cuộc sống như vậy còn có cái lông gà ý tứ. Trần Ba không hiểu Trần Đông Phong ý nghĩ, bất quá hắn vẫn lựa chọn vô điều kiện tôn trọng. Dù sao từ bắt đầu đến hiện tại, Trần Đông Phong còn không có bỏ lỡ, vẫn luôn tại mang theo bọn hắn kiếm nhiều tiền. Thành, chờ trong thôn lộ sửa chữa tốt, ta sẽ bắt tay vào lo vụ nhà xưởng. An bài tốt nhà xưởng sự tình, Trần Đông Phong cũng liền thuận thế trở về nhà, loại khí trời này còn phải đi làm, thực sự là có chút nghiệp chướng. Hắn đời này cố gắng như vậy, không phải là vì có quyền lựa chọn đi. Bất quá hôm nay trong nhà phá lệ náo nhiệt, không chỉ có Hứa Hồng Đậu cùng Lâm Hạ Tại, liền quả ớt xưởng nữ công lúc này đều từ ngồi quanh ở trong viện, dường như đang thưởng thức cái gì. Trần Đông Phong đối đãi nhân viên không hà khắc, không chỉ có ngày lễ ngày Tết sẽ cho mọi người phát điểm đồ dùng hàng ngày, nửa đường nhà ai nếu là có chút gì lớn nhỏ chuyện, hắn đều không tính người xin phép nghỉ, đều là trực tiếp thả người trở về xử lý sự tình. Dù sao đều là hàng xóm láng giềng, không cần thiết quản như vậy nghiêm. Sản lượng ít một chút, đơn giản chính là kiếm tiền tốc độ chậm một chút, còn nói không bên trên hao tổn, không cần thiết trở thành lãnh huyết vô tình nhà tư bản. Các người đang ăn cái gì? Hứa Hồng Đậu bưng lên cái chậu nhỏ, lộ ra bên trong lên men đậu nành cùng quả ớt nói, đậu xị, ngươi không phải nói sang năm liền làm xưởng thủy tinh đi, ta muốn vậy trước tiên đem cái này đựng vào bình thủy tinh đậu xị cho điều phối đi ra, ngươi nếm thử mùi vị không biết như thế nào. Trần Đông Phong dùng thìa múc một điểm nếm thử, hơi có chút nhạt, tại thêm điểm muối, quá nhạt không dưới cơm, bất quá cái quả ớt này là thực sự không tệ, có thể thử một chút dầu đất chế tác, sang năm cũng có thể tiêu thụ dậy rồi. Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, quay đầu lại cùng Tam Đảo Thẩm mấy người tiếp tục thảo luận đựng vào bình thủy tinh gia vị đứng lên. Sinh hoạt có hy vọng, mỗi người đều đang nỗ lực trải qua tốt hơn, cuộc sống như vậy coi như không tệ. Chương 323, Lột Xác Dương Hội Xuân. Chương 323, Lột Xác Dương Hội Xuân. Xưởng gạch, nhà máy xi măng, cùng với sau này xưởng dây điện, xưởng thủy tinh, những thứ này đều là trực thuộc ở trong thôn tập thể danh nghĩa, Trần Đông Phong chỉ là đại cổ đông, còn khác thượng vàng hạ cám một đám tiểu cổ đông. Cửa hàng kinh doanh dược liệu cùng bột ớt tác phường cái này hai khối liền muốn đơn giản hơn nhiều, chỉ có Trần Hùng chiếm một thành cổ phần. Cho dù là bên này điều tiền đi qua ban quản lý thôn cũng không tính nhập cổ phần, chỉ là tính toán một tiền. Trong sân đều là lao nương môn, Trần Đông Phong cũng không có lời nói cho chuyện, dứt khoát liền vào nhà làm một cái bồn sắt, nhóm than tuổi dựng vị nướng lên làm chút vây lò nấu trà. Chỉ có điều người khác vây lò nấu trà là khoai lang, quýt, hướng dương đậu phộng nhiều lắm là lại đến hai cái trứng gà. Hắn thì trực tiếp làm tí thịt ba chỉ ăn kèm xà lách và cao dưa muối mị mị ăn vị thái phong cách đồ nướng. Thịt ba chỉ nướng chín, hắn lại để lên một trái cà tím, trong lòng tiếc nuối nhất vẫn là tỏi băm đậu. Trước đó xấu hổ vì trong ví tiền dốc vết, nhiều lắm là cũng liền mua lấy hai cái nếm thử, hương vị đều nếm ra được liền đã ăn xong. Hiện tại là có tiền, nhưng mà bức bách tại giao thông, tàu còn vận không qua tới, hắn muốn ăn cũng không biện pháp. Hắn đang hưởng thụ nhân sinh, một bên khác tiệm thợ rèn sử chính hữu đại nhi tử nhà sử lão đại nhưng là không được an bình. Bởi vì sử lão đại bà nương Dương Hội Xuân liên tục sinh bốn cái nữa nhi không có nhi tử, vợ chồng hai người quan hệ cũng là khẩn trương đến không được, động một chút lại phát sinh cãi vã, gần nhất thậm chí đã lên cao đến quyền đấm cước đá trình độ. Bởi vì phụ thân sử chính hữu tiệm thợ rèn gây dựng, người trong thôn lại chiếu cố sử chính hữu tiệm thợ rèn sinh ý cũng là 10 phần phát đạt, mỗi tháng thu vào so với hắn còn phải cao. Nhà sử lão đại bên trong bốn cái nữ hoa, nghèo đều phải uống gió tây bắc, sau khi tan việc hắn khẽ cắn môi mặt dạn mày dậy liền nghĩ đi lao cha sử chính hữu nơi đó làm điểm rèn sắt hoặc kéo ống bê kiêm chức. Chỉ là đợi đi đến tiệm thợ rèn, hắn mới phát hiện ba cái đệ đệ đã sớm đem việc cho báo chọn, phụ tử mấy người lại trở nên vui vẻ hòa thuận, hắn đến nên đón hắn chỉ là một chút châm chọc khiêu khích. Sử lão đại bởi vì đánh gãy cung cấp một đoạn thời gian cho phụ thân lương thực, tự hiểu đối lý cũng không có tại tiệm thợ rèn dừng lại, mặt đen lên trở về nhà. Lúc này nhìn xem đang tại cho heo ăn thê tử Dương Hội Xuân càng nghĩ hắn trong lòng lửa vô danh càng lớn. Nếu không phải là cái này cờ bà nương không sinh ra nhi tử tới, hắn việc gì phải sống thành cái dạng này. Nghĩ tới đây, trong lòng kìm nén đến hoàng sử lão đại nhấc chân liền đá Dương Hội Xuân một ước. Dương Hội Xuân bị đạp một cái lảo đảo, thức ăn cho heo đang bưng vãi đầy mặt đất bên dưới tức giận chuyển tay liền đem trong nồi còn lại thức ăn heo hướng về sử lão đại tạt tới. Rầm rầm. Ấm áp thức ăn heo dính sử lão đại một thân, sử lão đại cổ lửa vô danh này càng lớn, đưa tay bắt được Dương Hội Xuân tóc hướng về phía chuồng heo tường đá chính là loạng xoạng hai cái. Ngay sau đó lại kéo lấy cơ thể của Dương Hội Xuân đi tới trong biển ném. Hướng về phía Dương Hội Xuân trên đầu chính là hai cước, đạp đầu của nàng giữ tật quát, ta nuôi ngươi cái con mụ đáng độn này còn dám đánh trả, lão tử hôm nay đem ngươi bóc chết. Dương Hội Xuân khuất nhục vô lực ghé vào trên xi măng mặt đất, mấy lần muốn đứng lên đều bị sử lão đại lại đạp trở về. Thằng đến nàng đã không có khí lực dãy ruộng, sử lão đại lúc này mới buông ra chân, mặt đen lên đi vào trong nhà. Trong lòng cỗ này tà hóa phát ra, tâm tình của hắn cũng cuối cùng trở nên dễ chịu nhiều. Dương Hội Xuân đại nữ nhi gặp nổi giận phụ thân vào phòng, lúc này mới vội vàng chạy tới nâng đỡ Dương Hội Xuân ôm mẫu thân lại khóc. Dương Hội Xuân mặt như giống như chết, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc tuyệt vọng. Dương Hội Xuân đại nữ nhi nhỏ giọng nói, "Mẹ, ngươi đi tìm một chút Trần Bí thư à, hắn không nhìn được nhất người không hiếu thuận, đánh bản đường, hắn nhất định sẽ quản." Dương Hội Xuân đối với cái này thờ ơ, đây vốn là nàng được nhà, làm sao có ý tứ cùng ngoại nhân nói. Chỉ là nàng chưa kịp đứng dậy, nổi giận sử lão đại lại tại trong phòng quát, từng cái đều chết tê cứng, cái điểm này còn không làm cơm tối, dưỡng các ngươi trừ ăn ra còn có thể làm gì, lao tử cây gậy đâu. Dương Hội Xuân nữ nhi nghe được phụ thân sử lão đại lời nói cơ thể lắc một cái, đội vàng liền muốn đứng dậy đi làm cơm, bởi vì nếu là chậm một chút nữa, cái này roi tre sẽ phải rơi vào trên đầu nàng. Làm gì hôm nay sử lão đại có chút điên, cứ việc đại nữ nhi đã vào nhà nấu cơm, hắn vẫn là hướng về gầy nhỏ nàng đổ ập xuống chính là một trận roi tre, đánh lại nữ nhi rụt lại cơ thể, bàn tay không ngừng xoa nắn trên thân lằn roi, cầu khẩn nói: "Cha, ta sai rồi, ta lập tức liền làm cơm, lần sau không dám." Dương Hội Xuân nhìn xem nữ nhi hình dáng thê thảm, tuyệt vọng trên mặt cuối cùng khôi phục một điểm sinh cơ, lau sạch sẽ nước mắt liền hướng về nhà Trần Đông Phong bên trong đi đến. Nàng bị như thế nào quyền đấm cước đá, nàng cũng có thể tiếp nhận, bởi vì nàng không có sinh nhi tử, cái mạng này nàng nhận. Nhưng mà, Sử lão đại đánh cho đến chết nữ nhi lại không được, hài tử là mệnh của nàng. Nếu không phải vì hài tử, nàng đã sớm muốn uống thuốc trừ sâu chết đi. Dương Hội Xuân đến nhà Trần Đông Phong bên trong thời điểm, Trần Đông Phong đang dùng than nướng quả cà. Thời gian giàu có hắn càng là tại quả cà giường trên một tầng thật dày thịt bằm, hương phải tiểu nữ nhi chảy nước miếng, dương mắt nhìn chằm chằm thịt bằm quả cà. Trần Đông Phong thận trọng đem quả cà cất vào trong đĩa, cầm qua thìa cho tiểu nữ nhi ngồi ở bên cạnh ăn, kinh ngạc nhìn xem tóc thai bù xù, không nói một lời. Dương Hội Xuân hỏi: "Hội Xuân tỷ, có chuyện gì không?" "Ngươi ngược lại là nói chuyện a, sự ở đây ta cũng không biết ngươi muốn làm gì." Tại Dương Hội Xuân trong mắt, Trần Đông Phong mặc sạch sẽ lông dê áo sơ mi, bàn tay sạch sẽ, đầu ngón tay cũng không có bùn đen. Trần Vân Quân trải lấy bím tóc sừng dê, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, áo len mao quần dày da nhỏ, hoàn toàn liền không giống một cái nông thôn người. Đây mới là nàng hâm mộ sinh hoạt, đáng tiếc, nàng không có cái số ấy, cứ việc nàng đã rất cố gắng, nhưng chính là không thoát khỏi được nông dân cái thân phận này. "Hội Xuân tỷ." Trần Đông Phong nhịn không được lại hô một tiếng, lúc này mới đem Dương Hội Xuân đánh thức tới vội và nói: "Bí thư, ta là tới van cầu ngươi, sống không nổi nữa." Trần Đông Phong kéo qua một cái ghế cho Dương Hội Xuân ngồi xuống, lại rót một chén trà cho nàng, không cần Dương Hội Xuân nói tỉ mỉ, hắn cũng rất tin tưởng, đây là bị bạo lực gia đình. "Hội Xuân tỷ, uống trà, ngươi hy vọng ta xử lý như thế nào, giúp ngươi điều giải hay là như thế nào?" Dương Hội Xuân khẽ giật mình, nghe vậy trở nên có chút mờ mịt. Giờ khắc này, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Trần Đông Phong nói. Bởi vì Trần Đông Phong có thể làm nhiều lắm là chính là điều giải, nhưng cái này cuối cùng không thay đổi được cái gì. Có lẽ Trần Đông Phong điều giải thời điểm, Sử lão đại bức bách tại Trần Đông Phong uy nghiêm không dám nói lời nào, nhưng mà nếu như Trần Đông Phong rời đi, Sử lão đại không chừng sẽ đối với nàng làm trầm trọng thêm. Nàng đến tìm Trần Đông Phong không chỉ có không giải quyết được vấn đề, thậm chí còn có thể tăng thêm các nàng giữa phu thê mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, Dương Hội Xuân cũng mất vừa rồi tâm khí, chán nản đặt chén trà xuống, đứng dậy muốn đi. Trần Đông Phong thở dài một tiếng, buông xuống đôi mắt nhẹ nói: "Đi cái gì, trở về tiếp theo bị đánh. Ngồi một hồi, ta để cho Hồng Đậu gọi Lê Hoa tỷ tới, chúng ta cho ngươi đưa chút ý kiến a." Đợi đến Bu Lê Hoa tới, Trần Đông Phong lúc này mới xoa xoa Trần Vân Quân tóc nói: "Tốt, không ăn, ăn nhiều một hồi ngươi lại ăn không ngon, mẹ ngươi lại muốn đánh ngươi, đi ra ngoài chơi một hồi, ba ba đàm luận chút bản sự." Trần Vân Quân khôn khéo thả xuống đĩa, lẩm bẩm nói: "Nếu không phải là ta mỗi lần ăn không hết cơm, có người tại bên cạnh góp hỏa nói hứa Hồng Đậu, con gái của ngươi không ăn cơm, còn không đánh, hứa Hồng Đậu làm sao lại đánh ta, còn không phải quái cái kia lời nói nhiều người." Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, con ngón tay gậy một cái Trần Vân Quân đầu: "Mau mau cút, về sau thiếu cùng nhị ca ngươi nói chuyện, nhiều đi theo ngươi đại ca chơi, đều học thành hôn thế ma vương." Trần Vân Quân che lấy đầu, thư một tiếng lúc này mới hấp tấp chạy ra ngoài. Đóng cửa lại, Trần Đông Phong lại cho Vu Lê Hoa cũng ngâm ly nước đường, lúc này mới hướng về Dương Hội Xuân hỏi: "Hội Xuân tỷ, ta nhớ được ngươi gả cho Sử lão đại thời điểm, hắn vẫn là một cái quỷ nghèo a, ngay cả lễ hỏi tiền đều không cho." Vu Lê Hoa cười tiếp lời: "Cái này ta nhớ được tối tinh tưởng, ta còn đi hỗ trợ, Sử lão đại cái kia thời điểm là thật nghèo, viếng mộ mà đều là tay không đi." Trần Đông Phong tới yêu kỳ: "Viếng mộ mà tay không? Vậy hắn lấy cái gì viếng mộ mà? Người khác thắp hương hóa vàng mã, hắn đốt tuổi đốt." "Cơ mờ nở." Trần Đông Phong kinh động như gặp thiên nhân, cái này con mẹ nó không phải lừa gạt quỷ đi, ta không nghĩ tới Sử lão đại cũng là nhân tài. "Ách, hơi kéo xa, Hội Xuân tỷ, Sử lão đại đánh ngươi là bởi vì không có sinh nhi tử, hay không hài lòng liền đánh?" Dương Hội Xuân túi đầu nói: "Đều có, chỉ cần khí không thuận, hắn liền sẽ cầm ta xuất khí, cũng biết cầm bút bê xuất khí." Trần Đông Phong trầm mặc một hồi: "Nếu đều có, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, báo cảnh sát điều giải, hoặc ly hôn." "Báo cảnh sát chứ, chỉ có thể quản mấy ngày, thậm chí công an nhiều lắm là cỡ mắng hắn một trận thì sẽ thả trở về, có thể vẫn sẽ kéo dài bạo lực gia đình." "Ly hôn, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chuyện gì cũng giải quyết." "A." Dương Hội Xuân sững sờ, khẩn trương nắm nuốt góc áo: "Ly hôn mới được, điều giải không được sao? Có thể hay không không ly hôn?" Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, nhấp một miếng phóng lạnh nước trà. "Không có ý định mạo phạm, Hội Xuân tỷ, ta liền rất hiếu kỳ, đều đã dạng này, vì cái gì còn không ly hôn?" Dương Hội Xuân túi đầu nhỏ giọng nói: "Ly hôn sống thế nào, ta cũng không cái ruộng đất, ngay cả một cái ở địa phương cũng không có. Bút bê lại nhỏ, lão nhân còn phải bị người trong thôn nói xấu, ly không được." Trần Đông Phong lông mày hơi nhíu: "Làm sao lại ly không được, trong thôn có nhà máy, ngươi hoàn toàn có thể đi nhà máy đi làm ở ký túc xá, vẫn là một dạng có thể trông thấy bút bê, có cái gì không thể cách." Ngoài cửa nghe lén hứa Hồng Đậu nghe không nổi nữa, đẩy cửa ra trừng mắt liếc Trần Đông Phong nói: "Thà hủy 10 tòa miếu, không hủy đi một cuộc cưới, nào có ngươi dạng này quên người ly hôn." Trần Đông Phong buông tay một cái: "Bạo lực gia đình loại vấn đề này, bản thân liền là khó giải, ngoại trừ ly hôn còn có thể làm sao? Người tin hay không, nếu là Hội Xuân tỷ không ly hôn, sớm muộn hay là muốn đánh nhau, loại sự tình này, chỉ có linh lần cùng vô số lần, không sửa đổi được." Dương Hội Xuân cúi đầu, không nói một lời. Nàng nghĩ tới uống thuốc trừ sâu đi chết, đều không nghĩ tới ly hôn chuyện này. Từ nhỏ đến lớn giáo dục quan niệm liền nói cho nàng, nữ nhân chính là tắt nước ra ngoài. Gả cho người, nữ nhân ở nhà mẹ đẻ liền không có nhà. Nếu như tại nhà chồng đều qua không dễ ly hôn, cái kia thật chính là không chỗ có thể đi, cái gì cũng không có. Ta không dám ly hôn. Trần Đông Phong đánh tàn thuốc, âm thanh bình tĩnh. Người phải học được tự cứu, người khác mới có thể giúp người, chính mình cũng không dám phản kháng, người khác giúp nhiều hơn nữa đều là phí công. Ta có thể giúp ngươi cảnh cáo một chút Sử lão đại, để cho hắn không thể lại ra tay với ngươi, nhưng mà, ta không dám hứa chắc hắn nhất định sẽ không động thủ. Dù sao, đây là các ngươi việc nhà, ngươi hiểu ta ý tứ a? Dương Hội Xuân gật gật đầu, trầm mặc một hồi, miễn cưỡng cười nói, vậy ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Vu Lê Hoa cùng Trần Đông Phong liếc nhau, đứng dậy nói, bí thư, vậy ta đưa tiễn Sẽ Xuân. Trần Đông Phong không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Chờ hai người đi xa, Hứa Hồng Đậu cũng là hung tận nện cho Trần Đông Phong một quyền, ngươi suốt ngày ra chủ ý xấu gì, ly hôn cũng có thể quên, cái này ly hôn làm sao qua thời gian, ngươi không cần làm càng rỡ. Trần Đông Phong phản hỏi, Hồng Đậu, giả thiết, ta nói là giả thiết, chúng ta ly hôn, ngươi không có nhà cửa không có ruộng đất, ngươi thật sự sống không nổi nữa sao? Hứa Hồng Đậu hung hăng vặn Trần Đông Phong bên hông một cái, không có giả thiết, liền ngươi nói nhảm nhiều. Trần Đông Phong đau nhè răng niết miệng, tốt, ta không nói, buông tay, tên Hứa Hồng Đậu lại xoay tròn một chút, lúc này mới buông tay, cơm tối ngươi muốn ăn cái gì, ta muốn đi làm cơm. Trần Đông Phong trên mặt khôi phục đủ cười, tùy tiện, ngươi xem ăn bài. Hứa Hồng Đậu tức giận nói, tức chó muốn hay không? Trần Đông Phong mắt liếc nhìn nàng, muốn nóng a? Ngươi thật tác tâm. Hứa Hồng Đậu ra cửa đi nấu cơm, Vu Lê Hoa cũng mang theo Dương Hội Xuân đi tới trong nhà, rót một chén nước đường hóa học, bắt mấy cái hoa quả đặt lên bàn nói, uống nước, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Dương Hội Xuân hâm mộ nhìn xem hoa quả nói, Lê Hoa tỷ, ta thật hâm mộ ngươi, ngôi tiểu phương hiểu chuyện như vậy em bé, ngươi hiện tại cũng có thể hưởng thành phúc đi làm cha mẹ, bị người khích lệ hại tử ai không cao hứng? Vu Lê Hoa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe vậy trên mặt lộ ra tự hào đủ cười. Đều là tiểu đà tiểu nháo, nào có cái gì bản sự, vẫn là Đông Phong hỗ trợ, bằng không hiện tại giày cũng mua không nổi một đôi. Lúc này, Lại Sơn bưng lấy thức ăn heo túi đầu đi ra, ánh mắt căn bản cũng không dám nhìn về phía Vu Lê Hoa, thành thật thật đi đút heo. Dương Hội Xuân kinh ngạc nói, Lại Sơn đại ca chân tốt ta, vậy ngươi thời gian càng dễ chịu hơn. Vu Lê Hoa ý vị thâm trường nói, ta xem hắn gần nhất biểu hiện tốt, cũng cảm thấy chân của hắn có thể tốt. Dương Hội Xuân khẽ giật mình, nghe được Vu Lê Hoa ý tứ, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Vu Lê Hoa thấp giọng nói, Đông Phong vì cái gì gọi ta tới, còn không phải để cho ta giúp một chút. Bất quá ta vẫn câu nói kia không có, người này à, nếu như mình cũng sẽ không cứu mình, người khác làm sao bây giờ đều không dùng. Dương Hội Xuân sắc mặt biến đổi phút chốc, nhìn xem đã hoàn toàn biến dạng lại ra tiểu viện, lại nhìn một chút xa gần nghe tiếng ma bài bạc Lại Sơn hiện tại thế mà thành thật thật đang nút heo, chờ chờ phút chốc, sắc mặt cuối cùng trở nên cứng cỏi. Lê Hoa tỷ, người giúp ta một chút. Vu Lê Hoa cầm lấy một cái quýt lột ra, tiến đến Dương Hội Xuân bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi, lúc này mới ngồi thẳng cơ thể. Cơ thể của Dương Hội Xuân vẫn không có động, sắc mặt lại là càng ngày càng nghiêm túc, lờ mờ còn kèm theo một điểm bất an. Lê Hoa tỷ, này, cái này thật có thể đi. Vu Lê Hoa đưa cho hắn một nửa quýt, thản nhiên nói, được hay không ta cũng không biết, nhưng mà nếu như ngươi không hề làm gì, chắc chắn lại không được. Dương Hội Xuân sâu hít một hơi chậm rãi phun ra, rất lâu mới hạ định quyết tâm đứng dậy. Lê Hoa tỷ, ta đi rồi. Vu Lê Hoa đứng dậy từ trong nhà lấy ra một cái búa nhỏ đưa cho hắn, đây là một người bạn tặng cho ta, nó giúp ta giải quyết rất nhiều vấn đề, ta hy vọng ngươi cũng có thể giải quyết. Sớm một chút qua cuộc sống tốt. Dương Hội Xuân tiếp nhận Trần Hùng đưa cho Vu Lê Hoa búa nhỏ, trong lòng không hiểu an định lại, điểm dẫn đầu liền mang theo búa nhỏ trở về nhà. Sử lão đại ngồi ở dưới mái hiên hút thuốc, một mặt lửa giận hướng về Dương Hội Xuân quát, ngươi làm gì đi, ăn cơm lại không tại, có phải hay không một hồi còn phải nhóm lửa nấu cơm, tụi không cần tiền a. Ta nhìn ngươi một ngày chính là đang tìm cái chết, đêm nay không cần ăn. Dương Hội Xuân không nói một lời, chỉ là nắm chặt búa nhỏ đứng tại trong sân. Sử lão đại lông mày nhíu một cái, cầm búa nhỏ làm gì, còn chưa cút đi nước heo, sử ở nơi nào làm gì? Dương Hội Xuân nhìn một chút búa nhỏ, lại nhìn một chút Sử lão đại, nhấc lên cái kia cổ kính cũng tại từng điểm tiêu tan. Cái này búa nhỏ vẫn là không có mang cho nàng bất kỳ cảm giác an toàn nào. Chỉ là ngay lúc này, đại nữ nhi bưng nấu chín thức ăn heo đi ra muốn đi cho heo ăn, tại vượt qua ngưỡng cửa thời điểm chậu nhỏ lệch một cái, tràn ra một bộ phận thức ăn heo rơi tại cửa ra vào. Sử lão đại đột nhiên lại trở nên nổi giận, nhấc chân thì cho đại nữ nhi một cước, trực tiếp bị đá ngay cả người mang bùn đập xuống đất, liền thức ăn heo đều vẩy cả người. May ở nơi này thức ăn heo đã thả có chút lạnh, nhờ vậy mới không có tạo thành bị phỏng. Ngươi cái này bồi thường tiền hàng, liền nấu cái thức ăn heo cũng sẽ không nấu, giữa ngươi có ích lợi gì? Đại nữ nhi không dám phản kháng, cũng không dám nói chuyện, chỉ là hoảng sợ tay dùng sức nâng rơi đầy đất thức ăn heo. Dương Hội Xuân nhìn xem đáng thương đại nữ nhi, trong nháy mắt bị nhen lửa, cầm búa nhỏ cũng không cần mệnh hướng về Sử lão đại đập tới. Ta đập chết ngươi cái này không có bản lãnh, không sinh ra nhi tử đâu có chuyện gì liên quan tới ta, trạm y tế đều nói, đây là vấn đề của nam nhân, rõ ràng chính là vấn đề của ngươi do xoay sở không kịp bị Dương Hội Xuân đập một truy, bất quá lập tức liền phản ứng lại. Ỷ vào phái nam thể trạng ưu thế, bắt được Dương Hội Xuân tay, đưa tay chính là mấy cái tát, chân liên tục vừa đá vừa đạp liền đem Dương Hội Xuân đánh ngã xuống đất bên trên. Đến đây, hắn còn không vừa lòng, hướng về phía Dương Hội Xuân đầu lại đá hai cái, dài tính khí, còn dám cùng ta động đũa nhỏ, ngươi tin hay không ta hiện tại liền đá chết ngươi một lần nữa cưới một cái. Dương Hội Xuân quá gầy, căn bản cũng không phải là Sử lão đại đối thủ, chỉ có thể vẫn có Sử lão đại một cước đá nàng, trên mặt lần nữa đầy thần sắc tuyệt vọng. Đại nữ nhi nhìn Sử lão đại đánh hung ác như thế, nhanh chóng bên trên phía trước che chở Dương Hội Xuân, không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa. Sử lão đại lại đá mấy cước, chỉ là mấy cước đều đá vào đại nữ nhi trên thân, lúc này mới hừ một tiếng ngừng chân, chậm rãi lại đi ra cửa. Rất lâu, Dương Hội Xuân mới chậm rãi ngồi thẳng cơ thể, nhìn dấu chân trên lưng nữ nhi cùng với những vết gậy đánh xanh một miếng tím một miếng trên mu bàn tay lau một cái nước mắt an ủi nữ nhi nói, mẹ không có việc gì, mẹ không có việc gì, các ngươi còn không có ăn no à, mẹ đi làm cho các ngươi cơm. Nhìn xem hải tử đáng thương, Dương Hội Xuân nguyên bản thần sắc tuyệt vọng lại trở nên chậm rãi kiên nghị, dù cho bị đánh mặt mũi bầm dập, nàng như cũng không hề từ bỏ ý nghĩ. Không phải là không muốn, là không dám. Bất quá nàng hôm nay nấu cơm có chút không giống, không có bất an bất mặc, ngược lại là trực tiếp đi giết một cái để trứng gà mái nấu một nồi lớn. Đợi đến khi mấy đứa nữ nhi khác từ trường học trở về, gà mái đã hầm đến hô nát vụn, hương khí bốn phía, nhao nhao nghe hương vị mồm năm miệng mười nói chuyện. Mẹ, ngươi hôm nay nấu gà đi, thật thơm a. Mẹ, khách tới nhà đi, như thế nào cam lòng giết gà mái, ngươi không nói muốn giữ lại để trứng đi. Dương Hội Xuân gọi mấy cái bút bê ngồi xuống, vừa cười vừa nói, nhanh ăn đi, không có khách nhân chính là nấu cho các ngươi ăn. Mấy cái bút bê ngẩn người một chút, mẹ, ba của ta đâu, hắn như thế nào không ở nhà, nếu là hắn biết ngươi hầm gà. Các ngươi Dương Hội Xuân xoa xoa nữ nhi tóc nhẹ nói, ta nuôi gà, ta muốn làm sao ăn liền như thế nào ăn, nhanh ăn đi, về sau. Về sau ta nhất định thường cho các ngươi hầm gà ăn, sẽ khá hơn. Mấy cái bút bê không biết Dương Hội Xuân vì cái gì sẽ xuất hiện loại biến hóa này, nhịn không được gà mái mùi thơm, thả xuống cặp sách liền bắt đầu ngụm nhỏ ăn. Dương Hội Xuân chính mình cũng đới thêm một chén nữa, rất lâu không nỡ ăn một bữa cơm trắng, múc một muôi lớn mang theo mỡ gà canh gà, nụ cười mặt mũi tràn đầy ăn cơm. Buổi tối 10 điểm, gió đêm đã rất rét lạnh. Sử lão đại trong thôn nhìn một buổi tối người khác đánh bài, lúc này mới kéo lấy vàng dép ngủ về nhà. Mới vừa vào viện tử, hắn liền ngửi thấy còn chưa tan đi gà mái mùi thơm, ánh mắt cũng rơi vào dưới ánh trăng trên thân Dương Hội Xuân. Lúc này Dương Hội Xuân trên mặt còn vẫn như cũ có dấu đỏ, chỉ là túi đầu không nói một lời tại mài dao mổ heo. Sử lão đại lông mày nhíu một cái, ngươi điên rồi hả? Như thế lớn buổi tối mài dao mổ heo, nhà ai ngày mai muốn mổ heo tới mượn dao, để cho chính hắn mài sẽ chết. Dương Hội Xuân ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Sử lão đại, trầm mặc một hồi nói, không có ai tới mượn dao, ta giết cái gà mái ăn. Sử lão đại nhìn xem dưới ánh trăng hiện ra hàn quang dao mổ heo, trong lòng không hiểu căng thẳng, vốn là muốn lời mắng người đột nhiên lại nín trong cổ họng, quét Dương Hội Xuân một mắt liền tiến vào phòng. Dương Hội Xuân theo sát phía sau đi vào, ta cho ngươi lưu lại một bát thịt gà còn nóng, ngươi có muốn hay không ăn chút? Sử lão đại hồ nghi nhìn xem Dương Hội Xuân luôn cảm thấy chỗ đó có chút không thích hợp. Chỉ có điều từng ấy năm tới nay như vậy, vô luận hắn đánh như thế nào Dương Hội Xuân ngày thứ hai Dương Hội Xuân đều sẽ thành thành thật thật nấu cơm, hắn trong thời gian ngắn cũng không nhìn ra Dương Hội Xuân đến cùng có thay đổi gì. Vương tới, mẹ ngươi, hầm gà ăn cũng không biết ra ngoài gọi lao tử. Dương Hội Xuân phảng phất không nghe thấy Sử lão đại lời nói, từ trong nồi đới thêm một chén nữa còn mang theo nhiệt khí thịt gà bưng đến trên bàn cơm. Ta thả tam thất hầm gà, nước canh chắc là hơi đắng. Sử lão đại trong lòng không hiểu lắc một cái, nhìn xem béo ngậy thịt gà cùng canh phía dưới giống rễ cây một dạng tam thất, đột nhiên liền không có khẩu vị. Hắn có một loại dự cảm, cái này thịt gà sợ là có vấn đề. Càng nghĩ, Sử lão đại càng là cảm thấy không thích hợp. Dương Hội Xuân làm sao dám không nói cho hắn liền đem gà giết, như thế nào lại mới đánh xong một trận lại đối hắn dễ nói chuyện như vậy? Trừ phi, cái này canh gà có độc. Cái này bà nương muốn hạ độc chết ta. Nghĩ tới đây, Sử lão đại sắc mặt chợt biến đổi. Dương Hội Xuân, ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không điên rồi, giết người phạm pháp, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Dương Hội Xuân bình tĩnh nhìn Sử lão đại, nắm chặt trong tay hàn quang bắn ra bốn phía dao mổ heo, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không giống nhau. Lê Hoa tỷ nói rất đúng, là người đều sợ chết, Sử lão đại cũng không ngoại lệ. Chương 324, người một nhà đi Xuân Thành. Chương 324, người một nhà đi Xuân Thành. Đối mặt Sử lão đại chất vấn, Dương Hội Xuân không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng ngồi đối diện hắn, trong tay dao mổ heo sáng loáng đặt ở trên bàn cơm. Sử lão đại trong lòng phát lạnh, cổ họng im lặng nuốt xuống một chút nước bọt, hướng về phía đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ, sớm chiều chung đụng thê tử đột nhiên sinh ra một cô cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Dương Hội Xuân, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, giết người nhưng là muốn ngồi tù, ngươi có phải hay không điên rồi? Dương Hội Xuân phun ra một hơi, trong lòng càng ngày càng nhẹ nhõm, ung dung hỏi, thế nào rồi? Giết gà cho ngươi ăn ngươi còn không hài lòng? Ăn à, ta cố ý cho ngươi lưu thịt gà. Sử lão đại căn bản cũng không dám đụng chén kia canh gà, như lửa thiêu mông rời đi ghế, nhìn xem Dương Hội Xuân không ngừng thở hổn hển. Hắn dám đánh Dương Hội Xuân đó là bởi vì biết giữa phu thê đánh nhau là chuyện nhỏ, Dương Hội Xuân nương ra đệ đệ lại không bản sự, làm lớn lên người khác cũng không còn được. Nhưng mà ngươi để hắn giết Dương Hội Xuân mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Chỉ là nhìn hiện tại tình huống này, hắn không dám động thủ, giống như Dương Hội Xuân lại muốn động thủ, thế giới này như thế nào đột nhiên thì trở thành dạng này? Cái này bà nương điên rồi đi. Dương Hội Xuân, ngươi, ngươi đừng làm loạn, búp bê còn nhỏ, ngươi hôm nay có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? Dương Hội Xuân lạnh lùng nhìn xem tay chân luống cuống Sử lão đại, đột nhiên đưa tay dọa đến Sử lão đại liền lùi lại hai bước. Nàng chỉ là khinh miệt nói, ngươi không ăn ta ăn, ta không điên, ta chỉ là nghĩ thông làm như thế nào sống qua ngày, về sau ta nuôi gà, ngươi một cái cũng đừng nghĩ ăn. Nói chuyện, Dương Hội Xuân nắm lên thịt gà liền bắt đầu gặm, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Sử lão đại, phản phất hắn mỗi một cái gặm thịt gà đều là tại gặm trên thân Sử lão đại thịt một dạng. Sử lão đại sắc mặt trắng nhợt, ngươi con mẹ nó còn dám ăn cái này thịt gà, ngươi không sợ bị hạ độc chết à? Dương Hội Xuân sững sờ, lúc này mới phản ứng lại Sử lão đại lại là trông cho là nàng tại thịt gà hạ độc, lập tức cảm thấy có chút ngược cười, không nói một lời lắc đầu. Sao hồi trước ta không nhận ra hắn chỉ là thằng được cái vỏ bên ngoài, đồ hàng mã nhỉ, thực sự là cười chết người. Một bát thịt gà ăn xong, Dương Hội Xuân lại đem canh gà uống sạch sẽ, lúc này mới bình tĩnh buông chén đũa xuống nói, hạ độc không phải lãng phí chén này thịt gà đi, muốn hạ độc cũng cần phải hạ đến cơm bắp bên trong như thế mới không lãng phí, ta muốn đi ngủ. Sử lão đại cổ họng lại bỗng lúc đích, lúc này mới phát hiện môi đều có chút phát khô. Nhìn xem Dương Hội Xuân xách theo dao mổ heo tiến vào buồng trong ngủ, Sử lão đại khỏe miệng động mấy lần, cuối cùng vẫn là không có dũng khí vào nhà, chỉ đành quấn chặt quần áo nằm tạm ở gian nhà chính một đêm. Ngày thứ hai, Sử lão đại sớm dậy sớm giường đi làm, căn bản không có cùng Dương Hội Xuân gặp mặt. Hiện tại Dương Hội Xuân xa lạ để hắn sợ hãi. Buổi tối, hắn tại bếp ăn nhà máy ăn cơm xong, đều đã đi tới nhà cửa ra vào, lại là không có đẩy ra cửa sân đi vào, ngược lại là tiếp tục đi trong thôn nhìn người khác đánh bài. Không biết vì cái gì, hắn chính là không muốn về nhà. Đêm khuya, chờ hắn về đến nhà thời điểm, búp bê đã nằm ngủ, trong nhà một mảnh đen kịt. Sử lão đại trong lòng không hiểu bưng lòng, lục lọi kéo sáng lên công tắc điện. Xoẹt. Ngọn đèn hôn ám tràn ra, Sử lão đại cũng bị ngồi ở trong nhà chính không nhúc đích, nắm dao mổ heo Dương Hội Xuân dọa một cái giật mình, vô ý thức liền muốn mở miệng mắng chửi người. Dương Hội Xuân ta ngày chỉ là lời mắng người còn chưa nói xuất khẩu, Sử lão đại đột nhiên lại ngậm miệng lại. Cái này con mụ điên thế mà không sợ hắn, ánh mắt bình tĩnh như vậy, còn cầm dao mổ heo. Trong chốc lát, hắn lại nhanh chóng đổi giọng, còn chưa ngủ à? Dương Hội Xuân bình tĩnh nói, chờ ngươi, một ngày mệt nhọc đi, ta đi cho ngươi đánh nước rửa chân. Sử lão đại ra đầu hơi hơi tê dần, nhanh chóng nói, không cần, ta tự mình tới. Dương Hội Xuân nhìn chằm chằm Sử lão đại nhìn một hồi, không cần ta đánh nước rửa chân vậy ta ngủ trước, ngươi cũng tiến vào ngủ, sàn nhà lạnh vô cùng, không cần bị cảm. Sử lão đại không nói gì, rửa chân xong trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có dũng khí tiến vào buồng trong ngủ. Nhìn xem đen như mực buồng trong, hắn luôn cảm thấy Dương Hội Xuân liền đứng tại trong bóng tối nắm dao mổ heo nhìn xem hắn. Đêm nay, hắn lại là tại gian nhà chính trên sàn nhà ngủ. Ngày thứ ba, Sử lão đại tiếp tục dậy sớm đi làm. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại giờ khắc này cảm thấy đi làm thời gian thật hảo, tốt nhất cũng không cần tan tầm. Chỉ tiếc, đến 6 giờ, nhà máy vẫn là tạm biệt. Sử lão đại theo thường lệ tại bếp ăn nhà máy ăn xong cơm tối, một mực ngồi bất động đến nhà ăn đóng cửa, lúc này mới ra nhà ăn. Nhưng mà hắn không muốn về nhà, cũng không tâm tình đi xem người khác đánh bài, chỉ là chẳng có mục đích trong thôn đi lung tung, thẳng đến làm cái thôn đều đã tắt ánh đèn, lúc này mới mượn bóng đêm về nhà. Lần này, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nhà chính, xác định Dương Hội Xuân không ở bên trong mới kéo động công tắc điện. Ngọn đèn hôn ám tràn ngập gian phòng, không có Dương Hội Xuân bóng dáng, Sử lão đại tâm tình khẩn trương cũng trầm tĩnh lại. Chỉ là không chờ hắn ngồi xuống, Dương Hội Xuân lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại buồng trong cửa ra vào, vẫn là bộ kia bộ dáng chết, mặt không biểu tình, trong tay nắm lấy dao mổ heo. "Ta cho ngươi đánh nước rửa chân." Sử lão đại đột nhiên lắc đầu, "Ta tự mình tới." Dương Hội Xuân không nói một lời, lặng yên không một tiếng động lại lui về trong bóng tối. Sử lão đại nhỏ giọng phun ra một ngụm thở dài, thấy qua chân, trong lòng đã không có vào nhà ngủ ý nghĩ, kéo rơm dạ trải tại nhà chính, bọc lấy quần áo đi ngủ đi qua. Ngày thứ tư, Sử lão đại tan việc, đã không muốn lại về nhà. Ngồi vào nhà ăn đóng cửa, Sử lão đại bỗng nhiên có chút mờ mịt. Lớn như thế hạ thủ thôn, hắn thế mà không có chỗ có thể đi. Phụ thân bên kia bởi vì bất hiếu sự tình đoạn mất qua lại, huynh đệ ở giữa cũng có ngăn cách, ngoại trừ đi xem người khác đánh bài, hắn căn bản là không có chỗ đi. Suy nghĩ rất lâu, hắn cuối cùng vẫn đi tới làm bảo an Trần Người Thọt ở đây. "Quế thúc, tới ngươi cái này đối phó một buổi tối." Trần Người Thọt có chút ngoài ý muốn, có nhà không trở về tìm ta tới nơi này làm cái gì? Cãi nhau. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, hai ngày liền tốt. Sử lão đại không biết nên như thế nào cùng Trần Người Thọt nói những sự tình này. Dù sao muốn nói đánh nhau a, Dương Hội Xuân lại căn bản không cùng hắn cãi nhau, chỉ là như cái bệnh tâm thần mỗi ngày cầm dao mổ heo. Hắn liền xem như nói với người khác Dương Hội Xuân muốn giết người, đoán chừng đều không ai tin. Không có, chỉ là có chút tâm phiền, không muốn về nhà. Trần Người Thọt biết Sử lão đại vẫn muốn cái nhi tử, thật cũng không nói quên hắn, chỉ là an ủi, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, có một số việc chính là mệnh, muốn cải mệnh, phải có tiền, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Không nói những thứ này, ta xào cái đậu phộng, ngươi bồi ta uống hai chén. Trần Người Thọt xào kỹ đậu phộng, lấy ra một bình Mở Phong Mao Đài liền bắt đầu rót rượu. Sử lão đại kinh ngạc nói, "Quế thúc, ngươi còn uống Mao Đài à? Hai năm này rượu này giá cả thế nhưng là một mực tại trướng." Trần Người Thọt khoát khoát tay, "Ta chỗ đó uống nổi Mao Đài, trời đông giá rét, đông phong sợ ta ở chỗ này lạnh, mang cho ta mấy chai qua đây sợ ta không uống nên đều mở nắp hết cả rồi. Ngươi cũng biết, đông phong người này coi trọng nhất phái đoàn, ăn uống mặc đều muốn đồ tốt. Bất quá ta chỉ mong sao hắn ăn ngon uống sướng sống lâu trăm tuổi, không có hắn, chúng ta còn tại trong đất kiếm ăn đâu." Sử lão đại nhấp một miếng rượu, trầm mặc một hồi nói, "Là người đến Trần Đông Phong tình trạng này, hẳn là liền không có phiền não rồi à?" Trần Người Thọt nhịn không được cười lên, "Làm sao có thể, ta xem hắn so trước đó sự tình còn nhiều, mỗi ngày chụp ra đầu. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn học lấy Trần Đông Phong, có tiền như vậy, hắn đánh qua lão bà sao? Thậm chí còn đối ngoại đều nói lão bà bợ phu. Gia đình hòa thuận mới có thể vạn sự hưng a." Sử lão đại trong một ngụm nhấp cạn ly rượu, kẹp lên một quả đậu phộng bỏ vào trong miệng, còn không có tiếp tục nói chuyện, Dương Hội Xuân đã gõ cửa đi vào. "Quế thúc, ta tới đón lão đại trở về." Trần Người Thọt nhìn xem Dương Hội Xuân trong tay nắm lấy dao mổ heo, ánh mắt sững sờ. Bất quá hắn còn chưa lên tiếng, Dương Hội Xuân đã giảng giải nói, "Chúng ta ở đây không phải thường xuyên bị tập đi, ta mang theo dao mổ heo phòng thân." Trần Người Thọt lúc này mới sực tỉnh hiểu ra gật gật đầu, "Cũng đúng, buổi tối hay không an toàn, mấy tháng trước còn có voi chạy vào, rúa bắp đều bị tao đạp. Lão đại, trở về đi, tốt như vậy bà nương chỗ đó đi tìm, không cần ngồi xổm ở nơi này, thật tốt trở về sinh hoạt." Sử lão đại trong lòng một vạn cái không muốn về nhà, chỉ là nhìn xem Dương Hội Xuân trong tay dao mổ heo, chỉ có thể trầm mặc đứng dậy hướng về trong nhà đi. Trên đường, Dương Hội Xuân cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo sau lưng Sử lão đại. Sử lão đại không dám hướng phía sau nhìn, mượn bóng đêm nhìn về phía cái bóng dưới đất, có thể rõ ràng trông thấy Dương Hội Xuân nắm chặt dao mổ heo hướng về phía hắn sau lưng tâm, phảng phất lúc nào cũng đều sẽ đâm đi lên một dạng. Trong lòng phát lạnh, Sử lão đại cũng là tăng nhanh về nhà cước bộ. Đến trong nhà, Dương Hội Xuân không tiếp tục hỏi Sử lão đại muốn hay không vào nhà ngủ, chỉ là lặng yên không một tiếng động liền tiến vào bên trong. Sử lão đại rửa chân xong, theo thường lệ ngủ ở trên gian nhà chính dâm dạng. Ngày thứ 5, hắn như cũng đi làm, buổi tối về nhà ngủ dâm dạng. Hết thảy không có gì khác nhau. Ngày thứ 6, thứ 7, thứ 8 thậm chí đều y hệt như thế. Dần dà, hắn nỗi lòng lo lắng cũng nới lỏng. Hôm nay cuối tháng, trong xưởng phát tiền lương, Sử lão đại mang theo tiền về nhà rửa chân xong đã có thể thần thái tự nhiên mà đi ngủ. Chỉ là chờ hắn sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, trong nhà cuối cùng xuất hiện biến hóa. Không biết lúc nào, Dương Hội Xuân đã thức dậy rồi, đang đứng ở rơm rạ bên cạnh lặng lặng nhìn hắn. Cái thanh kia hàn quang bắn ra bốn phía dao mổ heo vẫn như cũ giữ tại trong tay nàng. Sử lão đại bản năng tránh đi Dương Hội Xuân ánh mắt, liền muốn rời giường đi làm. Dương Hội Xuân bình tĩnh nói, hôm qua trong xưởng phát tiền lương, ngươi hẳn là cũng phát 30 khối, giao 25 cho trong nhà, cho lưu 5 khối. Sử lão đại sắc mặt biến đổi, Dương Hội Xuân ngươi không nên được voi đòi tiền, ta đã đủ nể mặt ngươi. Dương Hội Xuân không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Sử lão đại, không nói một lời. Sử lão đại nuốt một hớp nước miếng, mặt cũng không rửa liền đi đi làm. Buổi tối, chờ hắn trở về nhà, trong nhà vẫn như cũ tối như mừng. Hắn đối với cái này đã quen thuộc, đều không bật đèn, sờ soạn sau khi rửa mặt liền lên giường ngủ. Chỉ là đến nửa đêm, nhà chính bên trong đống nhiên chuyển đến chân đạp rơm rạ cờ rắc âm thanh, trong nháy mắt liền đem Sử lão đại giật mình tỉnh giấc, một cái xoay người ngồi dậy, quay đầu đã trông thấy Dương Hội Xuân nắm chặt dao mổ heo đi tới trước giường của hắn. Sử lão đại dọa đến liền lăn một vòng nhảy dựng lên, một cái giẫm cũng không dám phóng, mở cửa liền muốn chạy. Nhưng mà chờ hắn đi mở cửa, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, cửa đã bị từ bên ngoài khóa lại. Sử lão đại sắc mặt trắng nhợt, nhìn quanh bốn phía liền muốn tìm vũ khí, nhưng mà trống rỗng trong nhà, cái gì cũng không có. Dương Hội Xuân ngươi muốn làm gì? Giết người phạm pháp. Dương Hội Xuân vẫn là bộ kia dáng vẻ bình tĩnh, giao tiền, 25. Sử lão đại lần này cuối cùng không dám đỉnh Dương Hội Xuân lênh lẹ đem 30 khối tiền đều ném cho Dương Hội Xuân. Dương Hội Xuân nhận lấy tiền đếm một lát đưa tới 5 khối tiền nói, ta chỉ cần 25, nhiều 5 khối giữ lại cho ngươi. Nói đến đây, Dương Hội Xuân âm thanh dừng một chút mới nói tiếp. Về sau, mỗi tháng cuối tháng đúng giờ giao 25, thời gian còn lại ngươi thích làm đi thì làm đi. Nói dứt lời, Dương Hội Xuân quay người trở về buồng trong ngủ. Sử lão đại tựa ở cửa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong bóng tối buồng trong, không biết lúc nào mới dựa vào đại môn ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại, phía ngoài khóa cửa đã bị mở ra, Sử lão đại một khắc không dám ngừng liền đi ra cửa, thẳng đến nhà Trần Đông Phong bên trong. Hắn muốn nói cho Trần Đông Phong, Dương Hội Xuân điên rồi, muốn nhanh chóng đem cái này con mụ điên bắt lại đưa đi bệnh viện tâm thần. Chỉ là chờ hắn đến nhà Trần Đông Phong, cả người lại mẩn ra. Nhà Trần Đông Phong một người đều không tại, chỉ có Tam Đào Thẩm mấy người bọn hắn công nhân tại đi làm. Tam Đào Thẩm, Đông Phong, Trần Bí Thư đâu? Tam Đào Thẩm quét Sử lão đại một mắt, Trần Đông An đính hôn, bọn hắn một nhà đều đi Xuân Thành, có việc. Sử lão đại miễn cưỡng nói, ân, tìm hắn nói Hội Xuân sự tình. Tam Đào Thẩm bĩu môi nói, bà nương sự tình ngươi tìm Trần Đông Phong làm cái gì? Hắn một ngày sự tình nhiều như vậy, vội vàng đều không giúp được, đi tìm Lê Hoa, nàng là chủ nhiệm phụ nữ. Sử lão đại con mắt sáng lên, vội vàng lại hướng về Vu Lê Hoa nhà đi đến. Đến Vu Lê Hoa nhà cửa ra vào, Sử lão đại xa xa liền trông thấy Lại Sơn đang tại cho heo ăn, cũng là để cho hắn một hồi kinh ngạc. Lại Sơn thế nhưng là trong thôn nổi danh ma bài bạc, đừng nói dậy sớm nuôi heo, sáng sớm lên đều dậy không nổi. Cái này Lại Sơn lần trước thực sự là chúng ta. Thế mà biến hóa lớn như vậy, Dương Hội Xuân không phải là cũng chúng ta à, rất có khả năng này. Đẩy ra cửa sân, Sử lão đại hướng về Lại Sơn lên tiếng chào nói, Lại đại ca, Lê Hoa ở nhà chứ? Lại Sơn im lặng gật gật đầu, nhẹ nói, người bà nương cũng tại bên trong. Sử lão đại trong lòng khẽ động, rón rén sờ đến đóng chặt cửa ra vào nghiêng thai hướng về bên trong nghe, muốn nghe một chút Dương Hội Xuân làm sao sẽ tới tìm Vu Lê Hoa. Trong phòng, Vu Lê Hoa hướng về Dương Hội Xuân hỏi, hôm nay tại sao cũng tới? Dương Hội Xuân nhìn lướt qua cửa ra vào nói, Lê Hoa, ta mỗi ngày đều muốn chém chết hắn. Chém chết ai? Chém chết Sử lão đại. Vậy thì chém chết hắn, ngược lại ngươi cũng không muốn sống. Ngoài phòng, Sử lão đại lồng ngực nghẹn lại, hai mắt tối sầm, bịch một tiếng liền ngã tại cửa ra vào, trực tiếp mất đi. Chờ Sử lão đại tỉnh lại lần nữa, người đã tại trạm y tế nằm trên giường, mấy cái bởi vì đánh gãy cung cấp một chuyện có mâu thuẫn đệ đệ đều đến xem hắn, canh giữ ở đầu giường. Tỉnh rồi tỉnh rồi. Ca, cơ thể là tiền vốn làm cách mạng, điểm ấy ngươi vẫn là phải chú ý, cũng không thể quá liều mạng. Thầy thuốc nói ngươi gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, cấp hỏa công tâm mới đã bất tỉnh, không có việc gì. Sử lão đại nhìn xem mấy cái đệ đệ ân cần bộ dáng, trong lòng lúc này mới bông lòng, nhanh chóng hỏi, Dương Hội Xuân đâu? Sử lão nhị nhìn lướt qua ngoài phòng nói, đại tẩu đi cho ngươi hầm gà canh đi, hẳn là một hồi trở về. Sử lão đại sắc mặt trắng nhợt, lão nhị, đại tẩu ngươi muốn giết ta, nhanh lên tìm công an tới đem nàng bắt lại. Sử lão nhị lông mày nhíu một cái, cùng lao tam lão tứ lẫn nhau, trên mặt cũng là lộ ra đáng thương thần sắc. Xong, đại tẩu nói là sự thật, lão đại bởi vì quá muốn nhi tử, tinh thần xảy ra vấn đề. Lao tam nhìn xem lão nhị lông mày trao lại một chút, nhị ca, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp an ủi một chút lão đại, cũng không thể kích động đến hắn. Lão nhị nháy mắt mấy cái. Như thế nào an ủi? Ta cũng không an ủi qua bệnh tâm thần a. Lão tam lão tứ đồng thời nháy mắt mấy cái lắc đầu. Ngươi đừng nhìn chúng ta cũng không hiểu a. Sử lão đại ra mặt một quất, mấy người các ngươi mí mắt căng gần. Sử lão nhị bất đắc dĩ chép miệng một cái, còn chưa lên tiếng, Dương Hội Xuân đã tới. Lão đại, ngươi đã tỉnh, ta hâm cho ngươi cành gà, đứng lên ăn cái anh. Sử lão đại như là gặp ma liều mạng rút về phía sau, Dương Hội Xuân ngươi không được qua đây, cái này canh gà ta sẽ không uống. Dương Hội Xuân thở dài một tiếng, nhẹ giọng thì thầm nói, ngươi phải sớm điểm tốt, ngươi là trụ cột trong nhà, không có ngươi, chúng ta cô nhi quả mẫu làm sao bây giờ? Sử lão đại trên mặt dữ tợn, một cái sốc hết lên Dương Hội Xuân bưng tới canh gà, đi ra, ngươi nhanh chóng lăn, ngươi cái con mụ điên. Dương Hội Xuân không nói gì, chỉ là yên lặng dọn dẹp trên đất bát vỡ cùng nước canh, ngược lại là Sử lão nhị không nhìn nổi. Đại ca, quá mức, ta quá mức. Sử lão đại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sử lão nhị, nàng muốn giết ta a? Ngươi đến cùng có biết hay không Dương Hội Xuân muốn giết ta? Sử lão nhị vô lực thở dài một tiếng, đáy mắt tràn đầy bi ai. Đại ca điên thật rồi. Dương Hội Xuân thu thập xong bị Sử lão đại lật út canh gà, đứng dậy nói, lão nhị, lão tam, hắn tỉnh, các ngươi đều trở về đi làm a, không cần treo, ta ở đây chiếu cố hắn. Sử gia mấy huynh đệ trầm mặc một hồi, vẫn là gật gật đầu, chị dâu, khổ cực ngươi, chúng ta tan việc lại tới. Sử lão đại sắc mặt đột biến, lão nhị lão tam, các ngươi không thể đi, các ngươi đi ta làm sao bây giờ? Chỉ tiếc mấy người phản phất không có nghe thấy Sử lão đại lời nói, lắc đầu một mặt trầm mặc đi ra trạm y tế, chỉ để lại Sử lão đại cùng Dương Hội Xuân hai người đơn độc tại phòng bệnh. Dương Hội Xuân mở nắp nồi bình tĩnh nhìn Sử lão đại, ta lại cho ngươi xối một bát canh, nếu như ngươi còn không uống, ta liền đào mở lồng ngực của ngươi rót vào. Nói chuyện, cái thanh kia dao mổ heo lại xuất hiện tại Dương Hội Xuân trong tay. Sử lão đại cổ họng im lặng nuốt một chút, thần sắc đã trở nên mất cảm giác, máy móc thức tùy ý Dương Hội Xuân cho hắn ăn ăn canh. Lúc này, hắn không hiểu nghĩ tới Nhu Thuận Lại Sơn. Một bên khác, Trần Đông Phong mang theo người một nhà đã đến Bảo Thiện đường phố. Bởi vì nhiều người, hắn không có lái xe, mà là trực tiếp bao hết một cái xe khách đem già trẻ lớn bé đều mang theo đi lên. Làm người hai đời, đây là nhà bọn hắn lần thứ nhất chỉnh tề như vậy ra cửa. Tiền thật con mẹ nó là cái thứ tốt, có thể giải quyết người sinh mệnh 100% vấn đề. Vẫn là câu cách ngôn kia, nam nhân không có khả năng đồng thời nắm giữ tự ti cùng Land Rover. Tài xế lái xe tiếp nhận Trần Đông Phong đưa tới tiền, cười ha hả nói, Trần Bí Thư, có cần ngươi sớm một ngày gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta lại đến đón các ngươi. Trần Đông Phong cho thực sự nhiều lắm, nhiều đến tình cảnh hắn có thể 24 giờ trở lệ. Trần Đông Phong cười ha hả lấy ra một đầu đại trọng cửu phóng tới tay lái phụ. Thành, trên đường chậm một chút, lúc trở về ta lại sớm gọi điện thoại. Tài xế cuốn quýt nói, Trần Bí Thư, làm như vậy không được. Trần Đông Phong đè lại tài xế tay, không nói những thứ này, khách khí, trong nhà còn có việc, ta liền không lưu ngươi ăn cơm đi, trở về thật tốt cùng ngươi uống một chầu, đi thong thả. Tài xế khỏe miệng ép không được nết lên tới, lúc này mới lái xe rời đi. Trần Thanh Hà mặc mới tinh màu xám tiểu áo tôn trung sơn, mang theo một đỉnh quạng lông mũ, ánh mắt thổn thức nhìn xem mạ vàng thất thải cửa hàng kinh doanh dược liệu mấy chữ to. Hắn nghĩ tới Trần Đông Phong có thể kiếm tiền, nhưng mà nằm mộng cũng muốn qua, Trần Đông Phong thế mà tại Xuân Thành còn có như thế lớn tòa nhà bất động sản. Giờ khắc này, hắn trong lòng cũng đầy là tự hào. Trần Đại Quốc cùng Vương Quế Hương cũng là như thế. Nhất là Trần Đại Quốc, đưa tay trong túi sờ soạn nửa ngày, tiểu Xuân Thành thuốc lá cũng không đụng tới, mà là lấy ra đại trọng cửu cho lão phụ thân Trần Thanh Hà phát một chi. Trong ngày thường, Trần Thanh Hà là không rút đại trọng cửu, chính là trông thấy Trần Đại Quốc rút đều sẽ mắng hai câu, nói hắn bại gia, rút điểm tiểu Xuân Thành là được rồi. Hôm nay, hắn không có lên tiếng chỉ là yên lặng tiếp nhận đại trọng cửu thuốc lá trong lòng chỉ có một cái ý niệm, không thể cho cháu trai mất mặt. Lại tiểu Phương người mặc câu phục màu đen, dưới chân đạp giày cao gót, cắt một đầu lưu loát tóc ngắn, cao hứng từ trong cửa hàng rồi ra chào hỏi, thúc, gia gia, lao tổ, các ngươi đến, đồ ăn đều làm xong, chúng ta có phải hay không trực tiếp đi vào ăn cơm? Trần Đông Phong lớn vung tay lên, ăn cơm, làm hai ly. Con đường nát này thực sự là ngồi xương cốt đều tan thành từng mảnh. Cơm tối rất phong phú, nhìn ra được lại tiểu phương rất dụng tâm. Ngoại trừ gà vịt cá, còn có thời đại này cực kỳ hiếm thấy tôm bự. Mặc dù là hàng đông lạnh, nhưng đối với lần thứ nhất đến những thứ này, đám người cũng là cực kỳ mới mẻ. Trần Đông Phong có chút hoảng hốt, trong trí nhớ, Trần Thanh Hà là chưa ăn qua hải sản, đến nỗi Trần Đại Quốc có hay không ăn qua, hắn kỳ thực đều không ấn tượng gì. Bởi vì hắn chính mình đều là tại hơn 50 tuổi về sau mới hưởng qua những thứ này, vẫn là Trần Vân Thiên mua mang về nhà. Tiền, thật mẹ hắn là cái thứ tốt. Ăn cơm xong, lại tiểu phương lại dẫn Hứa Hồng Đầu bọn hắn đi xem gian phòng, lưu lại Trần Đông Phong, Trần Đại Quốc, Trần Thanh Hà tổ tôn ba đời ngồi ở trên bàn cơm hút thuốc. Trần Đại Quốc đánh tàn thuốc, trầm mặc một hồi hướng về phía Trần Đông Phong nói, kế hoạch của ngươi chính là để cho Đông An đem phòng cưới thiết lập tại ở đây. Hỏi ra câu nói này, Trần Đại Quốc cũng là hơi có chút khó xử. Tiểu nhi tử tại Xuân Thành đính hôn, hắn là cái gì cũng không giúp được, quay đầu lại còn phải để lão đại xuất huyết chén nước này, hắn cuối cùng vẫn là không có giữ thăng bằng. Trần Thanh Hà cũng không có nói chuyện, không có tiền, cũng không cần phải can thiệp người khác quyết định, nói đều là nói nhảm. Trần Đông Phong cười cười nói, không có, đây là cửa hàng kinh doanh, dùng để làm ăn, chỗ đó có thể ở lại người, đây không phải làm trò cưới cho người khác đi nhà cửa, sự tình ngươi không cần quan tâm, đã có người giúp ta tìm, ngày mai mang các ngươi đi xem, trực tiếp hiện mua là được. Trần Thanh Hà sững sờ, có thể tùy tiện mua, không phải không cho phép đi. Trần Đông Phong ý vị thâm trường nói, ra ra, thời đại thay đổi, chỉ cần có tiền, rất nhiều thứ đều có thể mua. Trần Thanh Hà còn phải nói chuyện, cửa ra vào đã chuyển đến Ngô Úy âm thanh. Ăn cơm cũng không đợi ta, ta thế nhưng là vì ngươi cái kia phá nhà cửa chạy gãy chân, liền lưu lại điểm canh thừa đồ ăn thừa chiêu đãi ta à. Chương 325, Hào Trạch, Trầm Hồ Tinh Xá. Chương 325, Hào Trạch, Trầm Hồ Tinh Xá. Trầm Hồ Tinh Xá. Nô Úy đã ăn cơm xong, gặp mặt bất quá là trêu chọc Trần Đông Phong hai câu, ôm cái phích nước ấm, tuổi còn trẻ lại giống như cán bộ kỳ cựu một dạng mang theo trong người nước trà, đem hắn tìm kiếm nhà cửa cùng Trần Đông Phong đơn giản nói một chút. Đúng, chính là Trầm Hồ Tinh Xá tại khu Tây Sơn Ngũ Gia Đồi thôn nơi đó. Trần Đông Phong khẽ nhíu mày, nông thôn a? Nô Úy ghét bỏ nói, điền trì bên cạnh à, còn nông thôn, cùng đại quan lâu cách điền trì đường thủy. Đại quan lâu? Trần Đông Phong cố gắng nhớ lại Xuân Thành tin tức, làm gì hắn đời trước tại Xuân Thành chính là một cái công trường châu ngựa, ngoại trừ đi làm chính là đi làm, căn bản là không có đi dạo qua Xuân Thành, đối với đây hết thảy hoàn toàn không có ấn tượng. Dù sao điền trì rất lớn, hắn chỉ biết là một cách đại khái phương hướng, căn bản là đối với Ngũ Đôi thôn cái kia vị trí không có chút nào bất luận cái gì ấn tượng. Nô Úy nhắc nhở, đại quan công viên bên cạnh, có ấn tượng không có? Trần Đông Phong vẫn là mở mịt lắc đầu. Nô Úy bất đắc dĩ, tính toán, cùng ngươi nói cũng nói mơ hồ, ta tìm hai cái xe, ngày mai đi ngươi sẽ biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, buổi sáng hôm sau Trần Đông Phong mang theo một nhà già trẻ đi theo Nô Úy liền đi tới cái này cái gọi là Trầm Hồ Tinh Xá. Dọc theo đường bên trên, Trần Vân Giá kích động nhìn điện chỉ nói, cha, có phải hay không là biển cả? Trần Đông Phong mắt trợn trắng lên, đối với cái này địa lý mù chữ căn bản cũng không nghĩ lý tới. Trần Vân Thiên vỗ một cái Trần Vân Giá đầu, chúng ta đây là Vân Quý Cao Nguyên, nơi nào sẽ có biển, đây là hồ lục địa. Điện chỉ ở vào Xuân Thành phía tây nam, từ bàn long sông mấy cái dòng sông dốc vào, diện tích 330 km, là chúng ta tỉnh lớn nhất hồ nước ngọt, có Cao Nguyên Minh Châu danh xưng. Trần Đông Phong vui mừng gật gật đầu, người này có điều mất, tất có tâm đắc, đại nhi tử mới là hắn trong lòng an ủi tề. Lúc này đã là mùa đông, hắn muốn cho mọi người xuống xe đi nhìn một chút điện trì nổi danh nhất Hồng Miệng Hải Âu, làm gì giống như Hồng Miệng Hải Âu còn không có di chuyển tới, cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Ô tô dọc theo đường cái hướng phía trước lại mở một hồi, đi tới một tòa trước cửa sắt dừng lại, Nô Úy rồi mới lên tiếng, ừm, chính là chỗ này. Trần Đông Phong xuống xe nhìn lướt qua bảng hiệu, ánh mắt chợt ngưng lại, bởi vì bảng hiệu bên trên viết hai cái chữ to dữ trang. Hắn lúc này mới sực tỉnh hiệu ra nói, cợt mờ nở, nguyên lai là Dữ Biên a. Nô Úy sững sờ, ngươi còn biết Dữ Biên? Trần Đông Phong liếc mắt, người Vân tỉnh mấy cái không biết Dữ Biên. Dữ Biên là từng nhận chức quốc dân đảng Xuân Thành thị trưởng Dữ Ân Tích kiến tạo, chiếm diện tích 8000 mở, trong đó hồ sen, giả sơn các cảnh quan hiện lên Giang Nam Lâm Viên hương vị. Đồng thời, cái này Dữ Ân Tích cũng là đại xưởng trưởng đầu tiên của nhà máy thuốc lá Á Châu tỉnh Vân Nam nổi tiếng xa gần đại trọng cửu thuốc lá nhãn hiệu chính là xuất từ tay của hắn. Mà cái này đại trọng cửu chính là vì kỷ niệm trọng cửu chiến dịch. Chỉ là về sau quốc dân đảng trốn đi Đài Loan, Dữ Ân Tích một dạng nâng nhà di chuyển, cái này Dữ Biên cũng liền hoang phế xuống, tư gia hoa viên bị sáp nhập đến đại quan công viên bên trong. Bất quá Dữ Biên sở dĩ nổi danh như vậy, còn là bởi vì Dữ Trường Khánh, bởi vì Dữ Trường Khánh chính là Dữ Ân Tích hậu nhân. Trần Đông Phong ánh mắt nóng bỏng liếm liếm ở môi, trong lòng cũng là hơi có chút lửa nóng nhìn xem Nô Úy nói, ngươi nói nhà cửa chính là toàn bộ Dữ Biên. Nô Úy liếc mắt nói, ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn, lớn như vậy vườn cũng nghĩ cầm xuống, chính là chỉ có hai tòa nhà tây ở bên phía Trầm Hồ Tinh Xá thôi. Hơn nữa còn không phải mua, làm mướn, lấy ngươi thất thải cửa hàng kinh doanh dược liệu danh nghĩa mướn. Trần Đông Phong lập tức trở nên kẻ nhạt vô vị. Cái này mướn nhà cửa có cái giam ý tứ, nào có mua hương. Nô Úy nhìn ra Trần Đông Phong ý nghĩ, thở dài một tiếng lắc đầu, ngươi nói ngươi đầu linh hoạt, làm nhiều sự nghiệp, làm sao lại sẽ không động một cái hiện tại mặc dù không thể mua, nhưng mà không có nghĩa là về sau không thể mua, chỉ cần ngươi đem làm ăn buôn bán lớn, chúng ta lại tìm điểm quan hệ không phải có thể đem cái này Trầm Hồ Tinh Xá bắt lại, điểm đạo lý này đều nghĩ không thông. Trần Đông Phong con mắt sáng lên, trong nháy mắt cũng hiểu rồi Nô Úy ý tứ. Từ từ mưu tính, cái này cũng không trách hắn, hắn cả một đời chính là một cái nông dân kiêm nông dân công, chỗ đó sẽ có chút kiến thức này. Đúng, ngươi nói có đạo lý, trước tiên chiếm lấy xuống, về sau từ từ sẽ đến, tốt nhất đem toàn bộ Dữ Biên đều lấy xuống, chật chật, vậy thì thư thái. Nô Úy trợn mắt một cái, lười nhác cùng làm nằm mơ ban ngày Trần Đông Phong lại nói tiếp, mời Trần Đại Quốc Trần Thanh Hà đi vào trong. Đại bá, ra ra, đi, ta mang các ngươi đi nhìn một chút Trầm Hồ Tinh Xá, tòa nhà chính là tòa nhà tây 3 tầng màu đỏ trắng xen kẽ lại thêm tòa nhà phụ chiếm diện tích cũng có 3-4 mẫu, đầy đủ người một nhà các ngươi ở. Xuyên qua Dữ Biên đi tới Trầm Hồ Tinh Xá, Trần Đại Quốc cũng là bị tinh xảo 3 tầng nhà tây sợ hết hồn, có chút cả lăm nói, này, đây là nhà tây a, ở nơi này không có vấn đề a. Trần Đông Phong khoát khoát tay nói, thủ tục hợp pháp liền không có vấn đề, cái này không gọi là nhà lầu tây, đây chính là trên TV biệt thự, khí phái a. Trầm Hồ Tinh Xá ở vào điền trì bãi cỏ, không chỉ có thể nhìn ra xa điền trì, còn có tư gia hoa viên, càng là cùng đại quan công viên liền nhau, hoàn toàn chính là Trần Đông Phong trong suy nghĩ lý tưởng nhất nhà cửa. Cái này thậm chí cũng không thể xưng là biệt thự, xưng là công quán có lẽ càng thích hợp. Thân thiết Ngô Úy thậm chí đã an bài hơn người thanh lý quét dọn, chỉ cần mua thêm đồ gia dụng liền có thể ở lại. Thừa dịp người một nhà vào cửa tham quan Trầm Hồ Tinh Xá thời điểm, Trần Đông Phong đem Ngô Úy kéo tới một bên hỏi, thuê bao nhiêu tiền? Ngô Úy dựng thẳng lên 5 ngón tay, 1 năm 5000 nguyên, cha vợ của ta ra mặt, cho ngươi nghĩ biện pháp lấy mở công ty dành nghĩa thuê 10 năm, đến nỗi về sau thì nhìn chính ngươi. Trần Đông Phong đắc ý gật gật đầu, 5 vạn khối đúng không? Một hồi ta để cho Lâm Hạ chuyển cho ngươi, thời gian 10 năm đúng không? Đi, ta trong lòng có cơ sở. Ở tại nông thôn ở lâu, trong túi lại có tiền. Hắn kỳ thực đối với kiếm tiền chuyện này đã không có như vậy để bụng, chỉ cần không sảng bậy, đứng đắn đầu tư, hắn đời này chắc chắn là áo cơm không lo. Hôm nay trông thấy cái này Dữ Biên, hắn mới biết được, ý nghĩ của hắn vẫn là quá vô tri. Người dục vọng như khe rãnh, làm sao lại dễ dàng thỏa mãn? Không vì cái gì khác, liền vì cái này giữ biên, hắn cũng muốn càng thêm cố gắng một điểm mới được. Dù sao, muốn cầm xuống giữ biên, cũng không phải có hai cái tiền bẩn liền có thể hoàn thành, còn cần từng chút một địa vị xã hội mới được. Giờ khắc này, hắn lại kiên định phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền ý nghĩ. Nô Bí gật gật đầu, cũng không có kiểu cách nói cái này năm vạn khối sự tình. Hắn không thiếu chút tiền ấy, Trần Đông Phong đồng dạng không thiếu. Ta nói cho ngươi, cái này giữ biên kỳ thực không tính là gì, ngày khác ta dẫn ngươi đi nhìn một chút đường công quán, đó mới gọi khí phái. Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút, Vân Nam Vương đường kế Niêu đường công quán. Nô Bí mặt mang một tia hâm mộ, đúng, chính là cái kia đường công quán. Trần Đông Phong phun ra một hơi, trong lòng sốt ruột cũng càng ngày càng nồng đậm. Kiếm tiền, tiếp tục kiếm tiền, không thể sống cho qua ngày. Có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì gian phòng đều đã bị Nô Bí sắp xếp người thanh lý, Trần Đông Phong đơn giản chuyển rồi một lần, lưu lại cao hứng một nhà già trẻ liền đi ra cửa. Có nhà mới, vậy khẳng định liền muốn mua thêm một chút đồ gia dụng mới được. Kế tiếp, cũng đến phiên hắn phát động sức mạnh đồng tiền. Hai ngày thời gian không đến, hắn liền lấp đầy cả tòa nhà chính lẫn tòa nhà phụ bằng đồ điện gia dụng và sofa trực tiếp liền có thể tay không vào ở tại Trung Quốc, dọn nhà thế nhưng là một kiện đại sự. Trần Đông Phong lựa chọn tại ngày thứ 3 vào ở, Trần Đại Quốc lông mày khóa chặt nói, tìm tiên sinh tính một chút thời gian, gấp cái gì? Trần Đông Phong lớn bung tay lên, tùy ý không bằng xung đột, người một nhà đoàn tụ chính là ngày tốt lành. Trần Đại Quốc há há mồm còn phải nói cái gì, Trần Thanh Hà đã chừng hắn một mắt, ngậm miệng, việc này liền nghe Đông Phong, loại này không đàng hoàng đổ vật, hắn so ngươi hiểu. Trần Đông Phong nghe vậy mí mắt hơi hơi có rúm, Trần Thanh Hà lời này nghe lên dường như là khích lệ, nhưng mà mùi vị giống lại có chút không đối với. Bất quá Trần Thanh Hà ủng hộ hắn dọn nhà, hắn cũng không có tìm đường chết lại đi giả mồm, làm như không có nghe thấy, mang theo người một nhà liền nhiệt nhiệt nháo nháo thẳng đến Trầm Hồ Tinh Xá mà đi. Hắn không có mở tiệc chiêu đãi bất luận kẻ nào, cũng không có kinh động bằng hữu, chỉ muốn cùng người nhà thật cao hứng ăn một cái đoàn viên cơm. Bởi vì qua hôm nay, lần tiếp theo còn nghĩ tụ cùng như vậy, vậy cũng không biết là lúc nào. Dù sao người kiểu gì cũng sẽ lớn lên cùng già đi, phân biệt mới là nhân sinh trạng thái bình thường. Bởi vì là gia hiến, tối nay nam nhân đều là đánh bài nữ phụ trách nấu cơm. Trần Đông An cũng mang theo Chu Đồng lần thứ nhất tới cửa. Lao Trần gia chỉ có Trần Đông Phong gặp qua Chu Đồng, những người còn lại cũng không nhận ra, Trần Đông Phong chỉ có thể thả xuống bài cho đại nhi tử Trần Vân Thiên. "Tới, giúp cha cùng gia gia ngươi lão tổ chơi một ván, ta mang ngươi thúc đi nhìn một chút bọn hắn nhà cửa." Trầm Hồ Tinh Xá tòa nhà phụ không giống lầu chính là tòa nhà nhỏ 2 tầng rưỡi là 3 gian nhà trệ xếp cạnh nhau hai bên cộng thêm hai cái trái nhà vẻ ngoài tương đối muốn đơn sơ một chút, bất quá thắng ở hoàn cảnh tốt. Trần Đông Phong không có vào nhà, chỉ vào nhà cửa nói, "Trần Đông An, đồ điện gia dụng một khối này ta chuẩn bị một bộ phận, chính các ngươi đi vào nhìn một chút, còn thiếu cái gì liền tự mình bù một phía dưới, về sau đây chính là các ngươi phòng cưới." Trần Đông An tùy ý nói, "Không cần nhìn, vừa rồi tới thời điểm ta liền đổi qua, ngày mai ta tại mua Trần Đông Phong cấp bách lấy trở về đánh bài, đưa tay đánh gãy Trần Đông An, tốt, chi tiết cũng không cần nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý là được." Trần Đông An nhíu nhíu mày, đến nỗi làm như thế tốt nhà cửa đi, tùy tiện tại cục đường sắt bên kia làm cái ký túc xá không được sao, ở đây còn xa. Trần Đông Phong ý vị thâm trường nói, "Ngươi có thể trang nghèo nhưng mà không thể thật nghèo, kết hôn là hai cái gia tộc sự tình, cũng không phải hai người các ngươi chuyện. Đi, cùng ngươi nói những thứ này đều là đàn gậy thai châu, chính các ngươi nhìn xem xử lý, ta đi qua." Chu Đồng ôm Trần Đông An cánh tay, có chút bất an nói, "Đông An, đại ca thật sự đem cái này tòa nhà phụ cho chúng ta, sẽ không tốt lắm phải không? Đại đầu sẽ không có ý kiến chứ?" Trần Đông An duỗi cái lưng mệt mỏi, trợn mắt một cái nói, "Đó là anh ruột ta, ta hoa hắn mấy đồng tiền thế nào, yên tâm đi, ta tẩu tử ta hiểu rõ nhất, sẽ không ý kiến, đi, trở về đánh bài." Chu Đồng đem tay lại đưa cho Trần Đông An, "Ngươi đi đánh đi, ta đi giúp chị dâu các nàng nấu cơm, cũng làm vài món thức ăn." Trần Đông An con mắt sáng lên, "Vậy thì lộng mấy cái vị thái, anh ta ngược lại là rất ưa thích vị thái." Sau một tiếng, Hứa Hồng Đậu vào nhà hướng về phía đánh bài mấy người hô, "Không sai biệt lắm, chuẩn bị ăn cơm đi." Trần Đông Phong thả xuống bài thứ nhất đứng dậy đi hỗ trợ bưng thức ăn, chỉ là tại trông thấy Chu Đồng làm đồ ăn lập tức cũng là sửng sở, nháy mắt mấy cái hỏi, "Đây là món gì?" Chu Đồng làm hai cái rau trộn đồ ăn, một cái là những hạt lộn lộn màu đỏ xanh, Trần Đông Phong miễn cưỡng nhận ra một phần trong đó là ngò gai cùng ngò dí, khác liền không nhận ra. "Đây là nộm kiến chua, cái kia là ca lý la sống." Trần Đông Phong mí mắt có chút co lại. Nộm kiến chua hắn ngược lại là hiểu, chính là một loại kiến sống trên cây xoài rừng. Nghe mặc dù có chút kinh khủng, nhưng so với sâu tre cùng nhện những thứ này, cái này ngược lại cũng không tính là gì. Hơn nữa những thứ này con kiến phần lớn đều là trứng kiến, chỉnh thể còn lộ ra màu trắng sữa, nhìn tương đối quy đánh, hắn đối với cái này đồ ăn cũng không có như vậy kháng cự. Đến nỗi một cái khác ca lý la sống hắn chính là hoàn toàn nghe không hiểu. Cái ca lý la sống là tiếng địa phương, vẫn là thiểu số dân tộc từ ngữ. Chu Đồng cười cười, "Không phải tiếng địa phương, ca lý la chính là một loại cây à, cái này màu xanh lá chính là vỏ cây." Trần Đông Phong có chút ngộng, bất quá Vân Tỉnh cái này địa phương giống loài quá phong phú, hắn không nhận ra cũng rất bình thường, chỉ là hiếu kỳ hỏi, "Cái kia khác đều là thứ gì?" "Gan heo, bí heo, còn phải tiết canh, để lên tỏi ớt cửa gà ngò gai gia vị." "Tiết canh?" Trần Đông Phong chép miệng một cái, nhìn mùi vị không tệ trung thực nói, hắn mặc dù là một cái sinh trưởng ở địa phương người Vân Tỉnh, nhưng vẫn là có chút tiếp nhận không được tiết canh loại này bạo lực đồ ăn. Không phải khó ăn vấn đề, chỉ thật sự trong lòng kháng cự, nuốt đều nuốt không trôi. Đồ ăn lên bàn, Trần Đông Phong rót rượu gọi mọi người ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hỏi, "À, Trần Đông An đâu, cái này đều ăn cơm người lại không thấy, thí sự thật nhiều. Chu Đồng chỉ Phong Bếp nói, hắn bảo hôm nay hiếm thấy tụ cùng như vậy, hắn cũng bộc lộ tài năng. Trần Đông Phong hầu nghi nhìn xem Phong Bếp, hắn còn có thể lộng đồ ăn, không phải ta xem không dậy nổi hắn, hắn lấy ra ta còn chưa nhất định dám ăn. Cũng không phải Trần Đông Phân ghét bỏ Trần Đông ăn lười, sẽ không làm đồ ăn, thật sự là trước đó trong nhà quá nghèo, ngoại trừ khoai tây dưa chua, cũng không có cái gì tốt làm. Trần Đông An chính là muốn học làm đồ ăn, cũng không có tài liệu cho hắn học tập. Ngay tại mọi người thảo luận Trần Đông An làm món gì thời điểm, Trần Đông An bưng một cái chén canh đi tới cười ha hả nói, ta nấu một bát bánh trôi, người một nhà liền nên vây quanh Biên Biên. Trần Đông Phong nguyên bản ghét bỏ sắc mặt biến thành hơi chỉ hoãn, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Trong mắt hắn bất học vô thuật Trần Đông An lớn lên, trải qua cùng về sau lão quang côn cả một đời hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Ăn cơm xong, người một nhà vui vẻ hòa thuận thu thập xong, vây quanh ở trên ghế salon nhìn Trần Đông Phong vừa mua trở về TV màu. Bất quá quá nhiều người, trong miệng khó khăn điều, nhìn một hồi mọi người cũng liền ai đi đường ấy, thẳng đến gian phòng của mình. Đây là tất cả mọi người, lần thứ nhất nắm giữ một cái độc lập thuộc về mình gian phòng. Liền Lâm Hạ Lâm Thu hai cái cũng không ngoại lệ. Hồng Lâu lầu một ở lão nhân, thuận tiện đi tiểu đêm. Lầu 2 ở tiểu hài, Trần Đông Phong cùng Hứa Hồng Đậu thì độc hưởng lầu 3 nửa tầng, chiếm cứ tầm mắt bao la lớn ban công. Lâm Hạ nhìn xem gian phòng, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ cái kia đoạn thu thập hoa kim ngân thời gian, trầm trọng cái gùi đẻ cong nàng gầy nhỏ eo, khắp núi bụi gai vẽ nàng trên thân lưu lại từng đạo vết sẹo. Cái gùi siết trên vai, lộ ra hai đầu sâu đậm vết ấn, lẫn vào mồ hôi, là như thế đau đớn, giống hệt như bị lửa đốt. Cái kia thời điểm tam đảo mãi mãi còn an ủi nàng, thịt quá non nớt, nhiều con mấy tháng, siết ra vết chai về sau, liền hết đau. Bất quá đây hết thể kể từ nàng tới nhà Trần Đông Phong về sau, đau đớn liền đã cách nàng mà đi. Nàng nguyên bản cho là tại Hạ Thụ thôn thời gian đã là nàng đời này nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ thời gian. Cái kia nghĩ đến trong nháy mắt, nàng thế mà tại Xuân Thành có một cái nhà, có một cái thuộc về mình phòng ngủ. Nghĩ tới đây, nàng hốc mắt hơi hơi phím hồng, xoa xoa muội muội Lâm Thu cái đầu nhỏ nhẹ nói, nữ nhân kia tới tìm ngươi không có. Lâm Thu trầm mặc một hồi gật gật đầu. Lâm Hạ không nói, nhưng mà nàng biết Lâm Hạ nói là ai. Lâm Hạ ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Lâm Thu con mắt, không cần để ý nàng, nàng đã có hài tử, có gia đình, cùng chúng ta đã cắt nếu như hai chúng ta chết ở Hạ Thụ thôn, nàng có lẽ đều đã quên đi hiện tại, nàng sở dĩ sẽ tìm đến ngươi, chỉ là bởi vì chúng ta đối với nàng lại hữu dụng chỗ, hiểu không? Lâm Thu u mê nhìn xem Lâm Thu, "Tỷ, ngươi nói xi măng sự tình sao?" Lâm Hạ nhẹ nhàng gật gật đầu. "Ừm, ta đã biết, ta sẽ không để ý đến nàng." Lâm Hạ đứng dậy, còn muốn nói nhiều cái gì, Trần Vân Giá đã lấm la lấm lét ló đầu vào hô, "Đại tỷ, giúp ta trải cái chăn với ta lộng bất động." Lâm Hạ trên mặt lộ ra ý cười ra gian phòng. Lầu 3. Trần Đông Phong đứng tại to lớn trên sân thượng, vị lan can hút thuốc, ánh mắt hoảng hốt nhìn phía xa điện chỉ. Cảm giác có tiền, đúng là mẹ nó hảo. Mượn thời đại tiền lãi, hắn vừa đem chỉ nửa bước vào kẻ có tiền vòng tròn, hắn chậm rãi mới lý giải. Trước kia hắn, ý nghĩ vẫn là quá nông cạn. Cuộc sống của người có tiền, là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Giống như cái này giữ biên, coi như hắn phát ra, hắn nghĩ tới lớn ý nghĩ đơn giản chính là tại Xuân Thành hoặc những thành thị khác làm biệt thự, loại này công quán phòng ốc, mang theo giả lâm viên nhà cửa, là hắn có tiền cũng không nghĩ đến tình cảnh cách sống. Người, chỉ có đến cái kia, mới có thể thấy rõ hết thảy trước mắt, bằng không, đều là mê vụ cùng huyễn tưởng. Lầu 1. Trần Đại Quốc mặc dù tắt đèn, cũng không có chìm vào giấc ngủ, khoác lên bên ngoài áo khoác ngồi ở phía trước cửa sổ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Hắn mơ ước lớn nhất chính là tại nông thôn có thể xây 4 gian nhà trệt, lão nhân có thể dưỡng lão, nhi tử có thể thành ra là được. Trần Đông Phong đã vượt qua giấc mộng này quá nhiều, nhiều đến hắn thậm chí đều đã rất ít tại nói Trần Đông Phong cái gì. Bởi vì hắn tin tưởng ý thức được, nhi tử lớn, làm được so với hắn tốt hơn. Hắn bộ kia cách nôn, đã theo không kịp thời đại. Vương Quế Hương trở mình kinh ngạc nói, còn chưa ngủ, ngày mai chính là Đông An lễ đính hôn, ngươi trống lên chỗ đó làm gì? Trần Đại Quốc tiếng trầm nói, cái giường này quá mềm, ta ngủ không được. Vương Quế Hương ghét bỏ nói, lận giường ăn không vô mảnh hang, giường tốt còn ngủ không quen. Ngươi liền cả một đời nông dân mệnh. Trần Đại Quốc hiếm thấy không có phản bác thế tử, chỉ là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, không biết lại đang nghĩ cái gì. Thẳng đến đêm càng ngày càng khuya, nghe thế tử quen thuộc tiếng ấy, hắn lúc này mới có buồn ngủ, vượt lên giường, che kín nhẹ nhàng mền tơ tầm ngủ thiết đi. Trần Thanh Hà cũng là như thế, một người ở trong phòng sờ tới sờ lui, tủ đầu giường, cửa gỗ, ghế mây, tất cả những điều này để cho hắn không chân thật như thế. Một đêm này, người Trần gia sớm nằm ngủ, lại là không ai ngủ ngon đều là trằn trọc, lật qua lật lại. Hôm sau, Trần Đại Quốc đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 10 giờ 30 phút, lúc này mới nhanh chóng xoay người rời giường. Đây là hắn kết hôn về sau, lần thứ nhất ngủ đến cái điểm này. Đều do cái này mền tơ tằm, không giống chăn đông đè người, làm cho ta đều có chút không quen. Chỉ có điều chờ hắn ra ngoài phòng, lúc này mới phát hiện trong nhà im ắng, một người đều không có tỉnh. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Đại Quốc cùng Vương Quế Hương sau khi rửa mặt, cũng là dọc theo cửa ra vào hoa viên quay vòng lên. Vương Quế Hương phàn nàn nói, lớn như thế địa phương toàn bộ dùng để trồng hoa quá lãng phí, cửa ra vào một khối này hoa có thể móc trồng chút rau quả cũng sẽ không cần cái gì đều lên đường phố đi mua. Còn có bên kia, hoàn toàn có thể tại nắp hai gian nhà ngói chăn heo nuôi gà, bao nhiêu thuận tiện. Trần Đại Quốc hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi đầu này lợn rừng, xem ra cũng ăn không quen mảnh khang. Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi nói là cái gì nói nhảm, ngươi nhìn một chút TV, cái kia trong phim truyền hình có tại cái này nhà tây bên trong chăn heo nuôi gà, ngu xuẩn. Vương Quế Hương tức giận nói, ta đây không phải vì bọn hắn cân nhắc đi. Sinh hoạt liền muốn tính toán tỉ mỉ, có thể bất tí bớt. Trần Đại Quốc không còn đi dạo hoa viên hứng thú, chắp tay sau lưng lại trở về trong phòng, vừa vặn trông thấy Trần Đông Phong mắt buồn ngủ tỉnh táo xuống lầu tìm nước uống, nhịn không được lại nói, một hôn đều phải làm ra ra người, mỗi một ngày còn dậy trễ như vậy, không có chút nào chứng trạng. Trần Đông Phong quen thuộc phụ thân chửi bậy, thật cũng không nói cái gì cười cười liền đi tìm nước uống. Người một nhà rời khỏi giường, hâm nóng lại cơm thừa hôm qua ăn xong liền muốn chuẩn bị thay quần áo đi tới Vân Nam nhân gia sơn trang, tham gia Trần Đông An nghi thức đính hôn. Trần Đại Quốc thay một bộ Âu phục cổ bẻ nhọn lỏng lỏng lẻo lẻo, nhìn thế nào như thế nào khó chịu. Trần Đông Phong thay hắn sửa sang lại một cái, nếu mày nói, nếu không liền như vậy à, ngươi liền xuyên ngươi kiểu áo tôn trung sơn, ngươi mặc cái này quá, quá quái lạ. Trần Đại Quốc lắc đầu, như vậy sao được, đây không phải là cho đệ đệ của ngươi mất thể diện đi. Trần Đông An an ủi đạo, ngươi nói như vậy liền không có ý tứ, ta cố gắng như vậy kiếm tiền, không phải là vì muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà là vì không muốn làm cái gì liền không muốn làm. Nghe ta, liền xuyên kiểu áo tôn trung sơn được. Ta một hôn 30, cũng đến nhìn tử gặp cha thời điểm, không cần thiết như thế giày vò chính mình, ngươi mặc lấy Âu phục, cũng sẽ không đi bộ. Trần Thanh Hà chắp tay sau lưng, người mặc màu lam tơ lụa áo, màu đen quần đông, dưới chân đạp giày vải, khinh thường nhìn xem Trần Đại Quốc nói, liền nghe Đông Phong, ngươi bộ dạng ấy liền cùng một sẽ trồng trọt khỉ lớn một dạng, thiếu mặc điểm Âu phục mất mặt. Trần Đại Quốc xưa nay sẽ không cùng Trần Thanh Hà mạnh miệng, sắc mặt tối sầm, vẫn là thành thành thật thật đi đổi một thân kiểu áo tôn trung sơn cùng giày ra. Lần này, hắn mới phát giác được làm cái người thoải mái hơn, cổ cũng không siết, cái eo cũng không chua. Từ lúc sau khi có tiền, Trần Đông Phong liền bắt đầu quản lý dáng người, chú ý hình tượng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Một thân màu xanh đen Âu phục, phối hợp một đầu cà vạt màu đen, giày da sáng bóng bóng lưỡng, còn phải mặc lên trường khoản áo khoác, lúc này mới hài lòng ra cửa. Thừa dịp còn trẻ, liền nên ăn ngon một chút, thật tốt dọn dẹp chính mình. Duy nhất để cho hắn tiếc nuối địa phương, chính là thiếu một chiếc Land Rover Range Rover bản hành chính trục cơ sở dài, SE cụ tại LV Rover, tốt nhất vẫn là phải có mũi bay. Chương 326, tối nay kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Chương 326, tối nay kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Vân Nam nhân gia sơn trang. Đi qua mấy năm này phát triển, Phan Hữu Tài đánh đặc sắc thịt rừng cùng sơn chân cơ hiệu, hấp dẫn lấy đông đảo có thể công khoản ăn uống trước mặt người khác tới dùng cơm, chung quy là đem tiệm cơm đánh ra danh khí. Cùng Trấn Đông trước đó tới trước cửa có thể răng lưới bắt chim không giống nhau, riêng lớn bãi đỗ xe đã trải lên xi măng sàn nhà, đầu đầy đủ loại đủ kiểu xe con. Chiếm diện tích 6 mẫu sơn trang đã trải qua lần nữa trang trí, rời chỗ trồng vạn niên thanh, xây cất giả sơn, dẫn nước mà qua, có thêm vài phần đại ẩn ẩn tại thành thị cảm giác. Hôm nay Chu Đồng cùng Trần Đông An đính hôn, Chu phụ Chu Chí Quân cũng đặc biệt đặt phòng bao lớn nhất của Vân Nam nhân gia điện chỉ các. Điện chỉ các chiếm diện tích gần 100m², ở giữa có thủy tinh đèn treo, bên dưới là chiếc bàn tròn lớn có thể ngồi được 30 người, bên cạnh còn có nghỉ ngơi khu ghế salon, càng có 3 cái nhân viên phục vụ nơi này. Lễ đính hôn loại sự tình này, bình thường đều là từ nhà gái xử lý, nhà trai mang theo lễ hỏi cùng người nhà tới. Chu Chí Quân qua tuổi 50, dáng người gầy gò, tạo lấy một cái vương bước đầu đuối cua, mặc màu đen giả kín, làm cái người cũng có vẻ có chút uy nghiêm. Nhà Trần Đông Phong bởi vì khoảng cách xa, chỉ một nhà già trẻ, không tính Trần Đông An, tổng cộng là 10 người. Nhà hắn cũng không giống nhau, tại Xuân Thành thân thích hôm nay đều tới, già trẻ lớn bé có 30 người, bàn tròn lớn không ngồi được, hắn cố ý còn để cho người ta tại trong sảnh lại tăng thêm một tấm nhỏ một chút bàn tròn. Lúc này, già trẻ lớn bé đều đã đến đông đủ, còn kém Trần Đại Quốc người một nhà. Chu Chí Quân đứng tại cửa ra vào nhìn một chút thời gian, khoảng cách 5 giờ còn có một tiếng cũng không có nói cái gì. Lúc này, Vân Nam nhân gia lão bản Phan Hữu Tài dọc theo hành lang đi tới, tròn trịa bụng chống áo sơ mi trắng hướng ra phía ngoài nô lên, cười ha hả hướng về Chu Chí Quân chào hỏi, "Chu cụ, rau trộn đã chuẩn bị kỹ càng, món ăn nóng nửa giờ về sau vào nồi, ta tới nhìn một chút ngươi còn có hay không cái gì cần." Chu Chí Quân tại cục đường sắt chỉ là một cái xếp hạng dựa vào sau phó cục trưởng, trong tay có chút thực quyền, nhưng cũng không nhiều, cùng Phan Hữu Tài tiếp xúc yếu, quan hệ cũng là bình thường. Bất quá Phan Hữu Tài hiểu chuyện xưng hô hắn là cục trưởng vẫn là để hắn trong lòng một hồi thoải mái. Phan lão bản quá khách khí, chút chuyện nhỏ này còn làm phiền ngươi đi một chuyến, ngươi còn bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Phan Hữu Tài hơi có chút lúng túng. Hắn tới đây ngoại trừ là gặp Chu Chí Quân, vẫn là muốn cùng đã lâu không gặp Trần Đông Phong tâm sự. Hắn nhận biết Trần Đông Phong thời điểm, Trần Đông Phong còn tại trên núi đào thảo dược, ngắn ngủi thời gian mấy năm, dược liệu thu mua sinh ý đều đã làm đến trong tỉnh tới. Lại thêm hắn về nhà lúc, đi ngang qua hạ thụ thôn cũng nhìn thấy xe tới xe đi xưởng gạch cùng nhà máy xi măng, để cho hắn rõ ràng biết Trần Đông Phong thật sự phát. Chỉ bất quá hắn cùng Trần Đông Phong sinh hoạt không có giao tập, ngày lễ ngày Tết cũng chưa từng đi lại, cái này vốn là không kín rậm rạp quan hệ cũng chậm chậm phai nhạt đi. Bởi vì cái gọi là giàu tại thâm sơn lại đi sát thân, Trần Đông Phong là kẻ có tiền, Phan Hữu Tài cũng nghĩ mượn trận này lễ đính hôn cùng Trần Đông Phong nối lại tiền duyên. "Ân, chú cục, ta cùng Trần Đông Phong là một cái địa phương, quan hệ một mực rất tốt, ta cái này sơn trang đều vẫn là hắn cho ta ra chủ ý, một hồi ta lại tới, ngươi có gì cần trực tiếp tìm ta, sẽ không phải dậy." Chu Chí Quân sững sờ, nhìn xem mập mạp Phan Hữu Tài rời đi, lúc này mới hướng về đi theo bên cạnh nhi tử Chu Thiết kinh ngạc hỏi, "Trần Đông Phong không phải bí thư chi bộ thôn đi, như thế nào khắp nơi đều có thân ảnh của hắn? Lần trước chúng ta gặp phải cái kia cục trưởng cục công an con rể." Nô Chu Thiết tiếp lời, "Nô úy, hắn cùng Trần Đông Phong quan hệ vậy thì càng tốt hơn, mẹ hắn tang lễ đều là Trần Đông Phong đi dơ lên quan tài, hôn lễ cũng là Trần Đông Phong một tay tổ chức." Chu Chí Quân gật gật đầu, "Đúng, chính là hắn, ta nhớ được hắn hiện tại là làm cái bạn hảo công ty xây dựng đúng không? Giá trị bản thân cũng phải có mấy chục bạn đi." Chu Thiết lắc đầu, ta xem chừng sợ là có 100 vạn giá trị bản thân, san lấp mặt bằng cùng cắt đá sinh ý thế nhưng là bạo lợi, không có chút bối cảnh chỗ đó có thể làm được đứng lên. Chu Chí Quân đưa cho nhi tử một điếu thuốc, nhìn hôm nay cái dạng này, em gái ngươi không có gạt ta, Trần gia thật đúng là có người có tiền. Chu Thiết thở dài một tiếng, xoa xoa mi tâm, nàng có cái gì tốt lựa gạt ngươi, ta đều cùng ngươi nói mấy trăm lần, Trần Đông An anh hắn gan lớn, là người 582 đã dám làm ăn ngươi, thật cho là hắn chính là một cái nông thôn thổ bí thư chi bộ. A Chu Đồng lại không đốc, người mà nàng đều sắp gả qua đó nàng còn có thể không đi tìm hiểu những cái này sao? Cha, thị trường kinh tế bung ra, khắp nơi đều có người nghỉ việc không lương xuống biển, hiện tại đã không phải càng nghèo càng bình quang niên đại. Ngươi tại đường sắt hệ thống, đối với mấy cái này còn không có cảm giác, chúng ta thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được. Ta biết ngươi vì tiểu đồng sự tình nhìn Đông An có chút không thoải mái, bất quá hiện tại đều đã đính hôn, ngươi một hồi cũng không nên bày sắc mặt, rất là mặt mình. Chu Chí Quân trừng mắt liếc Chu Thiết, lao tử còn phải ngươi dạy ta làm chuyện. Không có đính hôn ta chắc chắn nhìn Trần Đông An không thoải mái, hiện tại bọn hắn quyết định muốn cùng một chỗ sống qua ngày, ta cũng không phải có bệnh, chẳng lẽ còn phải đi cho tiểu đồng ấm ức. Nói đến đây, Chu Chí Quân châm điếu thuốc thở dài một tiếng, ta bất quá chính là muốn nàng tìm một nhà khá giả, nửa đời sau có thể trải qua hạnh phúc một điểm mà thôi, ta trong lòng có đếm. Chu Thiết vụng trộm liếc mắt, nhân gia giữ viên đều bắt lại, cái kia Ngô Bí đi thật nhiều quan hệ, về sau thậm chí còn phải mua lại, ngươi cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Còn có rau quả sinh ý, hiện tại bởi vì đưa rau miền Nam lên miền Bắc chính sách, ngồi lấy tiền đâu. Lao đầu, ngươi già rồi, không thể dùng ánh mắt cũ nhìn người. Chúng ta cái niên đại này, người dám xông pha dám liều mạng liền có thể nổi bật. Chu Chí Quân trên dưới dò xét một phen Chu Thiết, nghi ngờ hỏi, nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, làm sao lại không thấy ngươi trở nên nổi bật? Thế nào rồi, ta cho ngươi cản trở. Chu Thiết ngượng ngùng nở nụ cười, cái này xông về sông, cũng muốn đúng đường mới được à, lộ không đúng, cũng xông không ra cái gì thành tựu tới. Chu Chí Quân ghét bỏ quét Chu Thiết một mắt, lúc này, Trần Đại Quốc một nhà cũng mang người tới. Trần Đông An cung kính kêu lên Chu Thúc, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc xách theo cái túi đi đến lễ trác phía trước, trước tiên là móc ra bà kim đặt ngay ngắn lại lấy ra dòng giá 6 vạn 6 xính lễ, trực tiếp liền đem Chu ra một đám thân thích cả kinh lời cũng không dám nói. 6 vạn 6, không ăn không uống đều phải 20 năm mới có thể cất nhiều tiền như vậy. Đang ngồi mấy người, ngoại trừ Chu Thiết, vẫn chưa có người nào gặp qua nhiều tiền như vậy. Chu Chí Quân nghiêm túc thần sắc khi nhìn đến xính lễ sau cũng là hơi hơi dừng một chút, hắn đều không nghĩ tới lưu lại những thứ này xính lễ, chẳng qua là cảm thấy Trần Đông An có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, cái kia đúng là có thể cho nữ nhi mang đến hạnh phúc. Nghĩ tới những thứ này, Chu Chí Quân chủ động hướng về Trần Đại Quốc nắm tay nói, thân ra, tới tới tới, ngồi bên này, lao gia tử, ngài ngồi thượng vị. Phan Hữu Tài cũng ở đây cái thời điểm đẩy ra cửa phòng khách đi tới, cười ha hả nói, Chu cục, vậy ta liền an bài dọn thức ăn lên. Chu Chí Quân đứng dậy đưa tới một điếu thuốc, làm phiền ngươi Phan lão bản. Rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong từ sớm được bưng lên bàn, đám người cũng là ngồi xuống, Chu Chí Quân xách ly liền chuẩn bị nói chuyện. Chu Thiết nhanh chóng tại dưới mặt bàn đá đá phụ thân chân, đoạt trước nói, Đông An, ca của ngươi đâu, thế nào còn chưa tới? Trần Đông An bất đắc dĩ nói, vừa rồi tại cửa ra vào gặp phải một bằng hữu, hắn bị kéo vào đi, đoán chừng còn phải một hồi, mặc kệ hắn, chúng ta ăn trước. Trần Đại Quốc cũng là nói tiếp nói, đúng, chúng ta ăn trước, không cần phải để ý đến hắn, thí sự có rất nhiều. Đúng lúc này, cửa phòng khách bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân, Phan Hữu Tài sắc mặt hưng phấn đẩy cửa ra, đằng sau đi theo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Trần Đông Phong, cùng với hắn bên cạnh Doãn Chiếu Hoa. Trần Đông Phong thật không nghĩ tới lớn như vậy Xuân Thành, là hắn có thể ở đây gặp Doãn Chiếu Hoa, nếu không phải là bởi vì hôm nay là Trần Đông An đính hôn, hắn chỉ sợ đều không chạy được, muốn bị Doãn Chiếu Hoa đặt tại trong phòng riêng uống rượu. Nghe được Trần Đông An đính hôn, Doãn Chiếu Hoa ép cỡ cao như vậy, chỗ đó sẽ thất lễ, lôi kéo Trần Đông Phong liền thẳng đến điện chỉ sảnh mà đến. Đại Quốc Thúc, ra ra, rất lâu không gặp, ta tới cho các ngươi kính một chén rượu. Bên cạnh Chu Chí Quân không biết Doãn Chiếu Hoa, chỉ có thể hướng về Chu Thiết nhỏ giọng hỏi, đây là ai? Doãn Chiếu Hoa giả dặn màu nâu áo giả kịch phối áo sơ mi trắng, Chu Chí Quân liếc mắt liền nhìn ra hắn là người bên trong thể chế, thậm chí còn là cái không nhỏ lãnh đạo. Chu Thiết không biết Doãn Chiếu Hoa, chỉ có thể một mặt mở mịt lắc đầu. May ở nơi này thời điểm Phan Hữu Tài chủ động đậy tới thấp giọng nói, Chu cục, vị này trưởng phòng Doãn Chiếu Hoa của phòng một sở than đá tỉnh này cùng chúng ta đều là một cái địa phương. Chu Chí Quân ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Trần Đông Phong thần sắc cũng biến thành có chút ngạc nhiên. Tiểu tử này thật đúng là không giống bình thường. Từ Doãn Chiếu Hoa thân mật ngữ khí, hắn tin tưởng biết Trần Đông Phong quan hệ với hắn nhất định phải so bình thường. Nghĩ tin tưởng những thứ này, Chu Chí Quân tâm thái cũng chuyển biến tới, người không thể xem bề ngoài, tương lai còn chưa nói được nhà ai so với ai khác nhà trải qua tốt. Doãn Chiếu Hoa xách theo bình chia rượu, kính xong Trần Thanh Hà cùng Trần Đại Quốc, lại cùng Chu Chí Quân Chu Thiết đụng phải hai chén, lúc này mới từ Trần Đông Phong đưa trở về. 6 vạn 6 lễ hỏi, lại thêm Trần Đông Phong giao thiệp, trận này lễ đính hôn cũng biến thành vui vẻ hòa thuận, không có cái gì chuyện buồn nôn phát sinh. Mọi người ăn uống no nê, thậm chí chụp một tấm chụp hình nhóm, lúc này mới tại cửa ra vào ai đi đường đấy. Chỉ cần có tiền, trên đời này nào có nhiều như vậy không bằng ý sự tình. Hiếm thấy tới một chuyến Xuân Thành, Trần Đông Phong cũng không gấp về nhà, mang theo người nhà hảo hảo ở tại trong thành chuyển 2 ngày. Nhất là điểm chỉ. Vân tỉnh không có biển, vậy thì miễn cưỡng coi điểm chỉ là biển để chèo thuyền. Xuân Thành sở dĩ gọi Xuân Thành, bởi vì bốn mùa như mùa xuân, thích hợp dưỡng lão. Bất quá tại Trần Đông Phong xem ra cũng liền như vậy, cùng nông thôn lão gia kỳ thực không khác nhau nhiều lắm. Hôm nay buổi tối, Trần Đông Phong vừa ăn xong cơm, Đỗ Bình An cùng Nô Úy hai người liền đến làm khách. Trần Đông Phong vỗ vỗ tiểu nữ nhi đầu, ra hiệu chính nàng đi chơi, gọi hai người vào nhà pha trà, hiếu kỳ hỏi, có việc? Nô Úy vẫn là như thế, một thân sạch sẽ quần áo thể thao, nhã nhặn ngồi ở trên ghế salon, ôm cái phích nước ấm không nói lời nào. Đỗ Bình An đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc, người đây không phải nói nhảm đi, ai không có việc gì chạy tới nơi này, xa chết. Trần Đông Phong cười cười, đối với ta mà nói, điều kiện tiên quyết đầu tiên của nhà và xe chính là to khác đều còn tại thứ yếu, củ cải rau xanh đều có yêu đi. Đỗ Bình An mồi thuốc lá, hướng về trên ghế salon dựa vào một chút, nhấc lên chân bắt chéo hỏi, ngươi cảm thấy vận chuyển ngành nghề tương lai sẽ như thế nào? Trần Đông Phong sửng sốt một chút, châm trước một hồi nói, hoàng kim ngành nghề, chỉ cần có thể đi theo thị trường biến hóa kịp thời điều chỉnh, có thể hưng thịnh mấy chục năm. Thị trường biến hóa? Đỗ Bình An hứng thú, cơ thể hơi hơi nghiêng về phía trước, ngươi cảm thấy thị trường sẽ phát sinh biến hóa gì? Trần Đông Phong là chỉ chuyển phát nhanh ngành nghề, bất quá hiện tại đàm luận những thứ này đều sớm, chỉ là cười cười nói, ta làm sao biết nó sẽ có biến hóa gì, bất quá bất kể thế nào phát triển, đặc sản ở các vùng miền khác nhau muốn bán sang nơi khác ngoại trừ dựa vào hậu cần còn có thể dựa vào cái gì, từ xưa đến nay, tiêu cục, hiệu buôn không phải liền là hậu cần đi. Đỗ Bình An gật gật đầu, đúng, ta chính là muốn như vậy, đoạn thời gian trước ta đi Hồng Kông dạo qua một vòng, ta cảm thấy cái này hậu cần ngành nghề về sau tuyệt đối có làm đầu. Trần Đông Phong có chút không nghĩ ra, ngươi cảm thấy có làm đầu liền làm a, tìm ta là muốn xác nhận một chút. Đỗ Bình An đánh tàn thuốc, ân, một cái là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, một cái khác chính là ta muốn cho Ngô Bí cũng gia nhập vào chúng ta hậu cần công ty, tiếp tục quyết trường, trước tiên đem Vân Tỉnh chiếm giữ xuống, ngươi có vấn đề hay không? Trần Đông Phong buông tay một cái, ngươi là đại cổ đông, ngươi quyết định là được, ta liền theo ngươi kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đỗ Bình An quét Ngô Bí một mắt, vậy cứ như thế định rồi, Ngô Bí vạn hảo cũng nhập cổ phần đi vào. Trần Đông Phong đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, điểm ấy đạo lý đơn giản hắn vẫn hiểu. Công ty muốn phát triển mở rộng, không thể rời bỏ muôn hình muôn vẻ nhân tài gia nhập vào trong đó. Một người độc hưởng một khối bánh gà tổ nghe là rất tốt đẹp, nhưng mà một người tinh lực và tiền bạc có hạn, độc chiếm bánh gà tổ chưa chắc có thể so sánh một cái làm lớn bánh gà tổ một thậm chí một phần ngàn lớn. Những vật này không cần học, chỉ là mấy chục năm vào Nam ra Bắc kinh nghiệm liền có thể nói cho hắn con đường này là đúng. Gặp Trần Đông Phong đồng ý, Đỗ Bình An cũng sẽ không chậm trễ thời gian, đứng dậy muốn đi. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, trà đều không uống xong, gấp cái gì? Đỗ Bình An khoát khoát tay, đặt mông sự tỉnh, ta một ngày vội vàng thời gian ngủ đều không đủ, hận không thể mỗi ngày nhào vào trong công tác, cơ hội tốt như vậy, nếu là nắm chắc không được, về sau sợ là tức giận ngủ không được. Trần Đông Phong trầm mặc gật gật đầu, trong lòng cũng lý giải Đỗ Bình An ý nghĩ, cũng không có tại giữ lại hai người. Chính xác, đây là tốt nhất thảo mãng niên đại, chỉ cần cất cao tầm mắt, trong túi lại có tiền, chính là tiền đẻ ra tiền hảo niên đại. Tiếp qua 30 năm, ngoại trừ internet ngành nghề, muốn thực hiện giai tầng biến hóa, đã không có cơ hội. Đỗ Bình An đi đến cửa ra vào, không biết lại nghĩ tới chuyện gì, quay lại tới nhỏ giọng cùng Trần Đông Phong nói, đoạn sáu ngón sự tình thật không phải là ngươi làm. Trần Đông Phong khẽ giật mình, ngươi làm a? Đỗ Bình An khoát khoát tay, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ta có thể làm cái rắm, hắn xảy ra chuyện thời điểm ta đều đi Hồng Kông khảo sát, cũng không biết những chuyện này, thật không phải là ngươi. Trần Đông Phong bất đắc dĩ, cái này con mẹ nó tại sao lại chuyển ta trên đầu, thật không phải là ta làm, ta còn không có nhàm chán như vậy. Đỗ Bình An hầu nghi trên dưới dò xét Trần Đông Phong một hồi, lúc này mới nửa tin nửa ngờ nói, được chưa, không phải ngươi làm là được, có tiền liền muốn yêu quý lâm vũ, không cần thiết dính những chuyện này, không đáng, đi rồi. Trần Đông Phong liếc mắt, ta đây là bùn đất đi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Hứa Hồng Đậu hiếu kỳ đi tới hỏi, nói cái gì thì thầm, ngươi lại làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, một mặt muốn chết dáng vẻ. Trần Đông Phong tức giận nói, nhị mãi chết, ta cho nàng khóc tăng đầu. Hứa Hồng Đậu có chút ngộng, nhị mãi, ngươi chừng nào thì có cái nhị mãi mãi, ta như thế nào không biết. Nhân ra im lặng thời điểm thật sự sẽ cười. Trần Đông Phong mắt trợn trắng lên, xoay người liền đi rửa mặt đi ngủ. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn trong lòng không hiểu nhớ lại cùng Đỗ Bình An lần thứ nhất nhận biết chẳng cảnh. Khi đó, Đỗ Bình An vẫn là một cái xe lớn tài xế, chỗ ngồi phía dưới đều là cất giấu đại đao. Lý Mã Ngọc tại y chữ giao lộ ngăn trở xe thời điểm, Đỗ Bình An thế nhưng là đạp mạnh chân ga, hùng hùng hổ hổ danh xưng muốn đâm chết hắn. Như vậy xe lớn tài xế ra đời người, có thể là một cái người hiền lành. Chưa chắc ga hôm sau, Trần Đông An xin phép nghỉ mang theo lão nhân tiểu hài ra cửa dạo chơi, Trần Đông Phong không có ra cửa, mà là một người ra cửa mua thức ăn, chuẩn bị buổi tối thật tốt làm bữa cơm chiêu đãi một chút lại tiểu phương, Vương Tiến Bộ cùng Trần Tứ Cầu. Mấy cái này thế nhưng là hắn nhóm đầu tiên thành viên tổ chức, vì hắn kiếm nhiều tiền nhân vật trọng yếu, không thể thua thiệt đối đại hắn nhóm một lòng. Hắn muốn nghĩ đem tiểu cứu tử Hứa Hồng Sơn cùng Miêu Tiểu Xuân cũng gọi bên trên, bất quá nghe nói Miêu Tiểu Xuân mang thai, còn là một cái nhi tử, đã về nhà hiệp thiên tử lệnh chư hầu, hắn cũng không có quản. Buổi tối, Trần Đông An mang người một nhà già trẻ trở về thời điểm, Trần Đông Phong hệ lấy tạp dề còn tại trong phòng bếp bận rộn. Món ăn khác không dám nói, làm gà, hắn nhưng là một tay hảo thủ. Vừa khéo lúc này lại Tiểu Phương, Trần Tứ Cầu, Vương Tiến Bộ mấy người vừa vặn cũng đều tới. Ngắn ngủi 2 năm, ba người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng mới vào Xuân Thành lúc ngốc bên trong ngu đần hoàn toàn không giống. Ngoại trừ vẫn có chút đen, ăn mặc đều đã càng giống là một cái ăn lương nhà nước trong thành người, sớm đã không có trước đây ăn không đủ no nông dân bộ dáng. Hôm nay tới làm khách, ba người trong tay đều xách theo lễ vật, thoải mái đi tới, cũng không câu nệ, thấy Trần Đông Phong rất cao hứng. Lại Tiểu Phương giơ tay lên bên trong cái túi, không có để cho Trần Đông Phong lão bản, đứng tại phòng bếp cửa ra và nói, "Thúc, đây là Thiệu Hưng Hoàng Cửu, nghe nói có mấy chục năm lịch sử, đưa cho ngươi nếm thử." Trần Đông Phong cười ha hả cởi xuống tạp dề rửa tay, "Hảo, vậy tối nay liền nếm thử Hoàng Cửu, ta còn không có uống qua Hoàng Cửu đâu." "Ngồi, mang thức ăn lên ăn cơm đi." Một bữa cơm ăn xong, Trần Đông Phong lại kêu lên Lâm Hạ cùng Hứa Hồng Đậu còn có lại Tiểu Phương mấy người đi tới phòng trà uống trà, châm trước một hồi nói, hai năm này các ngươi làm được rất tốt, hạnh khổ các ngươi. Lại Tiểu Phương đem tán lạc sợi tóc buộc ở sau tai, cười nói, trước đây nếu không phải là ngươi cho ta một bát cơm ăn, ta hiện tại có thể đều đã gả người sinh con, trải qua bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thời gian, chỗ đó sẽ có hôm nay ta, thúc, không nói những thứ này. Trần Tứ Cầu ăn nói vụ bè, chỉ là một mực cười ngây ngô. Vương Tiến Bộ giơ lên chén trà nhấp một miếng, thúc, nếu không phải là ngươi cho ta cơ hội, nhà ta nhà cửa cũng xây không dậy nổi, em trai em gái cũng tới không được học, cha ta vẫn còn nói thầm, nuôi mấy cái gà mái nhỏ, để cho ta về nhà đưa tới cho ngươi. Trần Đông Phong đứng dậy vì mấy người bọn hắn thêm vào nước trà, ra hiệu Lâm Hạ lấy ra 6 phần hợp đồng, đưa cho bọn hắn một người 2 phần nhẹ nói, công ty phát triển, không thể rời bỏ cố gắng của các ngươi, ta cũng nhìn ở trong mắt, những thứ này chính là các ngươi cố gắng mang tới thu hoạch. Mấy người sững sờ, vô ý thức cầm hợp đồng lên nhìn một hồi, chợt con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Trần Đông Phong con mắt cũng là vừa mừng vừa sợ. Dược liệu công ty bên này Trần Đông Phong độc chiếm 9 thành cổ phần, Trần Hùng chiếm 1 phần 10. Hiện tại, Trần Đông Phong lại lấy ra một thành cổ phần tới phân biệt ban thưởng cho lại Tiểu Phương cùng Trần Tứ Cầu một người nửa thành. Dựa theo hiện tại dược liệu công ty một năm gần tới 7-80 vạn lợi nhuận, cái này nửa thành cổ phần liền tương đương hàng năm 4 vạn thu vào, hơn nữa còn là tại không ngừng tăng trưởng bên trong. Đến nỗi Vương Tiến Bộ, bởi vì nghiệp vụ năng lực phải mạnh hơn một chút, Trần Đông Phong là trực tiếp cho bột ớt tác phường một thành cổ phần. Bất quá cái này một thành cổ phần so với dược liệu công ty tới nói, tương đối liền muốn rút lại rất nhiều, bởi vì làm cái quả ớt tác phường một năm thu vào hiện tại cũng bất quá 20 vạn. Một thành, cũng liền 2 vạn khối. Nhưng vẫn là câu nói kia, hết thảy đều có tiến bộ không gian. Thúc, này, cái này không thích hợp a, chúng ta bản thân liền có tiền lương, làm đều là chuyện mình nên làm. Đúng, thúc, cái này Trần Đông Phong khoát khoát tay đánh gãy bọn hắn, cười híp mắt nói, các ngươi làm các ngươi việc, ta cũng là làm chuyện ta phải làm, để cho các ngươi trả giá nhận được hồi báo, để các ngươi hưởng thụ công ty phát triển mang tới tiền lãi, thật tốt làm tốt, về sau còn có ban thưởng. Đi, không nói những thứ này, ngày mai ta muốn đi xuống, Xuân Thành sự tình liền giao cho các ngươi. Lại Tiểu Phương ba người liếc nhau, trên mặt cũng là treo đầy nụ cười, lúc này mới tại Lâm Hạ chỉ điểm ký cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, tuy nhiên xuất huyết, nhưng mà rõ ràng tâm tình cũng là vô cùng tốt. Tiền là không bao giờ đủ, muốn kiếm lời tiền nhiều hơn, liền muốn học đem tiền phân cho người dưới tay bán mạng. Hắn không am hiểu làm ăn, nhưng hắn đang học am hiểu đưa tiền, hắn tin tưởng, hôm nay cho ra mấy bạc khối, tương lai chắc chắn có thể thành mấy chục mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần phản hồi về tới. Quá móc lão bản không có lớn, muốn làm đến mệt mỏi. Uống qua trà, sắp trời đã tối, Trần Đông Phong đứng dậy đem ba người đưa ra, Lâm phân biệt lúc, lại để cho Hứa Hồng Đậu đưa cho ba người một người một cái túi nói, đến năm mới ta liền không lên đây, sớm cho ngươi phát cái Tết xuân hồng bao, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Lại Tiểu Phương ba người không biết làm sao nhìn xem Trần Đông Phong, chậm chạp không có đi tiếp túi bài. Trần Đông Phong giả bộ sinh khí, làm gì chứ, nhanh chóng cầm, hôm nay không cần, về sau cũng không có. Lại Tiểu Phương hít sâu một hơi phun ra, lúc này mới tiếp nhận cái túi, do xoay sở không kịp cũng là bị nặng chịu cái túi ép tới một cái lảo đảo mới đứng thẳng cơ thể. Nặng như vậy, Trần Tứ Cầu cùng Vương Tiến Bộ liếc nhau, ánh mắt hơi hơi trở nên có chút sốt ruột, cũng tương tự nhận lấy vải màu xám cái túi. Trần Đông Phong khoát khoát tay, trên đường chú ý an toàn, bất quá có Tứ Cầu tại, nên vấn đề không lớn, ta sẽ không tiễn các ngươi. Ba người ra trẩm hồ tinh xá dọc theo điển trì bãi cỏ bên bờ đi lên phía trước, một cái đều không nói chuyện, trong lòng chết tử tế mèo chảo mượn dạng, ngứa đến không được. Vẫn là trung thực một điểm Trần Tứ Cầu mới nhất kìm nén không được nói, ta cái túi này có chút nặng, ta nhất định phải mở ra nhìn một chút, bị không được. Lại Tiểu Phương lập tức đứng thẳng cơ thể, liếm liếm bờ môi nhìn xem Trần Tứ Cầu ngồi xổm trên mặt đất mở túi vải ra. Đập vào mắt chính là một bó đại đoàn kết, chỉ là nhìn lướt qua, Lại Tiểu Phương liền lập tức nhìn ra, cái này một bó chính là 1000 khối. Trần Tứ Cầu cánh tay có chút dừng lại, tiếp tục ra bên ngoài bỏ tiền, trong miệng vô ý thức mới nói, 1, 2, 3, 10, T, 1 vạn. Ba người liếc nhau, cổ họng nhịn không được nuốt một chút, đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Tối nay kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Chương 327, nhà máy xi măng phòng 3 chương 327, nhà máy xi măng phòng 3 sáng sớm hôm sau, Trần Đông Phong một nhà già trẻ ăn sáng xong liền chuẩn bị trở về nông thôn lão gia. Thứ nhất, trong thôn sản nghiệp là Trần Đông Phong hiện tại tâm huyết, làm thực nghiệp loại vật này, liền phải thời khắc nhìn chằm chằm, rất khó đi ra. Thứ hai, tiểu hài còn phải đọc sách, cái này cũng là đại sự hạng nhất. Bởi vì trở về nông thôn lão gia 18-9 tiếng đường xe, mọi người cũng không có chậm trễ, sớm liền sớm đem hành lý thu thập xong, chỉ có Trần Vân Giá dầu dĩ không vui ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Trần Thanh Hà đối với Trần Đại Quốc Tử không có tốt sắc mặt, nhưng đối với hai đứa chắc thì lại yêu quý vô cùng. Nhất là nghịch ngợm phá phách Trần Vân Giá lại càng hợp khẩu vị của Trần Thanh Hà. Nghĩ gì đây, cha ngươi lại đánh ngươi nữa. Trần Vân Giá giống cái tiểu người lớn, than thở một tiếng, lão tổ, ta không muốn trở về nông thôn, ta muốn ở căn phòng lớn, ta muốn lưu lại Xuân Thành. Trần Thanh Hà cười ha hả nói, ngươi còn nhỏ, muốn về nhà đọc sách, chờ ngươi lớn lên liền có thể tới đây ở, ngoan, nghe lời về nhà. Trần Vân Giá quyệt mồm, ta không, ta liền muốn ở đây. Trần Thanh Hà cười ha ha một tiếng, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành Trần Vân Giá. Nghe lời rồi, chờ ngươi thi lên đại học, ngươi liền có thể mỗi ngày tới đây ở. Trần Vân Giá sắc mặt lập tức tái đi, à, thi đại học mới có thể ở, vậy ta không phải không có hy vọng rồi. Trần Đông Phong không nhìn nổi, sắc mặt tối sầm, liếc nhìn chung quanh nói, ta cây gậy đâu. Tiểu hài tử đi, nào có nhiều như vậy đạo lý muốn giảng, đánh một trận liền tốt. Giống như Trần Đông Phong hiểu rõ Trần Đại Quốc tính khí, Trần Vân Giã cũng tương tự hiểu rất rõ Trần Đông Phong tính khí, nghe vậy cái mông vừa nhấc, thành thành thật thật liền đi ra cửa. Đối với Trần Đông Phong quản tiểu hải, Trần Thanh Hà từ trước đến nay sẽ không nhúng tay, chỉ là an ủi Trần Vân Giã nói, đi học cho giỏi, chờ ngươi lớn lên ngươi sẽ biết, đọc sách là việc thoải mái nhất. Trần Vân Giã phản bác, đọc sách chỗ đó vương lòng, mỗi ngày muốn học thuộc lòng sách, con không ra đều không cho phép về nhà, chăn dê thoải mái hơn, còn có thể trên núi lấy ra tổ chim, khát uống nước suối, mệt mỏi liền ngủ mở giấc, so đọc sách tốt hơn nhiều. Trần Thanh Hà sắc mặt tối sầm, nói cái lời dám tối gì thế, đọc sách mới ở được nhà lớn tới thành phố lớn, chăn dê thì ngươi chỉ có thể cả đời giúp trong cái so núi bà nương cũng không tìm tới một cái. Trần Vân Giã tiếp tục phản bác. Lao tổ, ngươi này liền sai, đối với người khác mà nói là như thế này, đối với ta không phải là. Trần Thanh Hà sững sờ, vô ý thức hỏi, vì cái gì đối với ngươi cũng không phải là. Trần Vân Giã nhìn lướt qua ra cửa Trần Đông Phong, nhỏ giọng thì thầm, cha ta có tiền à, ta chăn dê về sau cũng có lớn nhà cửa ở, chờ hắn chết, chẳng phải cái gì đều là ta, ngươi nói đúng không đạo lý này. Trần Thanh Hà nghẹn một cái. Hắn không thể không thừa nhận, Trần Vân Giã lời nói kỳ thực là có đạo lý. Làm trưởng bối hạnh khổ cả một đời, không phải là vì để cho con cháu hưởng phúc đi. Từ xưa đến nay, thằng đàn ông nào mà chẳng mơ ước làm vợ vẻ vang, để phúc cho con. Tuy nhiên đối với những lời nói sằng bậy của Trần Vân Giã hắn chỉ có thể mặt đen lên nói, phóng cha ngươi cái rắm, từng ngày liền nghị không làm mà hưởng, lớn hơn nữa gia nghiệp cũng muốn bị ngươi bại con đi, ngươi không hảo hảo đọc sách, tức chó cũng không có. Trần Vân Giã co lại rụt cổ, trông thấy Trần Thanh Hà phát hỏa cũng không dám tiếp tục núi lửa tới dầu, chỉ có thể tại trong lòng nói thầm. Ta học ta dựa út một dạng, đừng làm loạn, làm sao lại bị bại xong, lại nói còn có anh ta đâu, thử, ta dựa út đều nói, 10 năm gian khổ học tập đâu so được với ba đời làm ăn. Trần Đông Phong nghe cái này lịch tử bất hiếu ngữ điệu, chịu đựng cho hắn một cơn xúc động bất đắc dĩ hướng về phía Trần Thanh Hà nói, ngươi nói với hắn những thứ này làm gì, hắn làm sao lại nghe loạn, nếu là hắn có thể biết đọc sách là tốt, thì sẽ mỗi ngày cái này chết bộ dáng. Trần Thanh Hà quát lớn, đi, ngươi cũng ngậm miệng, nói ít hai câu, chính là ngươi nói nhiều rồi hắn đọc sách không được, chính hắn mới học không vào ta xem, đều là ngươi gây họa, chính ngươi đọc sách không được, làm gương cũng chẳng xong. Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới hỏa thiêu đến trên đầu mình, cũng không nói thêm, trực tiếp ra cửa. Trần Vân Thiên nhấc lên một cái mới cặp sách đưa cho Trần Vân Giã, cầm ngươi đồ vật, cũng không phải gãy tay còn phải người khác cầm. Trần Vân Giã không thích đọc sách, nhưng mà đối với mới cặp sách, mới văn phòng phẩm nhưng là phi thường ưa thích, bởi vì cái này có thể thỏa mãn hắn ở trong trường học lòng hư vinh. Chỉ là chờ hắn tiếp nhận cặp sách, lập tức bị cặp sách ép tới một cái lảo đảo nghi ngờ hỏi, đây không phải trống không, bên trong chứa cái gì? Trần Vân Thiên cong lên chính mình cặp sách thản nhiên nói, thú vị số học, ta chọn cho ngươi nghỉ đồng tác nghiệp. Trần Vân Giã hai mắt tối sầm, thú vị số học là cái đồ chơi quỷ gì, ta không cần. Nói chuyện, hắn trực tiếp liền đem cặp sách ném xuống đất. Trần Vân Thiên nhặt lên cây gậy chỉ vào Trần Vân Giã, nhặt lên. Trần Vân Giã nhìn một chút cây gậy, lại nhìn một chút ca ca Trần Vân Thiên, cuối cùng vẫn thành thành thật thật đem cặp sách nhặt lên. Hắn rất tin tưởng, nếu là lại tiếp tục tìm đường chết, Trần Vân Thiên đánh xong về sau nên đón hắn còn có đánh đôi hỗn hợp. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trần Vân Giã đối với này rất tán thành. Bất quá mặc dù không tình nguyện nhặt lên cặp sách, không có nghĩa là hắn trong lòng liền phục Trần Vân Thiên, chỉ có thể méo miệng nói, "Hừ, con một sách, suốt ngày liền chỉ biết đọc sách, ta mới không cần đọc thành con một sách." Trần Vân Thiên cũng không để ý hắn, xách theo cái hót hướng về phía cái mông của hắn một ước, đem hắn đá lên tới đón người xe khách. Trần Vân Giã trợn mắt quay đầu, "Ngươi làm gì đánh ta?" Trần Vân Thiên không nói chuyện, Trần Đông Phong đã nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Trần Vân Giã lập tức giống như chuột thấy mèo một dạng thành thành thật thật lên xe ngồi xuống. Cái nhà này, đầu tiên là kẻ có tiền định đoạt, thứ yếu là người có văn hóa mới có đặc quyền. Cuối cùng là muội muội là nữ nhi cho nên được sủng ái, mà hắn ở nhà này địa vị chính là đệ vị, nhiều lắm là liền so trong nhà voi chim công hơi cao như vậy một chút đâu. Nghĩ tới những thứ này, Trần Vân Giã cũng là hung tợn nghĩ đến, ta cũng muốn đi học cho giỏi, lần sau thi một cái tên thứ nhất đem bài thi bỏ vào các ngươi trên mặt. Chỉ là như vậy lời thề, hắn đã phát vô số, giống như say rượu người say rượu thời điểm thề không uống rượu, đều là nói nhảm. Đi qua 8 tiếng lay động, tan thành từng mảnh một đám người cuối cùng trở lại Hạ Thụ thôn. Trần Vân Giã thứ nhất nhảy xuống xe, sớm đã quên đi sáng sớm trong xe phải thật tốt đi học lời thề. Nhanh như chớp liền hướng về tiểu đồng bọn trong nhà chạy tới khoe khoang nhà hắn tại Xuân Thành lớn nhà cửa, cùng với cái kia không nhìn thấy bờ điện trì biển cả. Trần Đông Phong giãn gân cốt một cái nhảy xuống xe, cơ thể của Dậm Dậm Chân hoạt động cơ thể đang tê mỏi một chút lúc này mới phun ra một hơi. So với Xuân Thành trầm hồ tinh xá nhà Tây, hắn càng ưa thích trong thôn náo nhiệt cùng khói lửa, lui tới đều là người quen, tùy thời đều có thể gọp đủ 3 năm cái mối nối đánh bài uống rượu. Duy nhất không tốt địa phương chính là cái này không khí không tốt lắm, gió lớn thổi, hôi thối cất gà cất heo vị liền đập vào mặt. Nhất là trong thôn mới xây đường xi măng, những bãi phân bỏ to đùng những cục phân dê nhỏ rơi vãi lác đác nhìn xem hắn có chút tâm phiền. Ngày mai mở đại hội, riêng phần mình muốn đem nhà cửa ra vào vệ sinh xử lý sạch sẽ, thôi muốn chết. Tại Xuân Thành chờ đợi một tuần lễ, thời gian đã đi tới trung tuần tháng 12, khoảng cách đến ăn Tết đã không còn đến 2 tháng thời gian. Ngồi một ngày xe Trần Đông Phong cũng không có ra cửa lắc lư, qua loa ăn xong cơm tối liền trực tiếp lên giường ngủ. Tây Nam khu vực không có điều hòa, cũng không có hơi ấm, đến mỗi mùa đông thời điểm, ban ngày ngoài phòng nhiệt độ không khí vẫn còn so sánh trong phòng cao. Đến buổi tối sưởi ấm, nhà ngói trong kia càng là trước ngực nóng bỏng, sau lưng phát lạnh. Trần Đông Phong ngồi không yên, dứt khoát liền trực tiếp lên giường ngủ. Ngày thứ hai, chờ hắn tới ban quản lý thôn văn phòng, bên trong mặc dù sinh lò lửa, lại là không có mưa ai, chỉ có trên bàn mấy chén trà nóng cùng báo chí nhắc nhở Trần Đông Phong, mới vừa rồi còn có người. Trời lạnh như vậy, Trần Đông Phong cũng không có hứng thú khắp nơi đi dạo, cũng không có điện thoại người liên hệ, dứt khoát liền ngồi ở bàn quản lý thôn sưởi ấm chờ Triệu Đức Trụ trở về, chỉ là ngồi xuống, chính là một buổi sáng, Triệu Đức Trụ bọn hắn một cái cũng chưa trở lại. Rơi vào đường cùng, Trần Đông Phong chỉ có thể che kín áo khoác hướng về nhà máy xi măng đi tới. Thời gian trở lại sáng sớm. Chủ nhiệm phân xưởng nhà máy xi măng Mã Lập Tân bực bội đứng trước thiết bị không ngừng nhìn xem thời gian, thỉnh thoảng quét mắt một vòng xưởng cửa ra vào. Chuyện gì xảy ra? Đã nửa tiếng rồi mà khoa sửa chữa còn chưa qua sửa thiết bị làm chuyện lằng bà lằng nhằng, lại muốn chậm trễ hôm nay sản lượng. Bên cạnh hơi lớn tuổi phó chủ nhiệm kéo một chút Mã Lập Tân quần áo, "Chủ nhiệm, nói ít hai câu, ban sửa chữa đều là ra." Mã Lập Tân cười lạnh một tiếng, hắn là cái nấm mối cũng không thể làm trễ lại sinh sản, không phải liền là ỷ vào hắn sư phó là trưởng bộ phận công nghệ đi, "Thảo, ta đi tìm hắn." Tại nhà máy làm chủ nhiệm phân xưởng, không có điểm phỉ khí cùng chấn không được phía dưới cao lớn thô kệch công nhân. Mã Lập Tân tuổi còn trẻ có thể ngồi vững vàng vị trí này, không chỉ có là bởi vì chịu khó hiếu học có văn hóa, cũng là bởi vì hắn có một thân tính tình hòa bạo, động thủ cũng nghiêm túc. Đi tới ban sửa chữa, Mã Lập Tân liền cửa đều không gõ trực tiếp liền đẩy cửa mà vào. Bị hắn phái tới gọi người Tiểu Hoàng đang vò đầu bứt tai gục xuống bàn, hướng về phía một tấm giấy trắng tại tô tô vẽ vẽ. Ban sửa chữa chủ nhiệm Vương Thành Tài rót một chén nước trà, hai chân giơ lên ở trên bàn làm việc dựa vào thành ghế đang thành thơi tự tại nhìn xem báo chí. Mặt khác hai cái nhân viên sửa chữa thiết bị nhưng là quay chung quanh tại lò lửa bên cạnh sưởi ấm, nướng khoai tây ăn. Mã Lập Tân đầu lông mày nhướng một chút, đi lên liền đá Tiểu Hoàng cái mông một cước mắng, "Nhường ngươi tới gọi người, ngươi con mẹ nó chết tê cứng, nửa ngày không gặp người." Tiểu Hoàng bất đắc dĩ nói, "Chủ nhiệm, ta tới gọi người, nhưng mà Vương chủ nhiệm để cho ta trước tiên muốn viết phiếu sửa chữa thiết bị nói rõ tình huống mới đi sửa chữa." Mã Lập Tân nghe vậy trong nháy mắt lông mày liền nhíu lại. Phiếu sửa chữa thiết bị là Trần Đông Phong yêu cầu. Thứ nhất, có thể biết thiết bị cái nào địa phương thường xuyên xảy ra vấn đề, lần sau tại gặp phải thời điểm liền có thể trực tiếp sửa chữa, thuận tiện còn có thể căn cứ vào thiết bị sửa chữa số lần dễ mua sắm thường xuyên cần thay đổi linh kiện. Thứ hai, cũng có thể đối với ban sửa chữa thiết bị việc làm tiến hành định lượng, biết một tháng tình huống công tác. Tuy nhiên quy định về phiếu sửa chữa thiết bị này mặc dù đã được đặt ra nhưng mà cũng không có yêu cầu là tại thiết bị sửa chữa phía trước biết. Bình thường đều là tại sửa chữa tốt thiết bị về sau lại bổ tờ đơn. Dạng này cũng có thể không chậm trễ sinh sản. Từ nhà máy xi măng gây dựng đến nay, cái này đã thành một loại ước định thành tục thói quen. Hôm nay Vương Thành Tài một phương trạng thái bình thường yêu cầu Tiểu Hoàng biết tờ đơn, cái này tỏ rõ chính là làm khó hắn Mã Lập Tân. Xem như chủ nhiệm phân xưởng sản xuất, Mã Lập Tân tính khí nóng nảy, tự nhiên thường xuyên cùng bộ phận kỹ thuật công nghệ, chất lượng bộ nổi lên va chạm, tam phương quan hệ trong đó rất bình thường, miễn cưỡng xem như một người bạn bình thường. Mã Lập Tân còn cho là Vương Thành Tài hôm nay sở dĩ làm khó hắn, có thể là còn tại ghi hận mấy ngày trước cãi nhau, hiện tại cũng là chịu đựng trong lòng nộ khí cười làm lành nói, "Vương chủ nhiệm, thiết bị này hỏng xưởng liền muốn ngừng sản xuất, ngươi nhìn có phải hay không giúp đỡ chút, trước tiên sửa thiết bị tại bộ tờ đơn, cái này xưởng sản lượng không đạt tiêu chuẩn, Triệu xưởng trưởng dài đến lúc đó lại muốn mắng chửi người." Vương Thành Tài từ trên mặt bàn đem chân bung ra, thẳng đứng dậy đem báo chí xếp xong đặt lên bàn, ung dung nâng chung trà lên nhấp một miếng, lúc này mới chậm rãi nói, "Mã chủ nhiệm, ta biết ngươi rất gấp, nhưng mà ngươi đừng nội. Trong xưởng có quy định, ta cũng không biện pháp, hết thảy đều phải dựa theo quy định tới làm việc, ngươi cũng bị khó xử ta." Mã Lập Tân cái trán gân xanh nhảy một cái, cố nén một quyền này đánh chết Vương Thành Tài xúc động, "Vương chủ nhiệm, sự tình rất gấp, ngươi giúp đỡ chút, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, tiểu bí bọn hắn đều sửa chữa qua mấy lần, rất đơn giản, chính là thay cái linh kiện là được rồi." Vương Thành Tài kinh ngạc nhìn xem Mã Lập Tân nói, "Mã chủ nhiệm, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi đều sẽ tu, vậy ngươi dứt khoát chính mình sửa được rồi, còn tìm chúng ta làm gì?" Mã Lập Tân trong lòng cố hỏa cũng lại đè không được, vỗ bàn một cái quát, "Vương Thành Tài, ngươi con mẹ nó có hết hay không, ngươi muốn đối ta có ý kiến, tan tầm chớ đi, ta tại nhà máy cửa ra vào chờ ngươi hiện tại là việc làm, ngươi con mẹ nó không nên đem hai chuyện nói nhập là một, nhanh chóng đi sửa máy móc." Vương Thành Tài bị giận không kìm được, Mã Lập Tân sợ hết hồn, vô ý thức lui ra phía sau một bước, đột nhiên phản ứng lại dạng này có chút mất mặt, lại tiến lên một bước mạnh miệng nói, "Mã Lập Tân quy định chính là quy định, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới đều không được." Mã Lập Tân sầm mặt lại, chỉ vào Vương Thành Tài, "Đi, Thiên Vương lão tử tới đều không được à, ngươi chờ ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi miệng kia lại nhiều cứng rắn." Nói dứt lời, Mã Lập Tân xoay người rời đi, hung hăng kéo ra sửa chữa bộ đại môn nện ở trên tường, thẳng đến ban quản lý thôn đi tìm Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ tại nghe xong đây hết thảy về sau, làm cái người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Trước đây nhà máy xi măng tại kiến tạo lúc, hắn liền đi tới là nhà máy xi măng giá cao tìm về hưu Tiểu Đại Hải tới đương nhiệm trưởng bộ phận kỹ thuật công nghệ. Tiểu Đại Hải tuổi tác đã cao, sửa máy móc những việc này lại không làm được, nhưng mà hắn tại nhà máy xi măng làm nhiều năm như vậy, chính là có đồ đệ, chịu đến cao tiền lương dụ hoặc, lập tức liền mang theo mấy cái đồ đệ tới đem nhà máy xi măng bộ phận kỹ thuật công nghệ giá đỡ xây dựng. Theo nhà máy xi măng sinh ý càng ngày càng tốt, cần nhân tài cũng là càng nhiều, Tiểu Đại Hải cũng không để lại dư lực từ thành phố nhà máy xi măng đào người tới. Dân ra phía dưới, làm cái bộ phận kỹ thuật công nghệ liền thành Tiểu Đại Hải sư đồ địa bàn. Triệu Đức Chủ cũng lo lắng trong tình huống đám nhân tài kỹ thuật này đồng lòng như vậy, một khi họ tập thể bỏ đi nhà máy xi măng liền sẽ trực tiếp tê liệt, trong lúc đó cũng lưu lại tâm nhãn, an bài mấy cái trong thôn học sinh cấp 2 đi bộ phận kỹ thuật học tập. Làm gì Vương Thành Tài cái này một số người báo đoàn, sẽ không tùy tiện đem kỹ thuật chuyển tới, để cho Triệu Đức Chủ xếp vào đi vào người chỉ có thể làm không có kỹ thuật việc tốn thể lực. Triệu Đức Chủ cũng biết dục tốc bất đạt, đến cũng không gấp, chỉ là nhường một chút trong thôn học sinh cấp 2 chậm rãi mài, hắn tin tưởng thời gian chỉ cần lớn, tổng hội lấy ra một điểm môn đạo. Hơn nửa năm đó thời gian, Vương Thành Tài cùng Mã Lập Tân hai người năm thì mười họa liền muốn ầm ĩ một trận, Triệu Đức Trụ điểm qua nhiều lần Tiểu Đại Hải, Tiểu Đại Hải cũng không có nói cái gì, tự mình vẫn là cờ mắng qua Vương Thành Tài, để cho Vương Thành Tài chú ý đoàn đội quan hệ. Cho nên, sản xuất và thiết bị người ầm ĩ về ầm ĩ, tại Triệu Đức Trụ cùng Tiểu Đại Hải áp chế xuống, cũng không có phát sinh qua quá kịch liệt mâu thuẫn, cũng sẽ không làm ra ảnh hưởng sản xuất phá sự đi ra. Dù sao, sản lượng vĩnh viễn là một cái nhà máy dây đỏ, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào. Chỉ là hôm nay Vương Thành Tài như thế trắng trợn náo sự, Triệu Đức Trụ đông nhiên liền ngửi được một cỗ mùi không giống tầm thường. Vương Thành Tài không phải ngu xuẩn, ảnh hưởng đến xi măng sản lượng, Triệu Đức Trụ là khẳng định muốn truy cứu trách nhiệm, hắn hôm nay dám cùng như vậy, 89 phần 10 chắc chắn là lấy được Tiểu Đại Hải thụ ý nghĩ tin tưởng những vấn đề này, Triệu Đức Trụ lúc này mới đứng dậy nói, "Lập Tân, ngươi đi tìm một chút Tiểu Đại Hải, nhìn một chút Tiểu Đại Hải nói thế nào." Mã Lập Tân lắc đầu, "Xưởng trưởng, khi ta tới muốn hỏi thăm qua, Tiểu Đại Hải hôm nay cũng không có đi làm, không có ở trong xưởng, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi." "Không có đi làm?" Triệu Đức Trụ sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt liền xa sầm lại đến mức có thể bắt ra nước. Nhà máy xi măng xin phép nghỉ đều là từng cấp xin phép nghỉ, nhân viên đối ứng là chủ nhiệm phân xưởng, chủ nhiệm đi lên chính là các đại ngành trưởng bộ phận trở lên thì đều là từ hắn thống nhất quản lý. Bình thường thời gian, mấy cái trưởng bộ phận nếu là có chuyện gì cùng Triệu Đức Trụ xin phép nghỉ, Triệu Đức Trụ cũng sẽ không tính toán xin phép nghỉ, đều là để cho bọn hắn đi làm việc trước sự tình, tương đương chính là lên tiếng chào hỏi liền có thể có lương đi làm việc tư. Tiêu Đại Hải hôm nay không có đi làm, lại không chào hỏi, đây chính là không cho Triệu Đức Trụ mặt mũi, Triệu Đức Trụ trong lòng nộ khí cũng là có một chút thăng lên. "Đi, chúng ta đi ký túc xá nhìn một chút." Bởi vì có công nhân từ nơi khác đến làm việc, nhà máy xi măng bên này cũng là xây dựng một tòa nhà ký túc xá công nhân viên 3 tầng thuận tiện ngoại lai nhân viên, cùng với cái nào tới kéo hàng xe hàng lớn tài xế nghỉ ngơi. Tiêu Đại Hải là trưởng bộ phận cấp bậc thân phận, tại công nhân viên trước ký túc xá phân một gian đơn độc nhà cửa, cùng lao thê hai người cư trú. Triệu Đức Trụ chịu đựng nộ khí gõ môn, "Thím, tiểu trưởng bộ phận ở nhà không? Hôm nay không thấy hắn đâu, có phải là bị bệnh hay không?" Tiêu Đại Hải thê tử mí mắt nửa sập, không mặn không nhạt nói, "Lão Kiều mệt mỏi nhập viện rồi, tại trấn trên trạm y tế nằm viện." Triệu Đức Trụ sững sờ, "Nhập viện rồi, ta như thế nào không biết?" Tiêu Đại Hải thê tử âm dương quái khí nói, "Mỗi ngày tăng giờ làm việc, hắn một cái lao đầu tử chỗ đó bị được, các ngươi làm lãnh đạo lại không quan tâm hắn chết sống thì hắn cũng chỉ đành tự mình lo cho mình thôi." Triệu Đức Trụ sắc mặt lạnh lẽo, "Dạng này à, đi, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi trạm y tế nhìn một chút tiểu trưởng bộ phận." Rời đi công nhân viên chức ký túc xá, Triệu Đức Trụ trực tiếp cầm lên chìa khóa xe liền đi lái xe. Trần Hùng ra hiệu Mã Lập Tân trở về xưởng, gọi Lôi Chí Vĩ lên xe bình tĩnh nói, "Tiêu Đại Hải từng ngày liền chắp tay sau lưng khắp nơi đi dạo, ăn ngon uống sướng chờ ở văn phòng, hắn có thể sinh bệnh." "Có ý tứ?" Triệu Đức Trụ cho xe chạy đi tới, sầm mặt lại nói, "Cái này lao cẩu trong lòng là có ý tưởng, cố ý tại cái này tìm cho ta gốc dạng, ta xem chừng 89 phần 10 là nghĩ thêm tiền lương." Trần Hùng sờ lên cằm nhíu mày nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, hắn một tháng là 100 khối tiền lương a, liền cái kia Vương Thành Tài đều là 70, mấy cái khác kỹ thuật viên cũng là 50." Lôi Chí Vĩ gật gật đầu, "Không sai, trước đây chiêu bọn hắn tới thời điểm liền ký qua hiệp nghị, cái này tiền lương ta đều nhớ kỹ." Trần Hùng lay động cửa sổ xe thả xuống pha lê, hướng về bên ngoài phun ra một hớp nước miếng. Lòng tham không đáy, lúc này mới nửa năm liền nghị trướng tiền lương, "Đức Trụ, ngươi nghĩ như thế nào?" Triệu Đức Trụ phun ra một ngụm hơi bức, cắn răng nghiến lợi nói, "Còn có thể làm sao, chúng thôi, ai bảo chúng ta không có cái kia kỹ thuật, cái này lão cẩu chính là nhìn xem chúng ta phải bận rộn lấy tu đường cái, trong xưởng ngừng không thể, cố ý ở thời điểm này cho ta náo, lồ chó hoang, vẫn rất sẽ đem nắm thời cơ." Trần Hùng trầm giọng nói, "Hôm nay làm ồn ào liền trướng tiền lương, cái kia ngày mai làm ồn ào có phải hay không lại trướng?" "Cái này tiền lương, không thể trướng." Triệu Đức Trụ châm một điếu thuốc ngậm lên miệng, hơi có chút bực bội, "Chỉ có thể trướng, không có cách nào, ngươi bộ kia phương pháp ở đây không làm được, Tiểu Đại Hải nhi tử ngay tại thị cục công an đi làm, chuyện gì đều chỉ có thể công khai tới." Trần Hùng liếm liếm môi khô khốc, trầm mặc một hồi cũng không có lại nói tiếp. Dính đến công an gia thuộc, cái nào thủ đoạn bạo lực liền không có hiệu quả. Nếu như là tại trong huyện, bọn hắn còn có thể nói chuyện, nhưng mà ở trong thành phố, vậy thì thực sự là mắc mù. Đi tới trấn trạm y tế, Triệu Đức Trụ mua mấy cái quýt, không có trong lúc nhất thời đi tìm Tiểu Đại Hải, mà là tìm được bác sĩ hỏi, "Triệu bác sĩ, Tiểu Đại Hải bệnh tình thế nào?" Bác sĩ cùng Triệu Đức Trụ cũng nhận biết, lắc đầu nói, "Lão nhân nhà tới về sau liền nói đau đầu muốn nằm viện, hỏi hắn như thế nào đau lại không nói ra được, chúng ta cái này cũng không có thiết bị, ta để cho hắn đi thành phố bên trong kiểm tra hắn cũng không đi, liền muốn gian phòng bệnh nói chuyện nước biển." Triệu Đức Trụ gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn lúc này mới hướng về Tiểu Đại Hải phòng bệnh đi đến. Có bác sĩ những lời này, hắn trong lòng càng là đã nắm chắc, Tiểu Đại Hải lão cẩu này chính là cố ý đang gây sự. Tiến vào phòng bệnh, Triệu Đức Trụ trên mặt lập tức liền phủ lên nụ cười nhiệt tình, "Tiểu trưởng bộ phận, như thế nào sinh bệnh cũng không cùng ta nói một tiếng, ta tiện đưa ngươi qua đây đi, như thế nào, khỏe chưa? Trạm y tế điều kiện y tế quá kém, nếu không thì ta đưa ngươi đi thành phố bên trong nhìn một chút, vừa vặn cũng có thể về nhà tĩnh dưỡng hai ngày." Tiêu Đại Hải nằm ở trên giường bệnh, âm thanh hư nhược khoát khoát tay nói, "Như vậy sao được, lập tức liền phải qua tiết chính là đổi sản lượng thời điểm, ta chỗ đó có thể đi ra, không có gì đáng ngại, ta chuyển dịch hai ngày là được rồi." Triệu Đức Trụ nhìn xem Tiêu Đại Hải hồng quang đầy mặt, trên mặt thậm chí phải có bóng loáng bộ dáng, chỗ đó giống như là một bệnh nhân, trong lòng cũng là càng ngày càng chán ghét, trên mặt vẫn cười a a nói, "Như vậy sao được, cơ thể mới là tiền vốn làm cách mạng, vẫn là tiễn đưa ngươi đi vào thành phố nhìn một chút, không thể ảnh hưởng đến cơ thể. Tiêu Đại Hải gian cổ chống đỡ giường chiếu ngồi xuống, lắc đầu nói, ta cái này đều là bệnh cũ, không có việc lớn gì, chính là quá mệt nhọc liền sẽ dạng này, dưỡng 2 ngày là được, không có gì đáng ngại. Nói đến đây, Tiêu Đại Hải ngừng lại rồi một lần, lúc này mới tiếp tục nói, Triệu xưởng trưởng, trong khoảng thời gian này nhà máy một mực tăng giờ làm việc, khối lượng công việc của ta nhỏ mà còn bệnh ra nông nỗi này, đám thanh niên bên dưới kia là đang cố gượng chống đỡ cũng không dễ dàng a, đây nếu là nhịn đến ăn Tết, làm không tốt cơ thể cũng biết sụp đổ. Ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Chương 328, lần này ta muốn làm người tốt. Chương 328, lần này ta muốn làm người tốt. Vì ứng đối sửa đường cần hàng, nhà máy xi măng không chỉ có buổi tối tăng giờ làm việc, liền ngày nghỉ lễ cũng không có nghỉ định kỳ. Bất quá công nhân không chỉ không có chửi mẹ, ngược lại một cái so một cái cao hứng, thật không thể nhà máy xi măng mãi mãi cũng không nghỉ. Không vì gì khác, chỉ là bởi vì tăng ca không chỉ có tiền lương, vẫn là tăng gấp bội, tính được tương đương một tháng tới tay tiền lương đã gấp bội. Lại càng không cần phải nói buổi tối tan tầm thời điểm, nhà ăn còn có thể bao một trận ăn khuya. Đây chính là đem xưởng gạch công nhân hâm mộ không được, vóc đến nhọn cả đầu muốn tìm quan hệ đi nhà máy xi măng đi làm. Công nhân từ 30 khối tiền lương biến thành 60, cái kia phổ thông sửa chữa nhân viên nhưng chính là 50 biến 100. Cao như vậy tiền lương, đừng nói Tân Trúc chấn chính là làm cái huyện thành cũng không có thể có mấy người có thể có cao như vậy. Tiêu Đại Hải đám người này lại còn không vừa lòng, Triệu Đức Trụ trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Thực sự là không biết sống chết. Bất quá tức thì tức, giờ phút quan trọng này ít thời gian nhiệm vụ trọng, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có thể tìm được thích hợp sửa chữa biên, Triệu Đức Trụ chỉ có thể bình tĩnh nói, điều trưởng bộ phận, ta cũng là muốn như vậy, các ngươi thật xa tới đây đi làm, còn phải mỗi ngày tăng ca, điểm ấy tiền lương đúng là quá ít. Như vậy đi, ta cũng không phải người hẹp hỏi, các ngươi tiền lương trực tiếp gấp đội tính toán, như thế nào? Tiêu Đại Hải khỏe mắt hơi động một chút, Triệu xưởng trưởng, ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là cùng ngươi tố khổ một chút, không phải muốn để ngươi trướng tiền lương. Triệu Đức Trụ cười cười, không phải ngươi muốn tăng, là ta chủ động cho ngươi tăng, khổ cực các ngươi. Tiêu Đại Hải xoa xoa tay, Triệu xưởng trưởng, ngươi cái này, ai, ta đều có chút xấu hổ. Có ngươi câu nói này, ta bộ xương già này làm sao còn có khuôn mặt tại cái này chuyến nước biển, dịu ta hiện tại liền đi làm. Triệu Đức Trụ bình tĩnh nói, tới đều tới rồi, liền đánh một châm a, đối với cơ thể tốt, bác sĩ, đem các ngươi thuốc đắt tiền nhất lấy tới cho kiểu trưởng bộ phận đánh một châm. Tiêu Đại Hải sắc mặt cứng đờ, bất quá nhiều năm như vậy ra mặt dày, hắn sớm đã dưỡng thành mặt không đổi sắc quen thuộc, mặt mũi lại không thể làm tiền dùng. Triệu xưởng trưởng, không cần lãng phí, ta hiện tại liền đi theo ngươi. Triệu Đức Trụ lúc này mới nâng lấy Tiểu Đại Hải đi ra phòng bệnh, đi ngang qua bác sĩ văn phòng, bác sĩ cũng là nhanh chóng đi ra hô, lão nhân già, phiền phức đem phí tổn kết một chút. Tiểu Đại Hải lúc này phảng phất biết một dạng, một điểm động tĩnh cũng không có, chỉ lo cúi đầu đi lên phía trước. Triệu Đức Trụ thở dài một tiếng, chỉ có thể nhìn hướng Lôi Chí Vĩ. Lôi Chí Vĩ khẽ cắn môi, chỉ có thể chạy tới giao nộp. Bao nhiêu tiền? Hết thảy 380 nguyên. Bao nhiêu? Lôi Chí Vĩ khuôn mặt đều khí biến hình, ở sáng sớm bên trên 380. Cho hắn thua đường tăng máu a. Y tá liếc mắt, chân thủy năm mao. Nhưng mà lão nhân gia cầm nhiều thuốc bổ, tờ đơn đều ở nơi này. Lôi Chí Vĩ nhìn lướt qua tờ đơn, phun ra một ngụm hơi bức, mặt đen lên giao xong tiền buổi kịp Triệu Đức Trụ lên xe. Trần Hùng nhìn lướt qua Lôi Chí Vĩ sắc mặt, tiếp nhận trong tay hắn giao nộp chỉ nhìn một cách đơn thuần một mắt, sắc mặt cũng là âm xuống, nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại nhà máy xi măng, Tiêu Đại Hải cũng không trở về nhà, trực tiếp chắp tay sau lưng liền đi Vương Thành Tài văn phòng, vào cửa liền mắng, các ngươi đang làm những gì, thiết bị hỏng cũng không biết trong lúc nhất thời sửa gấp, đi cái gì quá trình, lưu trình sự tình có thể chậm rãi bổ. Liền không có biết một chút nào nặng nhẹ cấp bách chỉ hoãn đi, đều cút cho ta đi sửa máy móc, không sửa được cũng không cần ăn cơm. Vây quanh bếp lò hai cái kỹ thuật viên quét Vương Thành Tài một mắt, chậm gì gì đứng dậy, vẫn là bộ kia dáng vẻ lề mề. Vương Thành Tài nhưng là cười xòa nói, sư phó, trong khoảng thời gian này mỗi ngày tăng ca muộn như vậy, thực sự quá mệt mỏi, chính là làm bằng sắt cũng chịu không nổi, đại não phản ứng có chút trì độn, chúng ta lập tức liền đi. Tiêu Đại Hải lúc này mới sắc mặt biến thành trì hoãn nói, ta đã cùng Triệu xưởng trưởng giải câu thông qua rồi, công trình bộ tiền lương gấp bội, đều cho lão tử làm rất tốt, làm xong Triệu xưởng trưởng dài sẽ không bạc đãi chúng ta. Vương Thành Tài sững sờ, chân mày hơi nhíu lại, vẫn là không có khởi hành. Tiêu Đại Hải nhìn xem Vương Thành Tài sầm mặt lại, Vương Thành Tài, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không ta hiện tại đều gọi bất động ngươi, tài giỏi làm, không thể làm liền cút đi. Vương Thành Tài không nhìn Triệu Đức Trụ ánh mắt của mấy người, cung kính hướng về Tiêu Đại Hải đưa ra một chi đại trọng cửu. Sư phó, không phải ta không nghe ngươi mà nói, ngươi nhìn à, chúng ta đều tăng giờ làm việc làm 2 tháng, theo lý thuyết phải thêm tiền lương, có phải hay không hẳn là từ tăng ca ngày đó liền bắt đầu tăng thêm? Triệu Đức Trụ không đợi Tiêu Đại Hải nói chuyện, sầm mặt lại nhìn xem Vương Thành Tài, không có vấn đề, một hồi ta liền để tài vụ cho các ngươi bổ 2 tháng tiền lương, ngươi bổ 142 người bọn hắn một người bù 100. Vương Thành Tài nhìn Triệu Đức Trụ dễ nói chuyện như vậy, còn không vừa lòng, liếm liếm môi khô không nói, Triệu xưởng trưởng, không phải 2 tháng tiền lương, còn phải tính cả tiền làm thêm giờ, ta từ 70 tăng tới 140, tiền làm thêm giờ không sai biệt lắm cũng là 140, 2 tháng ngươi muốn bổ ta 280, bọn hắn bổ 200. Triệu Đức Trụ đối mặt Vương Thành Tài công phu sư tử ngoạm giận quá mà cười, thành, bổ, liền theo yêu cầu của ngươi bổ, hiện tại có thể sửa máy móc à? Vương Thành Tài mồi thuốc lá chậm rãi quất lấy, cũng không nói chuyện, dù sao thì là bất động. Triệu Đức Trụ cười lạnh một tiếng, không thấy tiền không sửa máy móc đúng không? Đi, Chí Vĩ, đi lấy tiền tới. Lôi Chí Vĩ nhìn thật sâu Vương Thành Tài một mắt, thực sự không nghĩ ra Vương Thành Tài làm sao lại cùng như vậy, liền không có chút nào sợ nhà máy xi măng chỉ hoàn qua khẩu khí này tới sẽ trừng trị hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể để lại nghi ngờ trong lòng, kéo ra văn phòng đại môn vừa muốn đi ra. Chỉ là chờ hắn kéo cửa ra, vừa bạn liền thấy Trần Đông Phong sầm mặt lại đứng tại cửa ra vào. Tại sau lưng Trần Đông Phong, chủ nhiệm phân xưởng Mã Lập Tân liều mạng hướng về Lôi Chí Vĩ nháy mắt, ra hiệu Trần Đông Phong đã tới một hồi lâu. "Bí thư, ngươi." Trần Đông Phong không đợi Lôi Chí Vĩ nói dứt lời, sầm mặt lại liền đi tiến vào văn phòng, ánh mắt rơi vào còn tại ăn nấu khoai tây xem náo nhiệt hai cái trên thân kỹ thuật viên, lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Đại Hải. "Tiêu Đại Hải, cầm ta cao như vậy tiền lương, các ngươi chính là làm như vậy chuyện?" Có Mã Lập Tân giảng giải, tại tăng thêm tại cửa ra vào nghe hồi lâu đối thoại, Trần Đông Phong đã đối với nơi này sự tình hiểu nhất thanh nhị sở, nội tâm lửa giận đã đốt tới trên đầu. Chỉ có người quen biết hắn mới biết được, hắn đã đến buộc phát biên giới. Đáng tiếc Tiêu Đại Hải cùng Trần Đông Phong không quen, cũng không hiểu Trần Đông Phong tính cách. Đối mặt Trần Đông Phong chất vấn, hắn chỉ là những mày nói, "Trần bí thư, ngươi muốn cảm thấy bọn hắn không được, vậy ngươi liền mở ra bọn hắn đi, cái này lại không có gì." Trần Đông Phong phun ra một hớp nước miếng trên mặt đất, mà không thay đổi đưa tay phải ra nắm lên một cái nóng bỏng bá nát vụn khoai tây, tay phải hao nổi một cái kỹ thuật viên tóc, trực tiếp liền đem làm cái khoai tây đặt tại trên mặt của hắn. Hòa nấu khoai tây loại vật này, bởi vì bên ngoài sẽ hình thành một tầng vỏ cứng, giữ ấm tính chất cực mạnh. Coi như bên ngoài đã lạnh, khoai tây trong lòng vẫn như cũ nóng bỏng vô cùng. Lúc này Trần Đông Phong chợt phát lực, lại là trực tiếp đem làm cái khoai tây theo làm thịt, trực tiếp liền dán tại cái kia kỹ thuật viên trên mặt, bỏng đến kỹ thuật viên ngũ quan dữ tợn, sắc mặt nhăn nhó, không ngừng kêu rên. Trần Đông Phong còn không vừa lòng, ngạnh sinh sinh nắm chặt kỹ thuật viên tóc, đem bá nát vụn khoai tây tại trên mặt hắn giống như rửa mặt một dạng xoa nắn một lần, cuối cùng mới một cước đá vào kỹ thuật viên ngực, để cho hắn ngã trên mặt đất cuộn mình thành một cái tôm bự không ngừng kêu rên. "Cầm tiền của ta, an ta mua khoai tây, các ngươi con mẹ nó chính là như vậy làm việc, thật coi ta là hảo hảo tiên sinh." Nói chuyện, Trần Đông Phong đưa tay lại cầm lên một dạng khoai tây, nhìn về phía một cái khác sắc mặt đại biến, không ngừng lui về phía sau kỹ thuật viên. Cái kia kỹ thuật viên dọa đến cổ họng không ngừng phun trào, "Ngươi không được qua đây." Ta đang ngồi trong mấy người, Trần Hùng so Trần Đông Phong còn ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nếu không phải là bởi vì Kiều Đại Hải thân phận đặc thù, chỗ đó sẽ để cho Kiều Đại Hải đám người này nhảy đến hiện tại, đã sớm dọn dẹp ngoan ngoãn để cho bọn hắn làm việc. Lúc này Trần Đông Phong động tay, hắn lập tức con mắt sáng lên, nhẫn nhịn thật lâu tà hỏa trực tiếp liền phát đi ra, không chút do dự bước nhanh đến phía trước một cái liền bóp lấy cái kia kỹ thuật viên cổ, cứng rắn chĩa vào trên tường. Trời sập có thân cao người treo lên, Trần Đông Phong động tay, hắn liền mặc kệ hậu quả, ngược lại có Trần Đông Phong chủ đi, không cần hắn lo lắng. Chờ Trần Đông Phong đi tới, Trần Hùng trực tiếp cầm qua khoai tây, hệ mở miệng tên kỹ thuật viên kia ấn trực tiếp cả cái vào trong, bình tĩnh nhìn hắn nói, "Ăn hết, bằng không ta bóp chết ngươi." Kỹ thuật viên nhìn xem Trần Hùng lạnh lùng ánh mắt, trong lòng lắc một cái, vậy mà không nhắc lên được tâm tư phản kháng, từng điểm nhai nát khoai tây, bỏng đến ngũ quan bặm mẻo, nhưng vẫn là từng điểm nuốt xuống. Trần Đông Phong thấy thế cũng không có đang chú ý cái này kỹ thuật viên, mà không thay đổi đi đến Vương Thành Tài trước mặt, ngẹo đầu nhìn chằm chằm trong miệng đại trọng cửu thuốc lá nói, "Không có ta, ngươi cũng xứng hút nổi đại trọng cửu." Vương Thành Tài sắc mặt khó coi, vô ý thức lui về sau một bước đem Tiểu Đại Hải che ở trước người. Đây là hạ thụ thôn nhà máy xi măng, cho hắn 10 đầu chân hắn đều không dám chạy, chỉ có thể dương mắt cầu viện sư phó Kiều Đại Hải. Sư phó Kiều Đại Hải mặt đen lên, cố nén trong lòng hoảng sợ quá lớn, "Trần Đông Phong, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, đây là xã hội pháp trị, không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta muốn tiền lương cao, chúng ta hiện tại liền đi, ngươi tốt nhất đừng làm loạn." Trần Đông Phong vô Kiều Đại Hải mặt mo, "Lão đầu, món nợ của ngươi ta một hồi tìm ngươi tính toán, không đợi à, ta trước giải quyết một chút tên phế vật này lại nói." Nói chuyện, hắn để lại Kiều Đại Hải khuôn mặt đột nhiên đẩy ra, một trưởng liền hướng về Vương Thành Tài gương mặt nhìn tới. Vương Thành Tài vô ý thức liền nghĩ phản kháng, đáng tiếc bị đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm Mã Lập Tân từ khía cạnh ôm một cái liền trói lại cơ thể, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Trần Đông Phong đè hắn xuống đầu hướng trên tường đập tới. Đông. Đại não truyền đến kịch liệt đau nhức, Vương Thành Tài vô ý thức nhắm lại con mắt. Đông. Lại là một tiếng kịch liệt đau nhức truyền đến, Vương Thành Tài lần nữa mở mắt ra, đã trước mắt biến thành màu đen. Đông. Lần thứ 3 va chạm, cơ thể của Vương Thành Tài đã có chút như nhũ ra, bất lực dãy rủa nữa. Trần Đông Phong lúc này mới buông tay ra, từ Vương Thành Tài trong quần áo lấy ra túi kia mở đại trọng cửu ném tới Vương Thành Tài trước mặt, từng chữ từng câu nói, "Không phải ưa thích hút máu của ta đi, ăn nó đi, ta liền để ngươi bình an đi." Mã Lập Tân thần sắc hưng phấn buông ra Vương Thành Tài, tùy ý hắn giống một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, trong lòng cảm thấy là thực sự hạ giận a, hắn muốn thu thập Vương Thành Tài đã không phải một ngày hai ngày. Nếu không phải là sợ ảnh hưởng trong xưởng sinh sản, hắn sớm liền kêu lên mấy cái đường để đánh phế Vương Thành Tài. "Đồ vật gì, cũng dám tới chúng ta ở đây buồng lịch hành. Lao tưởng cái kia niên đại, thổ phỉ cũng không dám tới chúng ta ở đây chiếm núi, ngươi con mẹ nó cũng xứng." Trần Đông Phong ngồi xuống cơ thể lặng lặng nhìn miệng lớn thở dốc Vương Thành Tài, gàn từng chữ tiếp tục hỏi, "Ăn, vẫn là không ăn, không nên trễ nải thời gian của ta." Vương Thành Tài cổ họng im lặng đống lúc đích, cắn răng, xé mở đại trọng cửu liền dồn vào trong miệng. Khục, chỉ là mùi thuốc lá hương vị vào miệng, hắn vô ý thức liền muốn ho ra tới. Trần Đông Phong đối với cái này đã có kinh nghiệm, một cái liền để lại Vương Thành Tài miệng, không để hắn ra bên ngoài nhà, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn từng điểm nuốt vào. Giải quyết xong Vương Thành Tài, hắn lúc này mới ung dung dùng Vương Thành Tài áo khoác lau sạch sẽ tay, đứng dậy nhìn về phía Kiều Đại Hải nhẹ nói, "Ngươi đi trước sửa máy móc, sửa xong ta đang từ từ tìm ngươi trò chuyện." Cơ thể của Kiều Đại Hải hơi hơi run rẩy, sợ hãi trong lòng cũng là vô hạn phóng đại, "Trần Đông Phong, ngươi..." ngươi tốt nhất đừng làm loạn, bằng không ta nhi tử bắt ngươi đi ngồi tù. Trần Đông Phong đi đến bếp lò bên cạnh cầm lấy một cái khoai tây đẩy ra vỏ ngoài, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, lúc này mới mặt không thay đổi đi đến Tiểu Đại Hải trước mặt, chào ta ngồi tù người khẳng định có, nhưng mà ngươi nhi tử chắc chắn không xứng, ta hỏi lần nữa, ngươi là muốn sửa máy móc, vẫn là muốn ăn khoai tây? Tiểu Đại Hải nhịn không được lui về sau một bước, ta đi còn không được đi, ta hiện tại liền đi, tiền ta từ bỏ. Trần Đông Phong lông mày nhíu một cái, ta cho ngươi là hai lựa chọn, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, muốn ăn điểm khoai tây tỉnh đầu óc? Tiểu Đại Hải thở dốc một tiếng, biết hôm nay chắc chắn là không đi được, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói, sửa máy móc, ta hiện tại liền đi sửa máy móc. Tiểu Đại Hải thận trọng tránh đi Trần Đông Phong, vác túi đồ nghề lên liền đi về phía phân xưởng. Mã Lập Tân cũng tại lúc này rất có ánh mắt cùng lên đến Tiểu Đại Hải. Trần Đông Phong đối với Mã Lập Tân biểu hiện rất hài lòng, cười cười nói, đối với lão nhân gia lễ phép một điểm, toàn bộ nhà máy thiết bị liền dựa vào một mình hắn tu, cũng không nên mệt mỏi lão nhân gia, buổi tối nhớ ký hộ tống lão nhân gia trở về ký túc xá nghỉ ngơi, sự tình giúp xong tới nhà của ta uống rượu. Mã Lập Tân trên mặt hưng phấn càng thêm nồng đậm, kích động gật gật đầu liền đuổi kịp Tiểu Đại Hải bước chân. Hắn rất tin tưởng, hôm nay chủ động biểu hiện, để cho hắn có cơ hội sáp nhập vào Trần Đông Phong tư nhân vòng tròn. Có thể cùng Trần Đông Phong tổ bằng hữu, vậy thì mang ý nghĩa tiền tài đang hướng hắn vây tay. Vì phát tài, vì khôi phục tổ tiên địa chủ vinh quang, hắn chuyện gì đều làm ra được. Giải quyết xong Tiểu Đại Hải sự tình, Trần Đông Phong lúc này mới cắn khoai tây nhìn lướt qua nôn mửa Vương Thành Tài mấy người nói, "Đại hùng, tìm ở giữa khoảng không nhà cửa giam lại, bỏ đói mấy ngày tại để bọn hắn lăn." Hắn đến không phải có ý định muốn tiếp tục dạy vò mấy người này, chỉ là muốn cái này tại Kiều Đại Hải hăng hái duy sửa thiết bị trong khoảng thời gian này, muốn nhanh chóng đi bên ngoài giá cao đảo kỹ thuật nhân tài trở về, không thể để cho mấy tên phế vật này sau khi đi ra ngoài báo cảnh sát, ảnh hưởng đến phía sau hắn việc làm. Người, có thể đi vào đồn công an ăn cơm. Nhưng mà, nhà máy không thể ngừng, ngừng một giây đều là thiệt hại. Chờ Trần Hùng cùng Lôi Chí Vi áp lấy mấy người rời đi, Triệu Đức Trụ lúc này mới nhíu mày nói, ngươi hiện tại như thế nào xúc động như vậy, bất quá mấy trăm khối mà thôi, làm sao đến mức làm thành dạng này? Nhà máy bên này cũng không thể xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến đường cái bên kia cung hóa muốn xảy ra vấn đề. Trần Đông Phong cắn một cái khoai tây bình tĩnh nói, "Đức trụ, ngươi có phải hay không ngốc, cái này đều nhìn không ra." Tiêu Đại Hải mấy người bọn hắn người rõ ràng chính là quyết tâm phải đi, trước khi đi lừa bịp chúng ta một khoản tiền thôi. Ngươi dùng ngươi cái kia đầu heo suy nghĩ một chút, mấy người bọn hắn chính là lại ngu xuẩn, lại nghĩ trướng tiền lương, cũng không đến nỗi cùng chúng ta huyên náo cương như vậy, không sợ chúng ta ổn định về sau làm hắn. Ba cái chân có khó tìm, cặp chân kỹ thuật viên dùng chút thời gian còn sợ tìm không thấy. Triệu Đức Trụ sững sờ, ngươi nói bọn hắn lần này náo sự là cố ý. Vì cái gì? Chúng ta đều cho cao như vậy tiền lương, hắn còn có thể nhảy nhót đến chỗ nào rồi đi? Trần Đông Phong thổi thổi khoai tây, cái này còn cần suy xét sao? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, rất rõ ràng mấy người bọn hắn tìm được tốt hơn nhà dưới. Triệu Đức Trụ càng thêm nghi ngờ. Hiện tại tư nhân xưởng nhỏ đích rất nhiều, nhưng mà có mấy cái có thể mở cao như vậy tiền lương, 50 khối liền ứng đính thiên, ai còn thật có thể mở 200 khối cho bọn hắn? Điên rồi đi. Trần Đông Phong buông tay một cái, ngươi đây xem như hỏi khó ta. Ta cũng không biết phải hay không có người bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Bất quá cái này đều là việc nhỏ, ngươi hiện tại việc cấp bách chính là tìm mới kỹ thuật viên để ổn định sinh sản. Lần này cũng không cần tại một cái địa phương móc, tốt nhất tách ra mấy cái thành phố, không được thì cho mù lòa gọi điện thoại, để cho hắn tại Xuân Thành cũng hỏi một chút, 100 khối một tháng tiền lương, chắc chắn sẽ có người nguyện ý tới thử một lần. Triệu Đức Trụ bất mãn nói, loại này lạn sự lại ném cho ta, ta ngày ngày lau cho ngươi cái mông. Trần Đông Phong tức giận đến đem còn lại khoai tây ra hướng về Triệu Đức Trụ đã đánh qua, phóng cha ngươi cái rắm, ngươi cho ta chửi đi. Rõ ràng là ta lau cho ngươi cái mông, ta con mẹ nó mới từ Xuân Thành trở về, cái mông đều ngồi chưa nóng, ngươi liền chỉnh ra một trận sự tình tới. Triệu Đức Trụ ngượng ngùng nở nụ cười, tránh đi Trần Đông Phong ném tới khoai tây ra, lẩm bẩm vài câu liền đi ra cửa. Được được được, ta đi, xe ta chưa đủ. Xéo đi. Triệu Đức Trụ rời đi, văn phòng chỉ còn lại Trần Đông Phong một người, hắn lúc này mới đột nhiên dùng chuyển tay xoa xoa gương mặt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ phun ra một hơi. Có tiền về sau, hắn kỳ thực đã không quá nguyện ý vận dụng vũ lực giải quyết vấn đề, đối với hắn ảnh hưởng không tốt. Dù sao thường tại bờ sông đi, sao có thể không có dạy? Chỉ là ở quê hương cái này nơi biên thủy kinh thương hoàn cảnh, hắn muốn làm một người tốt, tựa hồ thật có chút khó khăn. Tiêu Đại Hải chuyện này nhìn như chỉ là một kiện áo tiền lương việc nhỏ, nhưng mà trực giác nói cho Trần Đông Phong, cái này sau lương sự tình chắc chắn không đơn giản. Tiêu Đại Hải sọ não tủng, làm cả đời kỹ thuật việc làm, không để ý đến chuyện bên ngoài, không hiểu rõ hắn hung danh rất bình thường. Nhưng mà Vương Thành Tài mấy cái này ngu xuẩn ngày ngày đều ở tại hai bên đường tiệm cơm uống rượu, không có khả năng không biết hắn là một cái dạng gì người. Nhất là hiện tại đoạn sáu ngón chân bị nện đánh gãy, tất cả mọi người đều nói là hắn chỉ điểm, hắn thậm chí còn bị nhốt một cái buổi tối. Cái này hung danh, đừng nói Tân Trúc chấn người, có thể ngay cả huyện thành đều đã truyền ra ngoài. Vương Thành Tài còn dám nhảy như vậy, sau lưng nếu là không có chút thực lực, việc này thật không thể nào nói nổi. Hắn tin tưởng có người rất ngu, nhưng mà không tin Vương Thành Tài mấy người bọn hắn có ngu xuẩn như vậy. Trần Đông Phong ngồi ở lò lửa bên cạnh rút một hồi khói, Mã Lập Tân đuổi trở về nói, bí thư, Tiểu Đại Hải nhìn thiết bị, nói là không có dự bị linh kiện, hơn nữa nói ấp đúng làm cái gì? Hơn nữa cái máy này hư hao tựa như là cố ý. Lời nói xong, Mã Lập Tân nhanh chóng bổ nói, bí thư, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không phải chúng ta sửa người làm, mọi người chỉ mong sao máy móc không cần hỏng, mỗi ngày tăng ca kiếm tiền, không có khả năng làm thứ chuyện thất đức này. Trần Đông Phong ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhả ra một ngụm khói. Ta đã biết, ngươi đi tìm Lôi Chí Vĩ, để cho hắn gọi điện thoại cho đến Xuân Thành cho lại Tiểu Phương, thiếu cái gì linh kiện, hiện tại liền đi mua, trong đêm tìm xe đều phải trả lại, không thể ảnh hưởng ngày mai sinh sản. Mã Lập Tân rời đi, Trần Đông Phong ấn tắt tàn thuốc liền đi tìm Trần Hùng. Phong bảo vệ điều giải phòng. Trần Hùng kéo rèm cửa sổ lên, để cho gian phòng lâm vào một mảnh lờ mờ, lúc này mới đi đến Vương Thành Tài trước mặt nhẹ giọng hỏi, "Thành Tài, chúng ta ăn ngon uống sướng cùng bãi ngươi, vì các ngươi thậm chí còn đóng tòa nhà ký túc xá, nhà ăn càng là không định giờ các ngươi thêm đồ ăn, tiền lương cũng cho đủ ngươi, ngươi tại sao muốn náo như vậy?" Vương Thành Tài co lại rụt cổ, mặt lộ vẻ chần chờ, chậm chạp không nói gì. Trần Hùng thở dài một tiếng, hướng về sau lưng vẫy tay, một cái 20 tuổi tiểu thanh niên lập tức đi tới nắm chặt Vương Thành Tài tóc, tả hữu khai cung trực tiếp chính là liên tiếp cái tát. Vương Thành Tài lúc này mới cầu xin tha thứ, ta nói, đại hà nhà máy xi măng xưởng trưởng đảo chúng ta đi qua, đáp ứng chỉ cần chúng ta rời đi, hắn liền mở cho chúng ta 150 tiền lương. Trần Hùng một trận, không còn, thật không có, chỉ những thứ này. Trần Hùng sờ lên cằm nghi hoặc nhìn Vương Thành Tài, vậy ta có cái nghi vấn, hôm nay muốn mưa, mẹ muốn đưa người, các ngươi chỉ cần muốn đi, có thể quang minh chính đại nói, chúng ta cũng không phải xã hội đen. Vì cái gì không nói thẳng, mọi người dễ tụ dễ tán đâu. Ta Vương Thành Tài bỗng nhiên chủ động quạt chính mình một bạt tai, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, đều tại ta lòng tham, ta cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, suy nghĩ trước khi đi từ các ngươi ở đây lừa bịp một điểm tiền lương. Trần chủ nhiệm, ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta chấp nhận, ta cũng không dám nữa. Trần Hùng trầm mặc một hồi, bọn hắn tại sao muốn đào các ngươi đi qua, nhiều tiền bất hoảng, vẫn có nguyên nhân gì? Vương Thành Tài lắc mạnh đầu, ta đây cũng không biết, ngược lại hắn muốn ta đem tất cả mọi người đều dẫn đi là được. Trần Hùng suy tư một hồi, cảm thấy Vương Thành Tài cũng không giống cái tài giỏi đại sự bộ dáng, lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ chụp Vương Thành Tài gương mặt nhẹ nói, huynh đệ, ngươi cũng không biết nơi này thủy sâu bao nhiêu, có thể chết với ngươi, ngươi chọc ai không tốt, càng muốn chọc tới chúng ta. Ngươi không biết, chúng ta đều là một đám vừa làm đến tiền quỷ nghèo đi, ngươi thật là điên rồi. Thấy rõ ràng, đánh ngươi chính là hắn, ta cũng không có động thủ, ngươi nếu là nghĩ báo cảnh sát, tùy thời hoan nghênh. Tiểu thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra có chút vàng ố răng thành khẩn nhìn xem Vương Thành Tài nói, Thành Tài ca, ta gọi Giang Bằng, ngươi kêu ta Tiểu Bằng là được. Thấy rõ ràng mặt của ta, báo cảnh sát thời điểm đừng nhận lầm, ngươi nhanh lên à, ta đều chờ đã không kịp. Vương Thành Tài không hiểu gan phát lạnh, dùng sức lắc đầu, đừng báo cái gì cảnh, ta sẽ không báo cảnh sát, cái này đều là ta tự đánh mình chính mình, cùng các ngươi không việc gì.